Chương 1754, lưu tại nơi này làm cái gì? Chương 1754, lưu tại nơi này làm cái gì? Một màn bất thình lình, lệnh chung quanh tất cả vây xem tu sĩ đều kinh ngạc đến tột đỉnh. Chết. Đường đường tứ cảnh viên mãn, từng tại trong đơn đả độc đấu chém giết qua tân tấn ngũ cảnh cường giả, cứ như vậy dễ dàng chết. Cái kia hai tên thanh hoa nữ tu trợn tròn con mắt, vô ý thức liền muốn bỏ chạy. Sở Huyền một chút bất động, sau lưng lần nữa xuất hiện một tia kiếm khí, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp hai nữ, dễ như trở bàn tay liền xóa đi sinh cơ. Thẳng đến lúc này, mới có một cái kiến thức rộng tu sĩ thấp giọng nói, cái kia kim sắc kiếm khí thoạt nhìn như là kiếm khư đại giới lưu kim kiếm khí. Ngươi đừng nói, tựa hồ thật đúng là. Chẳng lẽ người này sau lưng chính là kiếm khư đại giới ngũ cảnh tiên tôn? Tiểu nói này liền hợp lý, vừa mới có lẽ là có ngũ cảnh tiên tôn ra tay, lúc này mới nhất kích miểu sát Lãnh Thiên Hành. Các tu sĩ xì xào bàn tán đứng lên. Nhìn về phía Sở Huyền ánh mắt đã biến thành triệt triệt để kính sợ. Chẳng thể trách người này không nói hai lời liền đi ra độc phủ. Chẳng thể trách đối mặt thanh hoa đại giới tứ cảnh viên mãn cường giả, không sợ hãi chút nào chi tâm. Chẳng thể trách thẳng đến thời khắc cuối cùng cũng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Thì ra sớm đã có cường giả che chở. Tất cả giải tán đi, lưu tại nơi này làm cái gì? Sở Huyền cách không một nhếp, đem Lãnh Thiên Hành ba người càn khôn túi nắm trong tay, sau đó nhìn quanh một vòng, cười nhạt một tiếng. Các tu sĩ bị ánh mắt này chấn nhiếp, vội vàng tán đi. Chỉ sợ vị này sau lưng cao thủ cho bọn hắn dây. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, trở lại trong nội viện. Hắn mới dùng Thanh Tiêu Vạn Tượng Tiên Phủ bắt chước kiếm khư đại giới lưu kim kiếm khí. Đã có người biết nhìn hàng nhìn ra. Đã như thế, liền rất dễ dàng não bổ ra một vị am hiểu sâu kiếm đạo, tu vi cường hãn, bao che cho con ngũ cảnh tiên tôn hình tượng. Sở dĩ lựa chọn kiếm khư đại giới lưu kim kiếm khí, nhưng là bởi vì kiếm khư đại giới không có tàng tư, sớm đã đem không thiếu kiếm khí pháp môn đều đem ra công khai. Lưu kim kiếm khí chính là một loại trong đó, không tính quá thưa thớt. Kiếm khư đại giới mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể ở chính giữa tầng trời lệ kiếm phong truyền đạo học nghề giải hoặc, cho nên tụ rất nhiều trung hạ đại giới tu sĩ kính sợ. Chuyện hôm nay ắt sẽ truyền ra, nhưng kiếm khư đại giới tuyệt sẽ không huy động nhân lực tới chất vấn, ngược lại sẽ rất cao hứng, bởi vì cái này tương đương với vì kiếm khư đại giới vang dội chưa bài. Nam tới Bắc mê hoặc đều nhìn một chút, ai chúng ta kiếm khư đại giới kiếm khí chính là lợi hại. Thanh hoa đại giới tứ cảnh viên mãn tu sĩ, một đòn là có thể miểu sát, còn không mau tới đi nhờ vả chúng ta kiếm khư đại giới. Sở Huyền thậm chí ngờ tới, nói không chừng qua một thời gian ngắn, kiếm khư đại giới còn có thể phái người đưa tới một phần lễ mọn. Dù sao dù là phóng nhãn toàn bộ tuyên cổ thiên, ngũ cảnh tiên tôn cũng gọi là cấp bậc không thấp cường giả. Hơn nữa chiêu bài thủ đoạn vẫn là kiếm khư đại giới lưu kim kiếm khí. Như thế ngũ cảnh cường giả kết giao một phen, cuối cùng không có chỗ xấu. Vạn Giới Phượng, Phù Vân Lâu, Vạn Tố Tình cùng một cái thiếu niên ngồi đối diện nhau, tư thái thấp. Thiếu niên dung mạo không thể xem như anh tuấn, nhưng cũng có mấy phần cương nghị. Hắn một thân thâm trầm vằn đen đạo bào, ngực thêu lên đan đỉnh, quanh thân lượn lờ kỳ dị mùi thuốc. Đan Hà Điện bây giờ mới có danh rỗi, nhưng trước mắt có thể cung cấp trợ giúp vẫn như cũ có hạn, sau này liền muốn dựa vào các ngươi chính mình. Thiếu niên uống vào một ngụm trà xanh, bình tĩnh nói: Mỗi một cái đại giới tại Tuyên Cổ Thiên đứng vững gót chân sau đó, đều biết chiếm giữ địa bàn thiết lập thế lực, xem như tại Tuyên Cổ Thiên điểm tựa. Thì như Thần Đạo đại giới chi 9 tầng mây cung, Vu Đạo đại giới chi Vu Tổ Điện các loại, Đan Hà đại giới xem như đỉnh tiêm đại giới một trong, lấy đan đạo làm chủ, cần đem đủ loại đan dược bán đến 3 tầng trời các nơi, tự nhiên cũng có thuộc về mình thế lực, chính là cái này Đan Hà Điện. Vạn Tố Tình chắc tay, cái này liền đầy đủ, Vạn Mộ đa tạ hoàng phủ tiền bối, đa tạ Đan Hà đại giới. Trong nội tâm nàng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao nàng biết rõ, Đan Hà đại giới chính mình cũng gặp phải khó khăn, tự nhiên muốn ưu tiên giải quyết mình sự tình. Ngồi ở trước mắt nàng thiếu niên tên là Hoàng Phụ Trì, Đan Hà đại giới tân tấn ngũ cảnh tu sĩ, theo học Đan Hà đại giới lục cảnh ngọc tôn báo nguyên tử. Hoàng Phụ Trì tuy là tân tấn ngũ cảnh, cũng đã có thể luyện chế lục cảnh hạ phẩm tiên đan. Chuyện này ở chính giữa tầng trời, thượng tầng tiên từng gây nên oanh động, Hoàng Phụ Trì cho nên danh tiếng lan xa, mọi người đều biết. Từ đó về sau, Hoàng Phụ Trì bên cạnh liền tạo thành không nhỏ nhân mạch. Rất nhiều ngũ cảnh tiên tôn đều bởi vì từng thỉnh Hoàng Phụ Trì luyện đan, mà thiếu hắn một hai cái ân tình. Thanh Hoa đại giới Liêu Văn Liêu Vũ bọn người vẫn lạc tại Bát Cực Phần Thiên cổ trận mấy ngày sau, đi tới Vạn Giới Phường mua sắm tiên tài ổn định lòng người, cũng chính là Hoàng Phụ Trì. Nhưng vào lúc này, một cái người phục vụ đống nhiên bước nhanh chạy đến, tại Vạn Tố Tình bên thai thấp giọng bẩm báo. Vạn Tố Tình lập tức sắc mặt đại biến. Hoàng Phụ Trì tùy ý nói, Vạn trưởng quỹ từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, xem ra là gặp ngoài ý liệu đại sự. Vạn Tố Tình trầm giọng nói, là Thần Cương đạo hữu. Hoàng Phụ Trì như có điều suy nghĩ, chính là cái kia đến từ Vô Cực đại giới, chữa trị Bát Cực Phần Thiên cổ trận tam cảnh phủ tu Sở Huyền. Hắn thế nào? Vạn Tố Tình trịnh trọng nói, sau lưng Sở Huyền có một vị ngũ cảnh tiên tôn. Vừa mới không biết sao tình báo tiết lộ, trấn thủ Thanh Minh các Lãnh Thiên Hành đột nhiên ngăn chặn Sở Huyền động phủ đại môn, muốn đem hắn chém giết. Sở Huyền ở dưới con mắt mọi người hiện thần, sau đó Lãnh Thiên Hành liền bị một đạo lưu kim kiếm khí trong nháy mắt chém giết, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hoàng Phủ Trí lông mày nhướng lên, có chút ý tứ, lưu kim kiếm khí. Xem ra Vô Cực đại giới sau lưng cũng không phải là không có cường giả tọa trấn, ngươi cùng Sở Huyền kết giao, xem ra là kết giao đúng. Vạn Tố Tình thần sắc vui mừng. Nàng bây giờ cũng cảm thấy, lựa chọn ban đầu có thể nói chính xác đến cực điểm. Hoàng Phủ Trì nói tiếp, ta quan sát đan đạo, chính diện chiến lược không mạnh, nếu có thể thỉnh vị kia tinh thông kiếm đạo ngũ cảnh tiên tôn tọa trấn Vạn Giới Phường, có thể bảo đảm không ngại. Vạn Tố Tình lập tức nói, vậy ta đây liền dành trước lễ vật, tiến đến tiếp kiến. Hoàng Phủ Trì suy tư mấy tức, ngươi lấy ra lễ vật chỉ sợ không được, ta trước đó không lâu vừa vận luyện thành một khoảng ngũ cảnh đan dược. Lần này ta cùng ngươi đi, ta cũng nghĩ xem, vị này ngũ cảnh tiên tôn đến tuột cùng thực lực như thế nào. Là, vật này không tệ, hẳn là đủ tư cách làm lễ vật. Trần Bồi Phong nhìn xem trước mắt cái này tuyển chọn tỉ mỉ thật lâu cựu giai tiên khí, sắc mặt hơi vui. Tư Không Tân ở một bên, thần sắc buồn bực ngắn ngẩm. Đi đi, đi gặp một lần vị kia tam cảnh phụ tu. Trần Bồi Phong lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ vừa mới bước ra cửa hàng, liền nghe phía bên ngoài nghị luận ầm ĩ một đạo kiếm khí liền dây tứ cảnh cường giả, quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới chữa trị ngũ cảnh cổ trận càng là một cái tam cảnh phụ tu. Còn không phải sao, hơn nữa nhân già sau lưng còn có một vị ngũ cảnh sư tôn đâu, chẳng thể trách có lực lượng cùng Lãnh Thiên Hành khiêu chiến. Tư Không Tân nghe đến mấy cái này thấp giọng nghị luận, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sở Huyền có cái ngũ cảnh sư tôn, một kiếm miểu sát tứ cảnh viên mãn Lãnh Thiên Hành. Cái này sao có thể? Trần Bồi Phong thì đầu tiên là cả kinh, tiếp đó vui mừng quá đỗi, tốt tốt tốt. Sư tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Người này nếu có thể lôi kéo đến ta tiên phủ đại giới, chỉ sợ còn có thể bằng thêm một tôn ngũ cảnh chiến lược a. Tiểu sư đệ, đi, chúng ta cái này liền đi tuyển cơ đường phố, không cần chậm trễ. Tư Không Tân khước ánh mắt trốn tránh, "Ơ đúng, đại sư minh, ta đột nhiên cảm giác nguyên thần nhói nhói, có thể là đoạn thời gian trước vẽ phù quá nghiêm túc làm bị thương nguyên thần. Ta nghĩ đi về nghỉ trước, chính ngươi một cái người đi sở huyền bên kia a." Nói xong xoay người rời đi. Trần Bồi Phong sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra, liền đành phải chính mình một người đi tiếp kiến sở huyền. Chương 1755, bá phụ tên là Sở Thiên Đao, đạo hiệu chính là Thiên Đao. Chương 1755, bá phụ tên là Sở Thiên Đao, đạo hiệu chính là Thiên Đao. Tuyển cơ đường phố. Sở Huyền ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra Lãnh Thiên Hành càn khôn trong túi bảo vật. Tứ cảnh viên mãn tu sĩ lưu lại thần thức, với hắn mà nói không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Không đến 10 hơi, liền nhẹ nhõm phá bỡ. Càn khôn túi lập tức trở nên muốn gì cứ lấy. Sở Huyền thần thức dò vào trong đó, lông mày không khỏi bẩy một cái. Kiếm lợi lớn, có một thu to nhánh cây, xen lẫn tử khí cùng sinh khí. Có một tròn trịa cục đá, nội bộ đống nhiên phong tồn lấy một đôi trong suốt trùng cánh. Còn có một cái cốt đàn, trong đó tựa hồ ngủ say lấy một tôn cường đại lệ quỷ. Cái kia thu to nhánh cây, Sở Huyền nhận ra, chính là trung tầm tiền treo thiên mục rừng sản xuất chi ngũ cảnh tiên tài sinh tử long nhánh. Bây giờ hiển sư đại giới cùng tinh la đại giới còn tại treo thiên mục rừng ra tay đánh nhau, cho nên đủ loại tiên mục giá cả đều tùy theo tăng vọt. Như thế một đoạn cánh tay dài ngắn sinh tử long nhánh, bây giờ giá cả đã nhanh cùng một khoảng ngũ cảnh thượng phẩm đan dược đánh đồng. Vật này đồng thời có sinh khí cùng tử khí, là thích hợp nhất tứ cảnh ấm thi, quỷ hồn xung kích ngũ cảnh. Nếu có thể luyện thành đan dược, thì xác suất thành công cao hơn. Đáng tiếc Sở Huyền cũng không biết loại này đan dược đan vương, nếu đi nếm thử, sợ rằng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, hay là trực tiếp luyện hóa chuyện. Tiểu hổ cảnh giới, bây giờ đã là tứ cảnh viên mãn, lại củng cố một chút, liền có thể xung kích ngũ cảnh. Cái này sinh tử long nhánh, giao cho tiểu hổ thích hợp nhất. Cái kia tròn trịa cục đá không phải bảo bối gì, nhưng trong đầu trong suốt trùng cánh nhìn nhưng có chút nhìn quen mắt. Hắn tại Tuyên Cổ Thiên những năm này không có quá nhiều tu luyện, mà là một mực tại tầng dưới thiên đi lại, cho nên đối với thiên tài địa bảo hiểu rõ tương đương thấu triệt. Trừ cái đó ra, Quy Bá Ngọc mấy người cũng sẽ đem bọn hắn chứng kiến hết thảy từng cái bẩm báo. Như thế nhiều phương diện bổ tu sau đó, hắn liền nhận ra đại đa số thiên tài địa bảo. Táng giới uyên bên trong, có rất nhiều trước đây thật lâu liền đã hủy diệt đại giới. Trong đó thậm chí có đỉnh tiêm đại giới. Những thứ này đã hủy diệt đỉnh tiêm đại giới bên trong, có một thánh cổ đại giới nhất là gây nên Sở Huyền chú ý bởi vì tiên tụ đại giới trấn giới tiên thụ, chính là bị đến từ Tuyên Cổ Thiên nhân quả giận ký sinh. Cái kia nhân quả giận nơi phát ra, đến nay còn chưa trả ra. Hắn thế này mới đúng thánh cổ đại giới phá lệ cảm thấy hứng thú. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể một mắt nhận ra, trong suốt này trùng cánh liền nguồn gốc từ thánh cổ đại giới ngũ cảnh cổ trùng u đồng cổ. Nay cổ ký sinh tại túc chủ trong hai con ngươi, ban đêm phát ra u quang. Chỉ cần ánh mắt tiếp xúc, liền sẽ làm cho đối phương sinh ra tâm ma, dù phát điên cuồng. Đối phương sợ hãi, chính là u đồng cổ lương thực. Đối phương càng là sợ hãi, u đồng cổ liền trưởng thành càng nhanh. Đến nôi cái kia cốt đàn, trong đó phong tồn cường đại lệ quỷ, hẳn là Lãnh Thiên Hành vì chính mình tấn thăng ngũ cảnh chuẩn bị. Thanh Hoa đại giới cũng tu luyện kiếm đạo, nhưng bọn hắn đi chính là chí dương chí cương kiếm đạo. Nếu có thể chém giết cường đại lệ quỷ âm thi mấy người tà ma, kiếm đạo trưởng thành liền có thể làm ít công to. Cái kia cường đại lệ quỷ chính là Lãnh Thiên Hành tấn thăng ngũ cảnh sau đó tế phẩm. Trừ ra cái này ba loại bảo vật, những người còn lại thì đều là đan dược phụ lục tiên nguyên thạch các loại, số lượng cũng không ít. Cái này khiến Sở Huyền nhất là hài lòng. Người này mặc dù chỉ là tứ cảnh viên mãn, nhưng càn khôn trong túi ngũ cảnh tiên tài lại khá nhiều. Hiển nhiên là vì xung kích ngũ cảnh mà sớm làm chuẩn bị, nhưng hôm nay lại đều tiện nghi hắn. Hắn mỉm cười, đem Thần Hy cùng Sở Thiên Đao gọi ra. Cái này u đồng cổ hai cánh liền giao cho ngươi, cỡ nào luyện hóa, ta như nhớ không lầm, u đồng cổ nếu có cơ duyên còn có thể tấn thăng vô tướng cổ, vô tướng cổ càng là cường đại, thậm chí có thể từ tồn tại phương diện thượng tướng người xóa đi. Sở Huyền đem trùng cánh giao cho Thần Hy, lộ ra vẻ cảm khái. Thần Hy cao hứng nói không chừng ta có thể đẩy ngược đi ra đâu. Sở Huyền nhịn không được cười lên, hảo. Hắn lại đem cái kia cốt đàn giao cho Sở Thiên Đao. Bên trong có một ngũ cảnh lệ quỷ đang tại trong ngủ say, ta đem hắn giao cho ngươi. Sở Thiên Đao kích động bạt phần, là ta định không cô phụ chủ nhân kỳ vọng cao. Nếu có thể nuốt sống cái này ngũ cảnh lệ quỷ, hắn khả năng cao có thể tấn thăng ngũ cảnh. Từ đó về sau chính là chủ nhân dưới quyền người mạnh nhất, không đến mức một mực bị tiểu hổ đè lên đầu. Mắt thấy Thần Hy, Sở Thiên Đao lại trở về tịnh thổ giới tu hành, Sở Huyền cũng chuẩn bị lấy ra trong đó tiên nguyên thạch, tại tịnh thổ giới bố trí một cái trận pháp lấy tu hành. lúc này đột nhiên lại có một tấm truyền âm phù bay tới. Hắn tóm lấy xem xét, không khỏi cười khẽ, tới vẫn rất nhanh. Hắn tự tay đánh mở cửa sân ra, áo tím mỹ nhân cùng thanh niên mặc áo đen bước nhanh đến. Cái trước tự nhiên là Vạn Giới Phường đại trưởng quỹ Vạn Tố Tình, cái sau lại không biết là ai. Vạn Tố Tình đầu tiên là chắp tay, tiếp đó treo kẹo nói, không nghĩ tới Thần Cương đạo hưu sau lưng lại còn có một cái ngũ cảnh tiên tôn, đại sự như thế lại lừa gạt ta lâu như thế, không biết vị kia ngũ cảnh tiên tôn người ở nơi nào, có thể hay không hiện thân, chúng ta cũng tốt tiếp kiến tiếp kiến. Nàng cười giới thiệu nói, vị này là Đan Hà đại giới hoàng phủ trì tiền bối, ngũ cảnh đan tu, đan đạo cực kỳ cường hành. Sở Huyền hơi hơi kinh ngạc, liền cũng hướng hoàng phủ trì chắp tay, gặp qua hoàng phủ tiền bối. Hoàng phủ trì lắc đầu, không cần như vậy, ta nghe nói lệnh sư tôn ra tay nhất kích chém giết cái kia Lãnh Thiên Hành, cố ý đến đây tiếp kiến. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó an tĩnh nằm một khỏa đan dược, đây là ngũ cảnh đan dược Báo Nguyên Đan, là sư tôn ta Báo Nguyên Tử tác phẩm đắc ý, ta đang đạo nồng cạn, miễn cưỡng cũng có thể luyện thành. Lần này đến nhà quá mức vội vàng, lợi dụng đan này xem như lễ vật. Sở Huyền kinh ngạc, đa tạ. Bất quá cái kia cũng không phải là sư tôn ta, mà là ta bá phụ. Hoàng phủ trì lúc này mới gật đầu, xin hỏi bá phụ ngươi tục danh? Đạo hiệu. Bá phụ tên là Sở Thiên Đao, đạo hiệu chính là Thiên Đao. Sở Huyền cười ha hả nói, tinh thổ giới bên trong, một vị nào đó đang muốn cùng cốt đàn bên trong cường đại lệ quỷ chém giết họ Sở quỷ tu hắt hơi một cái. Kỳ quái, ta đều thành quỷ tu còn có thể nhảy mũi. Lâm Nhược Tuyết hâm mộ nói, có thể được đến chủ nhân ban thưởng như vậy, coi như để cho ta ngày ngày nhảy mũi ta cũng nguyện ý. Hoàng phủ trì nói mấy câu liền chuẩn bị rời đi. Hắn là tới tiếp kiến ngũ cảnh thiên tôn, nhưng Sở Huyền nói bá phụ đang lúc bế quan cảm ngộ kiếm đạo, không dễ dàng gặp người. Người không có gì đáng nói, Hoàng phủ trì cũng tương đối trầm mặc ít nói, lúc này tự nhiên là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chỉ có điều, hắn vừa mới chuẩn bị đi, nhưng lại có một tấm truyền âm phủ bay vào trong nội viện. Sở Huyền bắt được truyền âm phủ, trong đó truyền ra một đạo lạ lâm âm thanh. Thiên phủ đại giới Trần Bồi Phong chuyên tới để tiếp kiến. Hoàng phủ trì cười nhạo một tiếng, thiên phủ đại giới tới vẫn rất nhanh, cũng là ngươi thân là tam cảnh, lại có thể chữa trị ngũ cảnh cổ trợ, thiên phủ đại giới tự nhiên không muốn bỏ qua ngươi nhân tài bậc này. Bất quá sao ánh mắt hắn lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại không có lập tức mở miệng. Sở Huyền cười cười, tiện tay một ngón tay, viện môn liền tùy theo mở ra. Trần Bồi Phong cầm lễ vật, cười đi vào trong nội viện, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì thấy Hoàng phủ trì, Vạn Tố Tình cũng ở nơi đây, thần sắc lập tức có chút kinh ngạc. Vạn trưởng quỹ, ngươi cũng ở nơi đây. Trần Bồi Phong bật cười. Vạn Tố Tình cười gật đầu, gặp qua Trần tiền bối. Vị này là Trần Bồi Phong nhìn về phía Hoàng phủ trì. Vạn Tố Tình liền vội vàng giới thiệu, Đan Hà đại giới, theo học báo nguyên tử Hoàng phủ trì tiền bối. Trần Bồi Phong sắc mặt nghiêm một chút, nguyên lai là Hoàng phủ trì tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Trong lòng của hắn lập tức bồn chồn. Chuyện xấu, Đan Hà đại giới báo nguyên tử cao đồ cũng đích thân tới, chẳng lẽ cũng là tới mời chào Sở Huyền? Hắn đang muốn nói mấy câu, Hoàng phủ trì lại tùy ý nói, cùng ngươi cùng tới sư đệ đâu? Trần Bồi Phong sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền biết rõ, Vạn Giới Phường đã sớm đến nhờ cậy Đan Hà đại giới. Lấy Vạn Giới Phường thay mắt, biết hắn cùng với sư đệ cùng nhau đi tới tầng giới thiên, ngược lại cũng không khó khăn. Hắn nguyên thần nói nói, về nghỉ ngơi. Trần Bồi Phong cười nói, Hoàng phủ trì thản nhiên nói, ta xem là trong lòng e ngại, trốn về Mặc Vận Cung đi. Trần Bồi Phong sững sờ, tiền bối lời ấy ý gì? Hoàng phủ trì cười nhạo, chính ngươi suy nghĩ một chút liền hiểu rồi. Chương 1756, cái này vô cực đại giới thật đúng là ra hết người tài ba. Chương 1756, cái này vô cực đại giới thật đúng là ra hết người tài ba. Trần Bồi Phong nghe được Hoàng phủ trì lời nói này, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó sắc mặt đại biến. Hắn không phải người ngu, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ nghe được Hoàng phủ trì chỉ điểm như vậy, hắn cũng đột nhiên phản ứng lại. Tại Lãnh Thiên Hành hiện thân phía trước, hiếm có người biết được chữa trị bắt cực phần thiên cổ trận người chính là Sở Huyền. Ngọc Yểm đại giới Mộng Như Lam từ Vạn Giới Phường tứ trưởng quỹ Lăng Bằng trong động, nảy ra cái này một tình báo. Nhưng Ngọc Yểm đại giới cùng Thanh Hoa đại giới quan hệ không tốt, còn từng nhiều lần giao thủ, Mộng Như Lam không có khả năng đem tình báo giao cho Lãnh Thiên Hành. Nàng ba không thể Thanh Hoa đại giới lại chết một nhóm tu sĩ. Trừ Mộng Như Lam bên ngoài, biết được chuyện này liền chỉ có hắn cùng với Tư Không Tân hai người. Kết hợp với Tư Không Tân tính cách, cùng với vừa mới phản ứng, hắn đã biết rõ. Chỉ sợ, hắn tiểu sư đệ Tư Không Tân chính là để lộ bí mật người. Là Tư Không Tân đem việc này nói cho Lãnh Thiên Hành. Cái này Trần Bồi Phong ánh mắt tạm đạm, tại trước mặt Sở Huyền thậm chí xấu hổ vô cùng. Cái này quá buồn cười. Hắn phí hết tâm tư chọn lựa lễ vật, chính là vì có thể kết giao thậm chí lôi kéo Sở Huyền. Kết quả tiểu sư đệ lại trực tiếp để lộ bí mật. Hắn không thể để cho Sở Huyền lập tức nổ chết. Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, ngươi cũng quá không có dung nhân chi lượng. Sở Huyền sắc mặt bình thản. Hắn cũng đoán được nhất định là có người để lộ bí mật. Đến nỗi là ai, hắn cũng không quan tâm. Hắn cố ý không có đem chính mình ẩn giấu cực sâu. Nếu lấy lúc trước hắn địa bộ, tất nhiên sẽ vứt bỏ một thân phận này, thay hình đổi dạng lại vào Tuyên Cổ Tiên. Cho nên, hắn chữa trị bắt cực phần thiên cổ trận nhất định tiết lộ, chỉ là hoặc sớm hoặc muộn vấn đề. Dù là tới không phải tứ cảnh viên mãn Lãnh Thiên Hành, mà là một cái ngũ cảnh cường giả, như cũ cũng không phải đối thủ của hắn. Thực sự xin lỗi, Trần Mỗ xin được cáo lui trước, chuyện này Trần Bồi Phong thật sâu thở dài, chuyện này ta chắc chắn cho ngươi một lời giải thích. Cáo tử. Hắn thật sâu chắc tay, quay người rời đi. Bây giờ không có mặt mũi đợi tiếp nữa. Vạn Tố Tình với khẽ, như vậy Thần Cương đạo hữu, chúng ta cũng cáo tử. Lệnh ba phụ như xuất quan, nhớ kỹ hướng lão nhân già ông ta truyền đạt chúng ta ý đồ đến. Sở Huyền cười gật đầu, đương nhiên, như thế hợp tác cũng có lợi chuyện,
Bá phụ lao nhân ra ông ta trong lòng rõ ràng vô cùng. Đưa tiến hai vị này, trong đình viện lần nữa an tĩnh lại. Sở Huyền lấy ra viên kia báo nguyên đan, quan sát phút chốc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đan này chính là ngũ cảnh đan dược, nhưng phàm là ngũ cảnh tu sĩ, chỉ cần không phải loại kia quá mức thiên môn hệ thống tu luyện, phục dụng đan này đều có thể ít nhất để thăng một cái tiểu cảnh giới. Đan này bên trong ẩn chứa dược lực quả thực kinh khủng, đến mức đan dược đã dựng dục ra dược linh. Nếu không phải trong hộp ngọc khắc họa trận pháp, đan dược thậm chí có vô căn cứ bay đi khả năng. Đan hà đại giới, lấy đan đạo vi tôn, dùng đan đạo ngăn địch, sức chiến đấu của bọn họ chỉ sợ cũng không phải là theo như đồn đại yếu như vậy. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, hai ngón tay duỗi ra, liền đem đan dược kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Dược linh đột nhiên hiện ra, lập tức liền muốn tuột tay bay đi. Sở Huyền vô căn cứ hút một cái, liền đem báo nguyên đan hút vào trong miệng. Dược linh vùng vây dây chết, bất quá là chó cùng rất dậu. Chết để luyện hóa viên đan dược kia sau đó, tấn thăng đến phúc địa giữa kỳ kỳ cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, phúc địa sinh linh đem sinh ra hương hỏa. Hương hỏa diệu dụng, nhiều không kể xiết. Khỏi cần phải nói, chỉ nói gia nhập vào tiên pháp trong tiên thuật, liền có thể tăng cường mạnh hắn uy năng. Chớ đừng nhắc tới bước vào phúc địa kỳ hậu kỳ sau đó, hương hỏa còn có thể ngưng kết kim thân pháp tướng, chiến lực thì càng là đáng sợ. Nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể cướp đoạt người khác hương hỏa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sở Huyền mỉm cười, lúc này ổn định lại tâm thần, toàn lực luyện hóa viên đan dược kia. Trung tầng thiên, mặt vật cát. Hứa Dưỡng Đức hoàn toàn như trước đây, đang tại vẽ phù lục. Chợt thấy Tư Không Tân bước nhanh chạy đến, lập tức lộ ra vẻ kỳ dị, "Mới Nhi, ngươi tại sao trở lại? Đại sư minh của ngươi đâu?" Hứa Dưỡng Đức vẽ phù lục từ trước đến nay không hỏi ngoại sự, hắn bây giờ còn không biết tầng dưới thiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Tư Không Tân trầm giọng nói, "Sư tôn, vạn giới phường cũng không bị hủy, có người chữa trị ngũ cảnh thành tiêu cổ trận bắt cực phần thiên cổ trận ngược lại là thanh hoa đại giới Liêu Văn Liêu Vũ bọn người bị đều đốt cháy thành tro." "Cái gì?" Hứa Dưỡng Đức nghẹn họng nhìn chân trối. "Ngũ cảnh thanh tiêu cổ trận là chúng ta thiên phủ vị nào lục cảnh ngọc tôn ra tay rồi?" "Không đúng, dựa theo ước định mà thành quy củ, lục cảnh ngọc tôn không thể tự thân đi tầm dưới thiên." Tư Không Tân trầm giọng nói, "Bẩm sư tôn, là một cái tên là Sở Huyền trung đẳng đại giới tam cảnh phụ tu, phía trước chính là hắn chữa trị vạn tố tỉnh cái kia hai tấm tứ cảnh thành tiêu cổ phủ. Đệ tử tiến đến mời chào hắn, hắn lại đối với ta thiên phủ đại giới rất là khinh thường, còn nói tình nguyện gia nhập vào tinh la đại giới cũng không muốn gia nhập vào ta thiên phủ đại giới." Hứa Dưỡng Đức nghe vậy, lập tức giận tím mặt, "Cái gì? Hắn dám nói như vậy? Tinh la đại giới xem như cường đại nhất thượng đẳng đại giới, tự nhiên là đánh ra. Bây giờ được thừa nhận thượng đẳng đại giới tổng cộng có 39 cái. Tinh la đại giới cùng bên trong hơn phân nửa đều có quan hệ thù địch. Trong đó, tiện sư đại giới, thiên phủ đại giới, xem như cùng tinh la đại giới thù hận sâu nhất hai cái. Nếu Sở Huyền coi là thật nói như vậy, không khác triệt để cùng thiên phủ đại giới trở mặt. Đại sư Minh lại một lòng vì cái kia Sở Huyền nói chuyện Tư Không Tân thở dài nói, hắn không phải nói đệ tử không có dung nhân chi lượng, đệ tử ghen ghét Sở Huyền. Ta biết, đại sư Minh cũng xuất thân trung đẳng đại giới, thế này mới đúng cái kia Sở Huyền cùng chung chí hướng. Thế nhưng là sư tôn, dạng này trung đẳng đại giới xuất thân phụ tu, coi như thiên tư cho dù tốt thì có ích lợi gì, so ra mà vượt chúng ta chân chính thiên phụ xuất thân phụ tu. Ngoại nhân cuối cùng không đáng tin. Hứa Dưỡng Đức như có điều suy nghĩ. Tư Không Tân tính cách hắn biết, chính xác lòng dạ tương đối hẹp hòi. Tư Không Tân mà nói, chỉ sợ là 9 phần thật 1 phần giả. Nhưng hắn người tiểu đệ này tử có đôi lời nói đến chính xác cũng rất chính xác. Ngoại nhân cuối cùng không đáng tin. Trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua, trung đẳng đại giới thiên tiêu bái nhập thiên phủ, học thành sau đó lại bội phản thiên phủ chuyện. Thiên phủ đã ăn qua dạng này một lần thua thiệt. Cũng liền tại lúc này, Trần Bồi Phong đội vàng trở về, "Sư tôn, tiểu sư đệ hắn đừng nói nữa." Bồi Phong Hứa Dưỡng Đức lắc đầu, "Phù đạo thiên tư kinh người giả nhiều vô số kể, về sau đừng nhắc lại Sở Huyền. Thiên tư của hắn cho dù tốt, cuối cùng cũng chỉ là ngoại nhân. Ta thiên phủ đại giới không thiếu dạng này thiên tài." Một câu nói trực tiếp lấp kín Trần Bồi Phong cơ hội nói chuyện. Trần Bồi Phong lời nói chỉ có thể nghẹn ở trong miệng, cuối cùng hóa thành một đạo thở dài, "Là, sư tôn." Hắn nhìn về phía Tư Không Tân, tính toán từ vị tiểu sư đệ này ánh mắt bên trong nhìn ra thứ gì. Nhưng Tư Không Tân buông xuống hai mắt, tựa như cái gì cũng không biết. Tầng dưới thiên, Lãnh Tiên Hành chi chết, tựa như chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Hết thảy hoàn toàn như trước đây. Vạn Giới Phường một lần nữa hưng thịnh, cao điệu tuyên bố vô cực đại giới thiên đao tiên tôn đã đảm nhiệm Vạn Giới Phường khách khanh. Rất nhiều thường trú tầng dưới thiên tu sĩ đều rất kinh ngạc, vô cực đại giới, thiên đao tiên tôn, như thế nào trước đó chưa nghe nói qua. Cẩn thận một giải sau đó mới biết được, cái này vô cực đại giới thật đúng là ra hết người tài ba. Trước tiên có tam cảnh phù tu có thể bổ tu ngũ cảnh thanh tiêu cổ trận bắt cực phần thiên cổ trận đoàn diệt Liêu Văn Liêu Vũ mấy người ngũ cảnh cường giả. Tiếp đó lại có thiên đao tiên tôn một kiếm miểu sát thanh hoa đại giới tứ cảnh viên mãn cường giả Lãnh Thiên Hành. Nắm giữ lục cảnh ngọc tôn trung đẳng đại giới, cũng không phải là vừa nắm một bó to, lại bộ phận cũng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay một hai cái ngũ cảnh tiên tôn mà thôi. Rất rõ ràng, cái này vô cực đại giới sắp quật khởi. Chương 1757, ta đều bỏ qua ngươi, ngươi vẫn còn muốn tới giết ta. Chương 1757, ta đều bỏ qua ngươi, ngươi vẫn còn muốn tới giết ta. 10 năm sau đó, Sở Huyền phá cửa ra. Tuyên cổ thiên mất đi 10 năm, tinh thổ giới thì thôi mất đi 900 năm. Hắn đã triệt để luyện hóa viên kia ngũ cảnh đan dược báo nguyên đan, chính như hắn sở liệu, thuận lợi đem cảnh giới đẩy thăng đến phúc địa giữa kỳ kỳ. Hắn nội thị thể nội phúc địa, bây giờ phúc địa bên trong còn chỉ có mấy cái to lớn nguyên thủy bộ lạc. Phúc địa sinh linh chủ thể chính là nhân tộc, trừ cái đó ra còn có một số gia thú. Phúc địa nhân tộc bây giờ còn tương đương nguyên thủy, mặc gia thú bấy, cầm trong tay đá lửa mâu. nhưng mỗi một tòa trong bộ lạc đều đứng vững vàng một tòa pho tượng. Bọn hắn không biết thần minh bộ dáng, cho nên pho tượng hình tượng cũng thiên kỳ bách quái. Nhưng vô luận như thế nào, phúc địa nhân tộc hướng về pho tượng mỗi một lần bị bái, đều giống như ti như lũ sức mạnh chống rông xuất hiện, chui vào trong phúc địa bầu trời đại nhật. Đó chính là hương hỏa. Sở Huyền tò mò lấy ra một tia hương hỏa hấp thu, lập tức liền nghe được rất nhiều đạo thành tín tiếng nỉ non. Cảm tạ thần minh ban cho chúng ta bội thu lôi đỉnh ban dội, đó là thần minh đối với chúng ta trừng phạt năm nay khai khẩn càng nhiều phì nhiêu thổ địa. Cảm tạ thần minh quà tặng, Sở Huyền như có điều suy nghĩ. Như vậy nhìn tới, lôi đỉnh mưa móc tựa hồ đều là thiên ân. Đây cũng hợp lý. Vô luận phúc địa chi chủ đối với phúc địa sinh linh là một mực trừng phạt, vẫn là một mực sủng ái, cuối cùng đều đem bồi dưỡng cực đoan. Đánh một gậy cho một cái táo ngọn, mới thật sự là ngự phía dưới chi đạo. Hắn đang muốn cho Quy Bá Ngọc bọn người truyền âm, đã thấy trong nội viện sớm đã có nhiều cái truyền âm phù bay múa. Có truyền âm phù đã ảm đạm vô quang, có thì còn thần thái sáng láng. Màu sắc cảm đạm truyền âm phù, liền mang ý nghĩa đưa vào trong động phủ thời gian rất sớm. Hắn tiện tay bắt được tất cả truyền âm phù, chỉ một thoáng mười mấy cái thanh âm đồng thời ở bên tai vang lên. Trong đó số đông cũng là Quy Bá Ngọc bọn người ở tại tầng dưới thiên kiến thức. Vân Niệm Viễn đã từ cổ yêu đại giới phá cửa ra, thuận lợi lấy được cổ yêu truyền thừa, cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào nhị cảnh chân tiên. Thanh Hoa đại giới quỷ dị thu hồi tại hạ tầng trời thế lực, co đầu rút cổ tại trung tầng thiên, tựa như đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Thần đạo đại giới vẫn như cũ phái người tại hạ tầng trời tìm kiếm Bùi Vô Cứu tung tích, mỗi cách một đoạn thời gian cuối cùng là có một hai cái thần đạo đại giới tu sĩ chết bất đắc kỳ tử. Tinh La đại giới cùng Hiển Sư đại giới vẫn tại trung tầng trời giáng phải lửa nóng, cũng dẫn đến ngay cả tầng dưới thiên bên trong cũng chiến hỏa liên thiên. Bởi vì hai cái này thượng đẳng đại giới đều có không ít trung đẳng đại giới quy thuận. Mắt thấy lao đại đánh nhau, tiểu đệ tự nhiên cũng phải đuổi kịp để bày tỏ trung thành. Trừ ra những thứ này bên ngoài, còn có một tấm đến từ Kiếm Khư đại giới truyền âm phủ. Chính như hắn sở liệu, Kiếm Khư đại giới thật đúng là phái người tới bái phòng hắn bá phụ Sở Thiên Đao. Chỉ có điều, khi đó Sở Huyền đang lúc bế quan, người biếng thăm ăn bế một canh, chỉ có thể tạm thời rời đi. Sở Huyền mỉm cười. Kiếm Khư đại giới tại thượng đẳng đại giới, gọi là chính đạo. Làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ bày âm như quỷ cái gì. Hơn nữa còn vui mừng truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc. Hắn rất thích cùng dạng này đại giới giao tiếp. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, tại Tuyền Cơ đường phố tùy ý hành tẩu. So với sơ đến Tuyên Cổ Thiên khi đó, bây giờ hắn đã không còn là hạng người vô danh. Tuyền Cơ đường phố người ở đây lưu lượng rất nhiều. Dọc theo đường đi có không ít người đều nhận ra hắn, trong lòng còn có kính sợ hướng hắn chắp tay. Một chút tam cảnh tu sĩ thì hướng hắn chào hỏi, còn có người đi lên phía trước muốn cùng hắn kết giao. Dù sao hắn vừa có chữa trị ngũ cảnh cổ trận năng lực, lại có ngũ cảnh tiên tôn bá phụ chỗ dựa. Dạng này người, nếu ở chính giữa thượng tầng tiên tự nhiên không thiếu, nhưng tại hạ tầng trời, phải kể lượng rất ít. Tất nhiên là đáng giá kết giao. Mà xem như một vị thiện trí giúp người đứng đắn phụ tu, Sở Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không đầy một lát công phu, liền cùng mười mấy cái tam cảnh tu sĩ trao đổi truyền âm tiên ngọc, xem như bảo lưu lại thông tin phương thức. Bất quá, hắn cử động như vậy, cũng đưa tới một chút không cần thiết ánh mắt. Những người kia rất hiểu che giấu mình, bình thường tam cảnh tu sĩ rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng Sở Huyền dù sao không phải là bình thường tam cảnh tu sĩ. Hắn cùng tam cảnh ở giữa, vậy vẫn là có chút ít chênh lệch, cho nên có thể dễ dàng phát hiện những người này canh chừng. Giống như là bóng đen tu sĩ, xem ra là đối với chuyện ban đầu từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Sở Huyền không khỏi khẽ lắc đầu. Ta đều bỏ qua ngươi, ngươi vẫn còn muốn tới giết ta. Có phần quá không biết tốt xấu chút. Phía trước vạn giới phường tam trưởng quỹ Nghiêm Tống Húc từng thỉnh Thập Phương Lâu sát thủ theo dõi với hắn. Thập Phương Lâu chính là bóng đen đại giới tại Tuyên Cổ Thiên thế lực. Hắn tùy ý tại Tuyền Cơ đường phố hành động, không đầy một lát liền đi ra Tuyền Cơ đường phố, đi tới phía nam bên ngoài thổ ngõ hẻm. Bên ngoài thổ trong ngõ đầu cũng có một chút tiểu phường thị, nhưng cũng là tu sĩ tại nhà mình động phủ trước cửa mở. Khó giữ được thật, khó giữ được chất, khó giữ được giá cả. Thật giả lẫn lộn giả càng là nhiều vô số kể. Bất quá, cũng thỉnh thoảng có may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt từ đó nhất phi trùng thiên. Cao Linh Quân liền ngẫu nhiên phát hiện một kiện bị Long Đồng cường đại tiên thiên tiên khí tàn phiến, đem hắn tế luyện tiến vào chính mình bản mệnh tiên khí bên trong. Thực lực tăng mạnh, đã có thể cùng Quy Bá Ngọc khó phân trên dưới. Sở Huyền cũng như thường ngày ở đây đi dạo. Đáng tiếc hắn không có gì bất lợi công đức lần này cũng không có phát huy tác dụng. Phàm là có thể tìm tới chút hữu dụng, cũng không đến nỗi một dạng hữu dụng cũng không tìm được. Có thể nói là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Ân, lại nhiều người. Sở Huyền bỗng nhiên phát giác sau lưng người theo dõi lại nhiều một người. Coi khí tức, không giống như là bóng đen đại giới tu sĩ, giống như là vu đạo đại giới tu sĩ. Hắn không khỏi khẽ cười một tiếng. Một cái đại giới bên trong, cũng không nhất định có một cái thống nhất âm thanh. Nhất là vu đạo đại giới dạng này đỉnh tiêm đại giới. Hắn lộ ra tu vi chỉ là tam cảnh, không có khả năng gây nên vu đạo đại giới cường giả đỉnh cao chú ý nếu hắn không có đoán sai. Chú ý tới hắn người, hẳn là Thánh Huyết Ngọc Tôn. Phía trước chính là Vu Đạo Đại Giới Thánh Huyết Ngọc Tôn muốn ăn Vạn Giới Phường khối thịt này, lúc này mới âm thầm sắp đặt, chỉ điểm Thanh Hoa Đại Giới độc thủ. Vạn Giới Phường chuyện này, hắn làm ra tác dụng mấu chốt, tự nhiên sẽ bị Thánh Huyết Ngọc Tôn chú ý bất quá. Thánh Huyết Ngọc Tôn bận tâm đỉnh tiêm đại giới mặt mũi, không có khả năng tự hạ thấp địa vị, tự mình đối với hắn ra tay. Như thế Vu Đạo Đại Giới mặt mũi liền muốn vứt sạch. Nghĩ như thế, sau lưng truy tung mà đến Vu Đạo tu sĩ, cảnh giới cao nhất cần phải cũng liền tứ cảnh mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn chuyển qua một cái góc tường, liền muốn đối với những người này ra tay. Nhưng mà, sau lưng cũng đã truyền đến mấy đạo trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Hắn lông mày nhướng lên, đi trở về, liền trông thấy một thân ảnh đứng tại trong ba người ở giữa. Ba người thình lình đã không còn khí tức. Thân ảnh kia xoay đầu lại, một thân ám kim trường bào, hai mắt che vải đen, cái trán có một khỏa huyết động, bên hông mang theo linh đăng, chính là thần đạo tu sĩ Bùi Vô Cứu. Bùi Vô Cứu nhìn về phía Sở Huyền, bình tĩnh nói, ngươi đã bị thánh huyết người để mắt tới, cẩn thận một chút. Sở Huyền kinh ngạc, chắp tay nói, đa tạ không mắt tiên tôn cứu giúp. Bùi Vô Cứu đã bỏ trước kia đạo hiệu, ngược lại tự xưng không mắt xưng hô làm không mắt tiên tôn hợp tình hợp lý. Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Bùi Vô Cứu bình tĩnh nói. Ai? Bùi Vô Cứu, vô danh khách. Hắn từng đã giúp ta, cho nên ta còn hắn phần nhân tình này, mang ngươi tới tìm hắn. Chương 1758, Sở Mỗ thiện chí giúp người, chưa từng. Chương 1758, Sở Mỗ thiện chí giúp người, chưa từng. Bên ngoài thổ hạng, 9 quẻo 18 rẽ. Liên bên ngoài thổ hạng ở cả đời lao tu sĩ, cũng không dám đánh cược nói mình đi khắp toàn bộ bên ngoài thổ hạng. Nơi này thậm chí giống như là nắm giữ sinh mệnh, cách một đoạn thời gian liền sẽ bước lên mới tinh ngõ nhỏ. Mà những thứ này ngõ nhỏ cũng cùng trước đây ngõ nhỏ không có gì khác biệt, tựa như hoàn toàn sao chép được. Kể từ Thanh Hoa đại giới thu hồi ở vào tầng dưới thiên thế lực sau đó, cũng là từng có tam cảnh tu sĩ mưu toan ôm lấy một mảnh bàn, bắt trước Thanh Hoa tu sĩ trưng thu tiền thuê, lại liên tiếp chết oan chết uổng. Từ sau lúc đó, bên ngoài thổ hạng triệt để tự trị, liền cũng lại không ai dám bên ngoài thổ hạng trưng thu tiền thuê. Sở Huyền đi theo đuổi Vô Cứu sau lưng, vòng qua từng cái hẻm nhỏ, đi ngang qua không thiếu tu sĩ. Cái này một số người đều rất giống không có trông thấy bọn hắn, vẫn như cũ tự mình cười cười nói nói. Sở Huyền đối với cái này cũng không kinh ngạc. Đuổi Vô Cứu là cao quý 9 tầng mây cung đệ thất thần tử, đường đường ngũ cảnh tiên tôn. Nếu ngay cả điểm ấy thu liễm khí tức thủ đoạn cũng không có, nhất định không thể có thể tại thần đạo tu sĩ lùng bắt phía dưới ẩn nút tại bên ngoài thổ hạng nhiều năm. Sau một lát, hai người tới một đầu bình thường không có gì lạ hẹp ngõ hẻm. Nơi đây vô luận bách tường vẫn là mặt đất, đều không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Duy chỉ có trong ngõ nhỏ đoạn, đột nhiên đứng sừng sững lấy một tòa không đầu pho tượng. Sở Huyền lần trước cũng đã gặp dạng này không đầu pho tượng, nhưng trước đây pho tượng ít nhất còn có thể nhìn thấy ý quan, có thể trông thấy trên lưng ngọc bội, thậm chí có thể dùng sinh động như thật để hình dung. Mà bây giờ pho tượng này thì thô ráp không thiếu, giống như là uống rượu say thợ thủ công tại mơ mơ màng màng dưới trạng thái khắc thành. Đi vào đi, ta hộ pháp cho ngươi. Bùi Vô Cứu ôm cánh tay bình tĩnh nói. Sở Huyền gật đầu, hắn lộ ra tu vi chỉ là tăng cảnh, Bùi Vô Cứu rõ ràng không có phát giác được tu vi thật sự của hắn. Nếu có mưu đồ khác, vừa mới đoạn đường này có vô số cơ hội, không cần thiết chờ tới bây giờ. Huống chi, nếu thật bại lộ tu vi ra tay toàn lực, ai thắng ai thua ai sống ai chết thật đúng là không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn liền nhắm mắt lại, đưa tay đặt tại không đầu pho tượng mặt ngoài. Cảm giác quen thuộc chậm rãi hiện lên. Sở Huyền lần nữa mở to mắt, trước mắt đã là một mảnh mờ mờ thế giới. Phía trước xuất hiện một cái mờ mờ điểm sáng, trong đó truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. "Đạo hữu, ngươi lại tới." Vô danh khách cười ha hà nói. Sở Huyền bình tĩnh nói, "Có thể không tới sao? Vũ cảnh tiên tôn tự mình đem ta mang tới." Vô danh khách ôn hòa nở nụ cười, "Không có cách nào, ngươi rất lâu không tới bên ngoài thổ hạ, ta muốn tìm ngươi, chỉ có thể dùng phương thức như vậy." Bùi Vô Cứu nói hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi giúp hắn cái gì? Sở Huyền đột nhiên hỏi. Vô danh khách lộ ra mỉm cười, đương nhiên là giúp hắn bên ngoài thổ hạ ẩn nấp, nơi này giống như là ngón tay của ta cũng có thể nhẹ nhõm thao túng. Sở Huyền lông mày nhướng lên, không khỏi đối với vô danh khách thân phận có rất nhiều phỏng đoán, thật lâu mới hỏi, lần này vì sao còn phải tìm ta? Vô danh khách rất có kiên nhẫn đạo, ta ngược lại thật ra muốn cho Bùi đạo hữu đi, nhưng ngươi cũng biết, hắn đắc tội 9 tầng mây cùng, rõ ràng không tiện lắm hiện thân. Chứ ngươi bên ngoài, ta đã từng tiếp xúc qua những người khác, thế nhưng một số người hoặc là tâm tư khó lường, hoặc là thực lực không đủ, tổng hợp suy tính vẫn là ngươi thích hợp nhất. Chuyện gì? Sở Huyền gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, ta không làm tự dứt lấy hòa chuyện. Hắn làm một chuyện gì đều biết đánh giá phong hiểm cùng lợi tức. Nếu lợi tức còn kém rất rất xa phong hiểm, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ. Bây giờ hắn thành công tại Tuyên Cổ Thiên đứng vững gót chân, còn tạo nên một vị thực lực mạnh mẽ bao che cho con ngũ cảnh tiên tôn. Mặc dù lấy được rất tốt đẹp chỗ, thế nhưng đưa tới không thiếu ác ý không nên lại dứt lấy một chút không cần thiết ánh mắt. Vô danh khách mỉm cười, chuyện này đơn giản hơn. Gần đây táng giới uyên dị động, đại lượng bảo vật xuất thế, 9 tầng mây cung, Vu Tổ Điện đều đem tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nếu tìm được cổ vật, nộp lên 9 tầng mây cung cùng Vu Tổ Điện, liền có thể đổi lấy hai cái này đại giới đủ loại bảo vật. Ta cần táng giới bên trong mấy thứ đồ. Nói đến đây, một đạo quang mang bay ra, cấp tốc tạo thành mấy bộ cảnh tượng. Sở Huyền nhìn lướt qua, trong đầu lại hoàn toàn không có tình báo tương quan. Rõ ràng, những thứ này có thể là đã hủy diệt đại giới bên trong sự vật. Tìm được bọn chúng đồng thời mang cho ta, đồ vật trong này ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Vô danh khách cười vung tay lên một cái, trước mặt lại hiện lên mấy ngàn cái quan đoàn, trong đó bảo quang bốn phía. Sở Huyền ánh mắt lướt qua cái này mấy ngàn cái quan đoàn, trong lòng lập tức cả kinh. Bảo bối tốt. Trước mắt những thứ này quan đoàn, từ tam cảnh tiên tài bắt đầu, mãi cho đến lục cảnh tiên tài, hết thảy đều có. Dù là tam cảnh tiên tài, cũng đều là thượng phẩm, cực phẩm, đến nội hạ phẩm, trung phẩm, nhưng là nhìn cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn kỹ một chút những cái kia ngũ cảnh, lục cảnh tiên tài, trong lòng càng là bí kinh. Lúc ngân xa, không có dễ nước mắt, thiên kiếm mục, uy khứ nhưỡng. Đây đều là cực ít chạy vào thị trường thiên tài địa bảo. Tỷ như lúc này ngân xa, chính là hiếm thấy lục cảnh cực phẩm tiên tài. Vật này tại táng giới bên có thể tìm được, ngẫu nhiên cũng có thể tại Tuyên Cổ Thiên bên cạnh duyên phát hiện. Nhưng đã sớm bị năm đỉnh sẽ giám thị. Không có năm cái đỉnh tiêm đại giới cho phép, ngay cả thượng đẳng đại giới cũng không cách nào nhận được một phân một hào. Một hạt lúc ngấn xa ẩn chứa 10 vạn năm thời gian, có thể trợ tiên thiên tiên khí ra tốc tấn thăng. Nhưng trong thời gian ngắn như nhiều lần sử dụng, ngược lại sẽ để cho tiên thiên tiên khí sớm sụp đổ. Lại tỉ như quy khư nhưỡng, chính là đã hủy diệt đại giới âm khư đại giới bên trong màu đen thổ nhưỡng, tuy là thổ nhưỡng, lại ẩn chứa kim mộc chi lực, có thể dùng làm tiên khí chữa trị. Vô luận trình độ gì tổn thương, một khối quy khư nhượng vô lên, mấy hơi bên trong liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Vô danh khách rõ ràng đoán được Sở Huyền đang suy nghĩ gì, hắn cười ha hả nói, lão hủ cũng không biết những vật này đến từ đâu, quá lâu, lâu đến đã lãng quên. Bất quá, bọn chúng mong rằng đối với đạo hữu có chút diệu dụng. Như thế nào, đạo hữu có muốn giúp cái này chuyện nhỏ? Sở Huyền trên mặt nhìn không ra bất cứ ba động gì, chỉ là khẽ gật đầu, có thể. Đa tạ đạo hữu. Vô danh khách mỉm cười, ta chỗ này có một dạng tín vật, ngươi như được những vật này, cầm vật này tới bên ngoài thổ hạng, ta liền có thể tìm được ngươi. Nói xong, liền đem một điểm sáng bắn ra, rơi vào Sở Huyền lòng bàn tay. Đạo hữu, ngày sau gặp lại. Vô danh khách vẫn như cũ ý cười giật giảo, tựa như một vị trải qua tang thương lão giả. Sở Huyền trước mắt trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt hắn lần nữa khôi phục lúc, không đầu pho tượng đã biến mất không còn tăm tích. Hắn cúi đầu xem xét, lòng bàn tay chợt có một tòa nho nhỏ không đầu pho tượng, cái này hiển nhiên chính là vô danh khách tiến hành tín vật. Đi ra. Bên cạnh truyền đến đuổi vô cứu bình thản âm thanh. Sở Huyền ngẩng đầu, vị này ngũ cảnh tiên tôn vẫn giống như vừa mới một dạng ôm cánh tay đứng. Ngươi có thể bị vô danh khách coi trọng, rõ ràng không phải hạng người tầm thường, giữa chúng ta cũng có thể làm một vụ giao dịch. Bùi Vô Cứu nhìn về phía Sở Huyền, táng giới uyên sắp dị động, thần đạo tu sĩ cũng biết tiến vào táng giới uyên tầm bảo, ngươi như gặp phải thần đạo tu sĩ, cứ việc nói cho ta biết, ta đi tiến hắn nhóm lên đường. Sở Huyền lắc đầu, Sở Mỗ thiện chí giúp người, chưa từng Bùi Vô Cứu, sau khi chuyện thành công, trên người bọn họ tất cả bảo vật toàn bộ về ngươi, ta không lấy một xu. Sở Huyền gật đầu. Thần đạo tu sĩ làm nhiều việc ác, người người có thể chu diệt. Bùi Vô Cứu gật đầu, táng giới uyên bên trong gặp lại. Nói xong, thân hình hư không tiêu thất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chương 1759, ta gọi hắn bá, hắn thế mà muốn làm cha ta. Chương 1759, ta gọi hắn bá, hắn thế mà muốn làm cha ta. Truyền cơ đường phố trong độc phủ, Quy Bá Ngọc đám người đã từ các phương chạy đến, hội tụ ở này. Lần này Vô Cực Tiên Tôn cố ý triệu tập, nhất định có chuyện quan trọng. Sau một lát, Sở Huyền hiện thân, lúc này đem táng giới uyên dị động sự tình nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian ngắn liền có rất nhiều bảo vật từ táng giới uyên xuất thế, đây chính là các ngươi tăng cao thực lực cơ hội tốt. Nghe thấy lời ấy, Quy Bá Ngọc bốn người đều rất là kinh hỉ. Lại có chuyện như thế. Sớm biết tin tức này, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là kiếm lợi lớn. Bởi vì bọn hắn có thể thừa dịp cái này thời gian chích lệnh, sớm hơn để chuẩn bị. Đến nỗi nguồn tin tức, bọn hắn không chút nghi ngờ. Vô Cực Tiên Tôn nói chuyện, xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Tất nhiên Vô Cực Tiên Tôn nói táng giới uyên sắp dị động, đó chính là thật sự. Gần nhất có chút người hảo tâm đưa vài thứ, ta không cần đến, liền giao cho các ngươi. Sở Huyền tiện tay một ngón tay, một cái càn khôn túi phù hiện ở trước mặt mọi người, mấy chục đạo bảo quang lập tức bay ra. Trong đó có ba kiện nhất giai tiên khí, ngoài ra còn có không ít tứ cảnh đan dược, tứ cảnh phù lục trở, chính thích hợp Quy Bá Ngọc, cao linh quân viên ngang dạng này tứ cảnh kim tiên. Đến nỗi vân niệm huyền kia liền càng đơn giản. Nhị cảnh đồ vật, hắn ở đây nhiều vô số kể. Ngược lại cũng không cần đến, giao cho vân niệm huyền cũng vẫn có thể phế vật lợi dụng. Nhìn thấy những bảo vật này, tất cả mọi người trong lòng giật mình, tiếp đó đại hỉ, đa tạ Vô Cực Tiên Tôn. Đều trở về chuẩn bị cẩn thận. Sở Huyền mỉm cười, đến lúc đó táng giới uyên dị động, bảo vật xuất thế, hy vọng cảnh giới của các ngươi đều có thể tiến thêm một bước. Là bốn người lòng tràn đầy vui vẻ, riêng phần mình rời đi. Đưa mắt nhìn Quy Bá Ngọc bốn người rời đi, Sở Huyền cũng chuẩn bị trở về tịnh thổ giới tu hành. Chỉ có điều, lúc này lại có một tấm truyền âm phù bay tới. Cẩn thận nhìn lên, chính là kiếm cư đại giới tu sĩ. Người này hiển nhiên là nghe nói Sở Huyền xuất quan, vội vàng tới thăm. Sở Huyền vốn là cùng người vì thiện công đức đại tu, tất nhiên nhân gia liên tục hai lần mang theo lễ vật tới, như thế thành ý tự nhiên càng là không tiện cự tuyệt. Hắn tự tay một ngón tay, mở cửa sân ra, một vị nữ tử lúc này bước nhanh đi tới. Nàng này một thân trắng thuần đạo bào, ngũ quan rất là khí khái hào hùng, không có bình thường kiếm tu cấp độ kia sắc bén bức người cảm giác, ngược lại giống như cái vô cùng nhiệt tình người. Eo thân của nàng nhất là tinh tế hữu lực, cũng không giống cấp độ kia phủ phong yếu liễu, giống như là khỏe mạnh bao cái. Một khi có người bởi vậy nữ bề ngoài mà đánh giá thấp nàng, nhất định sẽ trên tay nàng chết kích trầm xa. Nữ tử cao hứng nói, tại hạ kiếm cư tu sĩ Ninh Tố Thường, thần cương đạo hữu cuối cùng xuất quan, thật đúng là để cho ta đợi các loại. Ta những ngày qua một mực tại vạn giới phường đợi, đều phải rảnh rỗi ra cái chim rồi. Khu khu. Tóm lại rất rảnh rỗi. Nàng đứng ở cửa, nô ra nửa người, các ngài bá phụ, vị Tiêu Thiên Đao Tiên Tôn có đây không? Sở Huyền cười nói, bá phụ còn tại bế quan, lĩnh hội kiếm đạo. Linh Tố Thường lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi, gặp phải ngũ cảnh tiên tôn, ta vẫn rất khẩn trương. Ta có thể vào không? Đương nhiên. Hai người tại cạnh bàn đá ngồi xuống, Linh Tố Thường trân trọng mà từ càn khôn trong túi lấy ra một cái hộp ngọc mở ra. Trong đó an tĩnh nằm một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Tảng đá mặt cắt cực kỳ chắc nhắn, tựa như là bị một kiếm chặt đứt. Sở Huyền lướt qua, liền từ trong cảm nhận được cực kỳ cường hãn kiếm ý, đây là ý gì hắn biết mà còn hỏi. Linh Tố Thường cao hứng nói, mẫu thân nói kiếm khư bên ngoài tu sĩ rất khó tu luyện lưu kim kiếm khí, Thiên Đao Tiên Tôn vừa có thể luyện thành, liền cũng coi như là cùng ta kiếm khư kết duyên, đặc biệt để cho ta đưa tới một khối thí kiếm thạch. Đạo hữu cũng không nên coi thường nó, đây là thật liệt đạo tôn thí kiếm thạch, năm đó ta cũng là bởi vì coi thường cái này thí kiếm thạch, đưa tay đi lên đục vào, kém chút bị trực tiếp chặt đứt hai tay. Sở Huyền hơi hơi kinh ngạc. Đạo tôn chính là bát cảnh đại năng tôn xưng. Thật liệt đạo tôn chính là kiếm khư đại giới lao tổ, nói một không hai tồn tại. Kiếm cư lại đem vật như vậy coi như lễ vật đưa tới. Nhìn ra được, chính xác rất để ý Sở Mỗ đại bá phụ cảm ơn kiếm cư. Sở Huyền không có cự tuyệt, trực tiếp chắp tay nhận lấy. Hắn thanh tiêu vạn tượng tiên phủ tự nhiên có thể mô phỏng kiếm khí, phía trước bắt trước lưu kim kiếm khí liền sinh động như thật, lừa gạt được tất cả mọi người. Nhưng nếu là có khối này thì kiếm thạch, từ trong thu được một chút cảm ngộ, như vậy bắt trước kiếm khí tự nhiên càng thêm chân thực. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cùng cảnh giới kiếm khư tu sĩ đều nhìn không ra ma bệnh. Ta có một cái vấn đề, đã giấu ở trong bụng rất lâu, Ninh Tố thường gặp Sở Huyền nhận lấy lễ vật, lập tức nhịn không được mở miệng, Thiên Đao Tiên Tôn lưu kim kiếm khí cường hãn như thế, vì cái gì đạo hiệu gọi thiên đao? Sở Huyền nhịn không được cười lên, bá phụ đạo hiệu trước kia liền định rồi xuống, cũng không còn sửa đổi qua, bây giờ mặc dù am hiểu sâu kiếm đạo, cũng lười đổi nữa. Ninh Tố thường lúc này mới gật đầu, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là cố ý hành động, đạo hiệu thiên đao, để cho địch nhân nghĩ lầm quen dùng đao, kết quả lại lấy ra cường hãn kiếm khí. Sở Huyền chật chật lưỡi. Nha đầu này vẫn còn rất hiểu. Thần Cương đạo hữu gặp lại. Linh Tố thường chắp tay, liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn người này, Sở Huyền lúc này mới trở lại Tịnh Thổ giới, tiếp tục tu luyện. Thuận tiện hóa ra một đạo phân thân, cảm nộ cái này thí kiếm thạch bên trong kiếm ý. Lệ Kiếm Phong, một vị khí chất ôn luyện, huyền chuyển thủy mị mị phụ nhân một tay cầm kiếm, đang vì một nhóm một nhị cảnh kiếm tu truyền đạo. Gặp Linh Tố thường trở về, liền giao phó vài câu, để cho kiếm tu nhóm tự động luyện tập, lúc này mới đi tới bên cạnh Linh Tố thường. Như thế nào, đồ vật đưa đến? Linh Tố thường gật đầu, theo mẫu thân phân phó, tự tay giao đến cái kia Sở Huyền trên tay. Bất quá không có thấy thiên đao tiền tồn, còn giống như đang bế quan. Mỹ phụ nhân than nhẹ, chúng ta mạch này tu luyện chính là thái nhất canh kim kiếm khí, bên dưới vị chính là lưu kim kiếm khí. Cái kia thiên đao tiên tôn tu chi lưu kim kiếm khí, so với ta còn muốn thuần túy mấy phần, hy vọng phần lễ vật kia hắn có thể ưa thích. Ngày sau nếu muốn mời hắn giúp đỡ chút, cũng liền có cơ hội mở miệng. Nàng tên là Ninh Lăng, kiếm cư thái nhất canh kim kiếm khí một mạch đương đại kiếm chủ. Nhưng mà kiếm cư chín đại kiếm khí bên trong, thái nhất canh kim kiếm khí xem như khó khăn nhất cảm ngộ một loại. Cái khác kiếm khí, như Huyền Minh Quý Thủy kiếm khí, nhập môn dễ dàng, đại thành khó khăn. Lại như Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm khí, chính là nhập môn khó khăn, đại thành dễ dàng. Thái nhất canh kim kiếm khí có bọn chúng điểm giống nhau. Nhập môn khó khăn, đại thành khó khăn, viên mãn càng khó khăn. Phụ thân của nàng chính là kiếm đạo kỳ tài, cũng mới đem thái nhất canh kim kiếm khí đại thành, từ đầu đến cuối không thể viên mãn. Phụ thân của nàng thọ nguyên dùng hết, sau khi ngã xuống, nàng tiếp nhận kiếm chủ chi vị, càng là lúng túng cắm ở nhập môn giai đoạn, ngay cả đại thành cũng không có thể nổ được. Nàng thử đủ loại đủ kiểu phương pháp, kiếm khí cảm ngộ từ đầu đến cuối không có tiến triển. Bây giờ đột nhiên nghe tầng dưới thiên xuất hiện một vị tinh thông lưu kim kiếm tức giận thiên đao tiên tôn, nàng liền lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng nghĩ thử một lần. Coi như cuối cùng cũng không thể ngộ được thái nhất canh kim kiếm khí, ít nhất cũng coi như là kết giao một vị cao thủ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, tóm lại là tốt. Linh Tố thường khó hiểu nói, mẫu thân, Hứa Bá bọn hắn một mạch không phải cũng là thái nhất canh kim kiếm khí sao, để cho bọn hắn hỗ trợ không được sao? Người Hứa Bá Ninh Lăng sắc mặt không khỏi trầm xuống, tâm tư khác khó lường, ta cái này kiếm chủ chi vị, kèm thêm con người của ta, hắn đều đã nhớ thương rất lâu. Linh Tố thường biến sắc, cái gì? Ta gọi hắn Bá, hắn thế mà muốn làm cha ta. Về sau không gọi hắn Hứa Bá. Linh Lăng dở khóc dở cười, không, còn phải gọi Hứa Bá, không có vạch mặt phía trước hắn vẫn là người Hứa Bá. Đúng Tố thường, gần nhất táng giới bên không thể nào thái bình, có thể muốn có biến nguyên nhân, ngươi cẩn thận chút, nhàn rỗi không chuyện gì đừng đi táng giới bên lắc lư. Linh Lăng nhắc nhở. Được rồi, ta đã biết. Chương 1760, quên mất sạch sẽ sao? Chương 1760, quên mất sạch sẽ sao? 10 năm sau đó, táng giới bên cửa bảo. Đầu này cực lớn cái nước, tại thượng trung hạ ba tầng trời đều có cửa bảo. Nó ở vào tầng dưới thiên lối bảo, liên bắc ngang ở vạn giới phường phía bắc 12 vạn bên trong chỗ. Bởi vậy cùng vạn giới phường còn có chút khoảng cách, có chút tu sĩ nóng lòng đưa trong tay đồ vật ra tay hảo tiếp tục đi tìm tòi táng giới bên dần dần nơi đây liền cũng tạo thành cỡ nhỏ phường thị. Phường thị vô danh, nhưng đủ loại công trình ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Giờ này khắc này, một vị thân mang xanh đậm trang phục nữ tử đi ra táng giới bên đi tới quen thuộc trước gian hàng, đem một cái càn khôn túi ném tới. Nha, Vân đạo hữu, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a. Chủ quán là cái ông lão tóc bạc, thấy thế tiếp nhận càn khôn túi, cười ha hả mở miệng. Vân Nghiệm Viên mỉm cười, coi như có chút thu hoạch. Lão đầu tên nàng cũng không biết, chỉ biết đối phương họ Mễ, cho nên liền xưng hô làm Mễ lão đầu. Mễ lão đầu thần thức dò vào trong đó, kinh ngạc nói, nhiều tiên khí như vậy mạnh vụn, không tệ không tệ, dù là bỏ vào lò nấu lại, cũng có thể để luyện ra không thiếu tiên tài. Còn có một số khô héo thảo trồng thuốc loại, hẳn là từ bách thảo đại giới phải đến a, trong đó có không ít đều có hồi phục giá trị. Mễ lão đầu hài lòng nói, ta vẫn dựa theo giá cả cũ, so giá thị trường cao một thành cho người tính tiền. Vân Nghiệm Viên gật đầu, đa tạ. Nàng phải cổ yêu đại giới độ loan truyền thừa sau đó, liền một mực tại táng giới bên vạn giới phường hai điểm tạo thành một đường thẳng 43, thậm chí không có bao nhiêu thời gian trở về bên ngoài thổ ngõ hẻm nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên bị thương, cũng chỉ sẽ rời đi táng giới bên ngay tại bên ngoài cái này vô danh phường thị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chữa thương. Nàng xem như yêu tộc, khí huyết cường hãn, tốc độ khôi phục muốn so nhân tộc tu sĩ nhanh hơn nhiều. Không trẻ mang quen tu sĩ đều khó mà lý giải, nàng vì cái gì liều mạng như vậy. Nhưng chỉ có chính nàng biết được, nếu là không bắt kịp vô cực tiên tôn bước chân, liền không còn có cơ hội. Nàng thật vất vả gặp may khí, nhận được cổ yêu đại giới độ loan truyền thừa, nhất định muốn tóm chặt lấy cơ hội, liều mạng tăng cường chính mình. Bằng vào tiên tôn ban thưởng bảo vật, nàng tại trong nhị cảnh tu sĩ thực lực cũng coi như đỉnh tiêm. Cho nên nhiều năm xuống, thu hoạch tràn đầy. Khỏi cần phải nói, đơn thuần cảnh giới, liền đã đi tới chân tiên trung kỳ, tốc độ tăng lên có thể xương tấn mãnh. Mắt thấy Mễ lao đầu đang chuẩn bị lấy ra tiên nguyên thạch, Vân Niệm liền vội vàng nói, không cần tiên nguyên thạch, trực tiếp quy ra thành đan thuốc cho ta đi, nhiều tới chút chữa thương đang dược. Mễ lao đầu sững sờ, cũng được, ngược lại ta chính là cái giá lộ luyện đan sư, cũng có vừa mua lại đang dược. Hắn cúi đầu xuống, liền đem từng cái bình ngọc lấy ra. Chỉ là vừa vào tay một nửa, cái kia vạn năm chưa từng biến động táng giới bên kẽ nước chợt trở nên chấn động kịch liệt. Một cái tam cảnh tu sĩ lúc này đang muốn đi ra kẽ nước, trong chớp nhoáng này lập tức tiêu thất, ngay cả âm thanh đều không thể lưu lại. Bất thình lình biến động, làm cho nhiều tu sĩ đều sợ hãi không thôi. Có mấy cái đang muốn đi vào kẽ nước tu sĩ, lúc này càng là dọa đến nhanh lùi lại mấy trăm bước, xuất mồ hôi lạnh cả người. Mễ lao đầu kinh ngạc và phần, đây là thế nào? Từ lúc lao phu ở đây bảy quẩy bán hàng lưu sinh đến nay, chưa từng gặp qua táng giới uyên kẽ nước xuất hiện như thế dị động. Vân Niệm viền mặt ngoài cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng không gợn sóng chút nào. Nàng đã sớm từ vô cực tiên tôn nơi đó biết được táng giới uyên dị động, sở dĩ không cần tiên nguyên hạch, mà là quy ra vì đan dược phụ lục, cũng chính bởi vì vậy lý. Chỉ có điều, nàng cũng không nghĩ đến dị động ngay tại hôm nay, hơn nữa không có dấu hiệu nào. Vừa nghĩ tới chính mình cũng mới từ kẽ nước đi ra không đầy một lát, trong lòng của nàng đồng dạng có mấy phần nghĩ lại mà sợ. Bất quá, ta ngược lại thật ra vẫn rất may mắn, luôn cảm thấy đi theo chủ nhân bên cạnh sau đó, vận khí thay đổi tốt không ít, trong nội tâm nàng nhịn không được nói. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, đồng nhiên có mấy chục đạo quang đoàn từ kẽ nước bên trong phun ra ngoài. Có mắt người nhạy bén, lập tức nhìn thấy quang đoàn bên trong chính là hiếm thấy bảo vật. Là thời gian đến. Lúc ngân xa. Trời ạ, ta thấy được lúc ngân xa. Thật cương hoành nguyệt khí, có thể là tiên thiên tiên khí. Đám người lập tức điên cuồng, không nói hai lời bắt đầu tranh đoạt những thứ này quan đoàn. Vân Niệm huyền khẽ như mày, lập tức né tránh. Kẻ nước phía ngoài tu sĩ cũng không ít, dưới mắt hiển nhiên là sư nhiều cháu ít, tất nhiên sẽ đánh cái đầu rơi máu chảy. Những bảo vật này lại hiếm thấy, bây giờ cũng tuyệt không phải tranh đoạt cơ hội tốt. Nàng mắt thấy một cái quang đoàn từ trước người mình năm trượng bên ngoài bay qua, lại làm như không thấy, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước. Bất quá, nàng nhìn thấy Mễ lao đầu lại móc ra tiên khí. Mễ lao đầu, người muốn đi thử một lần. Nàng kinh ngạc nói. Mễ lao đầu than nhẹ, ta có cái tàng tôn, tư chất của hắn rất tốt, trước đó không lâu vừa thành nhất cảnh, ta đem hắn nhận được tầng dưới ngày qua. Ta lão già họng hẹm này đi đến nhị cảnh liền coi như là đi tới đầu, đời này cũng là như vậy, chúng liền tầng trời quan cảnh đều chưa từng thấy qua. Nhưng ta không thể để cho hậu bối cũng cả một đời chờ tại cái này tầng trời. Vân đạo hữu, ta muốn đi liều một phen. Nếu ta không còn, ta gian hàng này, mong rằng ngươi giao cho ta cái kia tiểu tôn. Nói xong, cũng không đợi Vân Niệm Huyền nói chuyện, trực tiếp thẳng hướng một cái quang đoàn đánh tới. Vân Niệm Huyền than nhẹ một tiếng, lưu lại một đạo phân thân ở đây, bản thể thì thẳng đến tuyển cơ đường phố mà đi, hướng Sở Huyền báo tin. Táng giới bên dị động, là lúc này rồi. Trung tầng thiên, Bách Hoa Tiên Tôn Trần Đỉnh Tiên mở ra hai mắt, ánh mắt sáng quắc. Táng giới bên thay đổi cuối cùng xuất hiện, đùi không có lỗi gì, kính yêu thất sư minh, lấy tính tình của ngươi tất nhiên sẽ vào táng giới bên săn giết ta thần đạo tu sĩ a. Lần trước ngươi ta tại bên ngoài thổ ngõ hẻm giao thủ, đánh không đủ tận hứng, lần này vào táng giới bên ta chắc chắn đem ngươi cái này phản bội sư môn phản đồ bắt sống. Thượng Tân Thiên, Vu Tổ Điện. Chỗ sâu nhất đại điện xưa nay chưa có người đến, bây giờ lại có một cái khôi ngô cao lớn thanh niên tới đây. Hắn người khoác rộng lớn áo bào đen, eo treo áo da, gánh vác cốt trượng, toàn thân trên dưới đều lộ ra nguyên thủy mà cường hãn khí tức. Đây chính là Vu đạo đại giới nhất là cổ lão Vu sư chi nhánh Nguyên Thủy Vu sư. Thanh niên thần sắc cung kính, bước vào đại điện, lão tổ, táng giới bên dị động, ta đem tỷ lệ Vu đạo tu sĩ đi vào. Trong đại điện nửa quỳ một vị hình dung tiểu thụy, đầu người rũ xuống lão giả. Dạng như vậy tựa như tại túi đầu sám hối. Nghe nói như thế, lão giả không có ngẩng đầu, chỉ là yếu ớt thở dài. Lại khác thường động. Cách lần trước trải qua bao lâu, ta nhớ được ngươi, ngươi là Vu Văn Nguyên, đúng không? Thanh niên càng cung kính, thấp giọng nói, đúng vậy, vạn bối Vu Văn Nguyên, ngài thứ 106 thế tôn, ngài nhiều năm trước từng vô qua vạn bối cái mông, vạn bối cái tên này cũng là ngài tự mình lấy. Lão giả cười cười, đi thôi, Văn Nguyên, lần này táng giới bên biến động không lớn, cao nhất chỉ có ngũ cảnh có thể vào. Ngươi nếu có thể tìm được một chút đối với ta Vu đạo có lợi chi vật cũng tốt. Là, vãn bối định không cô phụ lão tổ dặn dò. Vu Văn Nguyên cung kính có người, lùi lại bách bộ, lúc này mới rời đi. Vu Tổ Điện lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Đầu của ông lão càng buông xuống, cái trán cơ hồ muốn dán tại lạnh như băng trên mặt đất. Thật lâu, trong điện mới vang lên lão giả cái kia thấp đến cơ hồ không nghe được âm thanh. Văn Nguyên, Văn Nguyên, quên mất sạch sẽ sao? Chương 1761, Huyền tiểu tử chợt có nhận thấy, đang lúc bế quan chương 1761. Huyền tiểu tử trận có nhận thấy, đang lúc bế quan tịnh thổ giới. Sở Huyền nhìn qua quỳ lệ trước mặt tiểu hổ cùng Sở Thiên Đao, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn bế quan những năm này, tiểu hổ cùng Sở Thiên Đao cũng đều thu hoạch rất lớn. Tiểu hổ đã hoàn toàn luyện hóa cái kia sinh tử long nhánh, thuận lợi bước vào ngũ cảnh. Sở Thiên Đao cùng cái kia ngũ cảnh lệ quỷ chém giết rất lâu, cuối cùng thuận lợi đem hắn nuốt sống, đồng dạng xông phá cực hạn, bước vào ngũ cảnh. Đáng tiếc thần hy còn tại luyện hóa cái kia u đồng cổ, nếu không thì là ba vui lâm môn. Các ngươi đều làm được rất tốt, ta rất hài lòng. Sở Huyền cười gật đầu. Tiểu hổ, Sở Thiên Đao trăm miệng một lời, không phụ chủ nhân trọng vọng. Kế tiếp táng giới bên dị động, liền có các ngươi đất dụng võ. Sở Huyền mỉm cười. Đúng lúc này, hắn phát giác được tuyển cơ đường phố động phủ có chút động tĩnh, không thể nín được cười. Nói cái gì tới cái gì, vừa bạn, Sở Thiên Đao, ta liền mượn ngươi dung mạo dùng một chút. Sở Thiên Đao sửng sốt một chút, thì thấy Sở Huyền dễ như trở bàn tay thay hình đổi dạng, bất quá ba hơi, liền biến thành một vị khuôn mặt âm u lạnh lẽo, mày rậm đen nhánh, hai bên tóc mai hơi bạc, thể trạng trung đẳng trung nhân nhân. Gáy mắt lóe lên lanh quang, phản phất ẩn chứa đông lạnh triệt để tâm thần hàn ý. Sở Thiên Đao rất nhanh liền đoán được, chủ nhân đây là muốn mượn hắn thân phận ra ngoài đi một lần, lúc này cung kính nói, ta cái mạng này cùng bây giờ cảnh giới cũng là bái chủ nhân ban ân, cái này cái gọi là Sở Thiên Đao thân phận, chủ nhân cứ việc cầm đi dùng chính là. Sở Huyền cười gật đầu, bước ra một bước, liền thông qua chư thiên kính trở lại tuyển cơ đường phố độc phủ. Vạn Giới Phường đại trưởng Quý Vạn Tố Tình lúc này đang tại ngoài độc phủ đi qua đi lại, chợt thấy mở cửa sân ra, lập tức bước nhanh đi vào. Nàng đang muốn nói chuyện, đã thấy đứng tại trong viện cũng không phải là quen thuộc Sở Huyền, mà là một vị khuôn mặt lạnh nhạt, ngũ quan hơi có vẻ hung ác nham hiểm, lộ ra người lạ chớ tới gần khí tức áo bào xám trung niên nhân. Từ áo bào xám trung niên nhân trên thân, nàng đột nhiên cảm nhận được cùng hoàng phủ chỉ tương đối khí tức. Nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng chắp tay nói, "Vạn Bối Vạn Tố Tình bái kiến Thiên Đao Tiên Tôn." Sở Huyền bình thản nói, "Huyền tiểu tử nói với ta lên qua ngươi, tầng dưới Thiên Vạn Giới Phường đại trưởng quý, ngươi rất không tệ." Nghe nói như thế, Vạn Tố Tình lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Sở Huyền ngày bình thường không ít tại trước mặt Thiên Đao Tiên Tôn nói nàng lời hữu ích. Trước đây kết giao, quả nhiên không phải rổ chúc múc nước. Vạn Tố Tình cung kính hỏi, mạ muội hỏi một câu, Thần Cương đạo hữu người ở nơi nào? Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, tùy ý nói, Huyền tiểu tử chợt có nhận thấy, đang lúc bế quan tu hành, trong thời gian ngắn không ra được. Trong lòng Vạn Tố Tình lập tức tiếng mới. Lấy Sở Huyền phụ đạo, trận đạo tu vi, lần này nếu có thể cùng bọn hắn Vạn Giới Phường tu sĩ một đạo xâm nhập Táng Giới Uyên phát huy tác dụng tất nhiên rất lớn. Không nghĩ tới cũng không gặp thời, đang lúc bế quan, xem ra là muốn bỏ lỡ cái này khó gặp Táng Giới Uyên dị động. Ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Sở Huyền Minh biết còn cố hỏi đạo. Vạn Tố Tình lập tức đem Táng Giới Uyên dị động nói tới. Lần này chỉ sợ có không ít bảo vật xuất thế, đối với trung hạ đẳng đại giới tu sĩ mà nói, là khó được cơ duyên tốt. Ta đang định mời Thần Cương đạo hữu cùng nhau đi tìm tòi Táng Giới Uyên. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên thật sâu không người chào đạo, nhưng nếu Thiên Đao Tiên Tôn nguyện ý hạ mình cùng chúng ta Vạn Giới Phường tu sĩ một đạo tìm tòi Táng Giới Uyên, chúng ta càng là vô cùng cảm kích. Sở Huyền ra vẻ trầm tư, bản tọa bế quan nhiều năm, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Vạn Tố Tình lộ ra nét mừng. Vốn là vì thỉnh tam cảnh phù tu mà đến, không nghĩ tới mời được một vị ngũ cảnh tiên tôn. Đây chính là kiếm lợi lớn. Sở Huyền tùy ý hỏi, lúc nào xuất phát? Vạn Tố Tình cung kính nói, liền tại đây 2-3 ngày bên trong, chúng ta Vạn Giới Phường đang nhanh chóng chủ bị. Đúng, đây là Táng Giới Uyên bên trong đại khái tình huống, trong đó mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi động, nhưng tổng thể tới nói vẫn có quy luật có thể nói. Nàng hai tay dâng lên một khối tiên ngọc. Sở Huyền cách không một nhiếp, chụp vào lòng bàn tay. Muốn như vậy bối trước hết đi, xuất phát lúc vãn bối sẽ lại đến xin ngài. Vạn Tố Tình mỉm cười. Rất tốt. Đưa mắt nhìn Vạn Tố Tình rời đi, Sở Huyền kiểm tra cẩn thận khối này tiên ngọc, xác nhận không có vấn đề, cái này mới đưa thần thức dò vào trong đó. Rất nhiều liên quan tới Táng Giới Uyên tin tức lập tức chảy vào não hải. Tin tức chừng trăm vạn năm lâu, mà lấy hắn nguyên thần trình độ cường hãn, cũng nhắm mắt quan sát rất lâu, lúc này mới một lần nữa mở to mắt. Căn cứ vào những tin tức này lời nói, Táng Giới Uyên bên trong lớn nếu không có ngẩn, nhưng lại lực cản cực lớn, nếu chỉ dựa vào nhục thân tiềm tiến lên, chậm là thường. Chỉ cần mượn nhờ bên thuyền gỗ mới có thể ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cái gọi là uyên mục, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, nhưng chỉ lớn lên tại trong Táng Giới Uyên hơn nữa độ cứng cực cao, ít nhất phải có thực lực tứ cảnh mới có thể chặt cây. Vạn Giới Phường đã sớm chuẩn bị hơn 20 chiếc tất cả lớn nhỏ uyên thuyền gỗ. Bây giờ các tu sĩ thăm dò Táng Giới Uyên cũng chỉ là chân chính Táng Giới Uyên một bộ phận mà thôi. Nơi xa còn có càng lớn Táng Giới Uyên từ đầu đến cuối biến mất trong bóng đêm. Trừ cái đó ra, còn có Táng Giới Uyên bên trong an toàn cứ điểm, định tiêm đại giới cùng thượng đẳng đại giới quanh vòng cấm địa các loại. Vạn Tố Tình mang tới cái này tiên ngọc bên trong đều đã kỹ càng ghi chép. Như thế hiển nhiên là tiết kiệm được hắn không ít thời gian. Hắn lúc này thác ấn mấy phần, gọi Quy Bá Ngọc bọn người, từng cái giao đến trong tay bọn họ. Bọn hắn tuy nói đều đã tìm tòi qua Táng Giới Uyên nhiều lần, nhưng biết bất quá ra lông mà thôi, tiên ngọc bên trong ghi lại tình báo càng thêm tường tận. Vô căn cứ được tình báo trọng yếu như vậy, Quy Bá Ngọc bọn người trong lòng cảm kích. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải là có Vô Cực Tiên Tôn, đừng nói Táng Giới Uyên tường tận tình báo, liền Táng Giới Uyên dị động chuyện này đều khó có khả năng sớm biết được. 3 ngày sau, Tầng Giới Thiên, Táng Giới Uyên vô danh phường thị. Vạn Giới Phường tu sĩ xài bước đến chỗ này, dẫn tới các tu sĩ ghé mắt liên tục, rất là cực kỳ hâm mộ. Vạn Giới Phường chính là 36 cái trung đẳng đại giới liên hợp mà thành, đoạn thời gian trước lưu nôn phỉ ngữ nổi lên một phía, cơ hồ đến bị nuốt an biên giới. Kết quả lại chuyển bại thành thắng, thậm chí ép Thanh Hoa đại giới từ dưới tầng trời rút đi thế lực. Từ đó về sau uy danh đại trấn, đã nghiễm nhiên trở thành Tầng Giới Thiên cường đại nhất bản địa thế lực. Bây giờ Vạn Giới Phường tu sĩ tới đây, chung quanh tu sĩ tự nhiên là nhao nhao nhường đường, không dám ngăn cản. Vạn trưởng quỹ bên cạnh hai vị kia là người phương nào? Vạn trưởng quỹ lại đối bọn hắn cung kính có thừa. Người đây cũng không biết. Cái kia mặt thâm trầm vằn đen đạo bảo thiếu niên chính là ngũ cảnh tiên tôn Hoàng Phủ Chỉ, Đan Hà đại giới thiên tài luyện đan sư, đỉnh tiêm đại giới ngũ cảnh đại năng. Trời ạ, cái kia trung niên nhân áo đen đâu? Nhìn rất là lạ lẫm a. Vị tiên là Thiên Đao Tiên Tôn, xuất thân vô cực đại giới, ngươi hẳn là nhớ kỹ đoạn thời gian trước bắt cực phần thiên cổ trận a, chính là hậu bối của hắn Sở Huyền, một vị tam cảnh phủ tu tu phụ. Vị này Thiên Đao Tiên Tôn bế quan nhiều năm, bây giờ cuối cùng xuất quan. Hai vị ngũ cảnh. Vạn Giới Phường lần này thật đúng là muốn tại Táng Giới Uyên kiếm một khoản lớn. Khó nói, các ngươi quên Vạn Giới Phường cùng Thanh Hoa đại giới thù hận. Hai tên ngũ cảnh, một cái tứ cảnh, cứ như vậy chết ở tầng dưới thiên, hắc hắc, Thanh Hoa đại giới có thể không báo phục hồi tới. lần này tìm tòi táng giới bên chúng ta vẫn là cách vạn giới phường người xa một chút, cẩn thận bị nội thương.
Nói có lý.
Các tu sĩ xì xào bàn tán, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, chui vào Sở Huyền mà bên trong. Sở Huyền từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, hắn bây giờ là tính cách lạnh lùng thiên đao tiên tôn, không cần thiết từng lộ ra đa tình tự. Thời điểm đến, hai vị mời theo Vạn Mỗ đến đây đi. Vạn Tố Tình chắc tay, lúc này ngẩng đầu mà bước, dẫn đầu tiến vào táng giới bên. Sở Huyền cùng Hoàng Phủ Chí liếc nhau, cũng đi theo. Phía sau bọn họ, Quy Bá Ngọc bọn người cùng vạn giới phường rất nhiều tu sĩ cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Chương 1762, ta luôn luôn rất có kiên nhẫn. Chương 1762, ta luôn luôn rất có kiên nhẫn. Xuyên qua kẻ nước trong nháy mắt, giống như xuyên qua một tầng mỏng như cánh ve màng nước. Một mảnh không gian xa lạ lúc này lộ ra tại Sở Huyền trước mắt. Trên trời dưới đất mờ mờ, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có sâu thẳm đen như mực tâm không. Dùng trên trời dưới đất để hình dung tựa hồ cũng không chuẩn xác, bởi vì nơi này chỉ sợ không có trên dưới trái phải khái niệm. Bọn hắn bây giờ chân đạp chính là một mảnh hoang vu đại lục. Trên phiến đại lục này chỉ có đá lởm chởm giữ tợn nham thạch, khô cạn thấy đáy lòng sông, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Bất quá, ngược lại là có một chút rõ ràng là về sau kiến tạo độc phủ. Đoán chừng là các tu sĩ nghỉ ngơi chỗ. Sở Huyền hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy nơi này tiên nguyên so bên ngoài còn muốn mỏng manh một chút, ở lâu nơi đây ngược lại làm người ta trong lòng không khoái. Hắn nhìn về phía trước, đã có hơn 20 chiếc tất cả lớn nhỏ xám đen thuyền gỗ bỏ neo nơi này. Rõ ràng chính là vạn giới phường sớm đã chuẩn bị xong nguyên một chu. Vạn Tố Tình cung kính nói, tam cảnh trở lên tu sĩ đều có thể thu được một chiếc nguyên một chu, hai vị tiên tôn các ngươi trước tiên có thể đi chọn lựa. Sở Huyền thần thức bày ra, từ bên trên những nguyên một chu này từng cái đảo qua. Nguyên một chu cũng chia đủ loại khác biệt, một vạn năm trở xuống cũng là hạ phẩm, một vạn năm đến 10 vạn năm xem như trung phẩm, 10 vạn năm đến 100 vạn năm mới xem như thượng phẩm, vượt qua 100 vạn năm đều tính là cực phẩm. Cực phẩm nguyên một chế thành nguyên một chu, tự nhiên muốn càng kiên cố hơn, tốc độ đi cũng càng nhanh. Tùy tiện là có thể đem hạ phẩm nguyên một chu vung ra cái bóng cũng không nhìn thấy. Tại trong táng giới nguyên, nếu có thể nắm giữ một chiếc cực phẩm nguyên một chu, nhất cảnh tu sĩ cũng có thể dễ dàng hất ra tam cảnh tu sĩ. Bất quá, tại trong táng giới nguyên, nguyên một mặc dù cũng không hiếm thấy, thế nhưng chút năm cao nguyên một lại đã sớm bị đỉnh tiêm đại giới hoặc thượng đẳng đại giới chiếm giữ, coi là cấm loan. Trung hạ đẳng đại giới gần như không có khả năng làm đến thượng phẩm nguyên một, càng không nói đến cực phẩm nguyên một. Cho nên, Vạn Tố Tình lấy được cái này hơn 20 chiếc nguyên một chu, phần lớn cũng là hạ phẩm, vẹn vẹn có 5 chiếc là trung phẩm. Sở Huyền không có khách sáo, trực tiếp chọn lựa một chiếc trung phẩm nguyên một chu. Hoàng Phủ Chỉ cũng giống như thế. Vạn Tố Tình cung kính nói, ta vạn giới phường cũng có 4 vị ngũ cảnh tiên tôn sớm đã tiến vào táng giới bên, 2 vị tiên tôn như gặp phải bọn hắn, không ngại chào hỏi, dù sao đi ra ngoài bên ngoài nhiều cái bằng hữu lúc nào cũng tốt. Sở Huyền khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Chỉ thì nhìn về phía Sở Huyền, thiên đạo đạo hữu, không bằng chúng ta đồng hành, cũng tốt có người bạn. Sở Huyền thản nhiên nói, ta từ trước đến nay đồng hành. Nói xong, đạp nhẹ Uyên Mộc Chu, rót vào tiên lực, Uyên Mộc Chu chậm rãi gia tốc, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn không có ý định cùng ngoại nhân đồng hành, một thân một mình có thể tiêu trừ rất nhiều sự không chắc chắn. Hoàng Phủ Chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, thôi thôi, ta vẫn đi tìm Đan Hà tu sĩ a. Thượng tầng tiên Đan Hà tu sĩ, lúc này chắc hẳn cũng đã vào táng giới Uyên. Tất nhiên vị này Sở Thiên Đao không muốn cùng hắn đồng hành, liền cũng chỉ có thể đi tìm Đan Hà đồng đạo. Gặp hai vị ngũ cảnh tiên tôn đều đã xuất phát, Quy Bá Ngọc bọn người thì đều top 5 top 3 đạp vào Uyên Mộc Chu, đồng dạng bắt đầu tìm tòi táng giới Uyên. Sau một tháng, Sở Huyền chân đạp Uyên Mộc Chu, không ngừng thay đổi hắn phương hướng đi tới. Trong một tháng này, hắn vừa tao ngộ qua thành đoàn tứ cảnh hoang thú, đã từng xa xa trông thấy hai tên thượng đẳng đại giới ngũ cảnh tiên tôn từng đôi chém giết. Còn thân hơn mắt thấy một khối mục nát đến mức tận cùng đại giới mạnh vụn, lần nữa phân liệt bể ra, hướng về nơi xa phiêu đãng. Thậm chí còn xa xa cùng một đầu thất cảnh hoang thú ba bài đoán bằng gặp thoáng qua. Bất quá, cái kia ba bài đoán bằng tựa hồ rất vội vã, thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Chỉ chốc lát sau bên kia liền truyền đến chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Nếu không phải như thế, nếu như bị cái kia thất cảnh hoang thú để mắt tới, hắn cũng chỉ có thể lập tức vận dụng chư thiên kính đào thoát. Hắn bây giờ đi tới nơi này, nhìn xem trống rỗng không gian, không khỏi nhíu mày, ở đây trước kia có một tòa chúng sinh đại giới mạnh vụn, như thế nào bây giờ nhưng không nhìn thấy. Chúng sinh đại giới đã hủy diệt thượng đẳng đại giới một trong. Cái này đại giới chủ thể sinh linh chính là nhân tộc, bọn hắn không tu linh lực hoặc là khí huyết, tu chính là niệm lực. Hơn nữa cũng không có cá nhân vĩ lực nói chuyện. Một người niệm lực bắt nguồn từ hắn thống suất nhân dân. Tin vậy hắn người dân càng nhiều, hắn niệm lực cũng liền càng mạnh. Từng có lúc, chúng sinh đại giới cũng là một cái huy hoàng cường thịnh đặc biệt đại giới. Nhưng cũng chính là bởi vậy, chúng sinh đại giới bị không thiếu thượng đẳng đại giới nhất trí cam thủ. Chúng sinh đại giới hủy diệt nguyên nhân cũng là đơn giản. Nhân dân như nước, nước có thể nâng tuyển, cũng có thể lật tuyển. Chỉ cần đánh cái bàn tay, lại cho điểm chỗ tốt, lược thi tiểu kế như thế, chúng sinh đại giới người bình thường liền tới tấp phản bội. Như thế một cái ngắn ngủi huy hoàng thượng đẳng đại giới, rất nhanh liền tùy theo sụp đổ. Sở Huyền nhìn thấy chúng sinh đại giới lịch sử quá khứ, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, cũng không có quá đa tình tự. Hắn tới đây là vì tìm kiếm một dạng chỉ ở chúng sinh đại giới bên trong đản sinh bảo vật. Chúng sinh cựu thiếu cá. Loại cá này sinh ra lúc liền gánh chịu sinh linh tín niệm, cũng là chúng sinh tu sĩ số lượng không nhiều có thể trực tiếp để thăng tự thân thủ đoạn. Đối với Sở Huyền tới nói, chúng sinh cửu khiếu cá có thể trực tiếp để thăng nguyên thần cường độ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cũng không có bất luận cái gì sử dụng điều kiện, chỉ cần ăn liền có thể để thăng. Nhưng bây giờ vấn đề là, lớn như vậy một cái lục địa mạnh vụ đâu? Đúng lúc này, cách đó không xa chợt có một chiếc nguyên mục chu lái tới. bên trên là một tên điệu điệu động lòng người nữ tu. Gặp qua đạo hữu là tới tìm kiếm chúng sinh đại giới a. Nữ tu mỹ lệ làm rung động lòng người, cười nói tự nhiên, xa xa hướng Sở Huyền túi thân thể. Hắn trong ngực ôm một cái cổ kính tỷ bà. Thanh âm của nàng giống như trong rừng hoàng oanh, véo von dễ nghe. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn chính là một trong ngũ đại đỉnh tiêm đại giới thiên âm đại giới tu sĩ. Sở Huyền cau mày nói, ngươi là người phương nào? Nữ tu mỉm cười, tại hạ Lưu Thanh Lăng, thiên âm tu sĩ, liệt bạch cảnh trung kỳ. Thiên âm đại giới tu âm luật, cảnh giới chia làm minh tuyển, liệt bạch, thiên lại tăng cảnh. Liệt bạch trung kỳ, đối ứng cũng là ngũ cảnh. Sở Huyền gật đầu, Sở Thiên Đao, vô cực đại giới xuất thân, cũng là ngũ cảnh. Lưu Thanh Lăng kinh ngạc, nguyên lai là Thiên Đao đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta đã từng nghe nói qua danh hào của ngươi. Ta còn nghe nói, nếu không phải vãn bối của ngươi chữa trị ngũ cảnh thành tiêu cổ trận, vạn giới phường sợ là đã sớm hủy diệt. Sở Huyền khép cười một tiếng, trong nhà tiểu tử không chịu thua kém thôi, cùng ta không có quan hệ gì. Đạo hữu biết tàn phá chúng sinh đại giới tung tích. Lưu Thanh Lăng chỉ hướng hậu phương, ngay tại cái kia phương hướng, bị một mảnh mảnh vụn bóng tối chặn, lúc này mới khó mà phát hiện. Táng giới bên trong phương hướng thường xuyên biến động, một ngày trước còn ở chỗ này chỗ đổ vật, ngày thứ hai tới có thể liền không có ở chỗ này. Sở Huyền truy vấn, đạo hữu như thế nào biết được? Lưu Thanh Lăng mỉm cười, ta biết khác một chút đạo hữu, cũng là đến tìm tòa này tàn phá đại giới bên trong chúng sinh cựu thiếu cá. Nói xong, nàng lấy ra một đầu lấp lóe cựu thải con cá, ấy, đạo hữu mời xem. Sở Huyền liếc mắt nhìn cái này con cá, đáy mắt thoáng qua dị sắc. Cái này con cá, không thích hợp. Nhưng trên mặt hắn không có biểu lộ một chút, mà là kinh hỉ nói, hảo, vậy thì thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường, sau khi chuyện thành công nhất định có thâm tạng. Lưu Thanh Lăng cười vẫy tay, mời đi theo ta, lộ có chút xa, đạo hữu đến có chút kiên nhẫn. Sở Huyền cười ha hả nói, ta luôn luôn rất có kiên nhẫn. Chương 1763, Sở Mô cầu chúc hai vị câu được cá lớn. Chương 1763, Sở Mô cầu chúc hai vị câu được cá lớn. Mở trong không gian, một nam một nữ hai thân ảnh chân đạp viên thuyền gỗ nhanh chóng đi tới. Vô số lục địa mảnh vụn cùng mảnh vụn tại bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Từ trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đã hủy diệt đại giới năm đó mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ. Sở Huyền đã đi theo Lưu Thanh Lăng đi tiếp một ngày, vẫn luôn rất kiên nhẫn không có đặt câu hỏi, mà là cắm đầu đi theo đi tới. Không đầy một lát, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh lộn xộn bừa bãi mảnh vụn khu. Vô số lục địa mảnh vụn tại cái này một mảnh khu vực khổng lồ xen lẫn, không có quy luật chút nào mà va chạm, vận động. Mặc dù xưng hô bọn chúng vì mảnh vụn, nhưng trong đó mỗi một khối đều vượt qua ngàn dặm chi cự. Lưu Thanh Lăng quay đầu mỉm cười nói, Thiên Đao đạo hữu, cái kia chúng sinh đại giới tàn phá mảnh vụn, ngay ở chỗ này. Đạo hữu lại nhìn, nơi đó còn có một vị, cũng là tìm chúng sinh đại giới mà đến. Sở Huyền theo tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy nơi xa có một cái sắc mặt trắng bệnh lục bào nam tử gầy yếu. Thô sơ giản lược coi khí tức, cũng là ngũ cảnh. Lục bào nam tử rõ ràng chú ý tới bọn hắn, lúc này quăng tới một đạo thân mật ánh mắt, còn xa xa hướng Sở Huyền chắp tay. Sở Huyền cùng dạng như thế, ba người rất nhanh gặp mặt, ngôn ngữ ánh mắt đều rất là hòa thuận, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là sống chung nhiều năm lão hữu. Hàn huyên vài câu sau đó, Lưu Thanh Lăng chỉ về đằng trước khổng lồ bóng đen đạo, Thiên Đao đạo hữu lại nhìn, chúng sinh đại giới lục địa mảnh vụn, liền tại phía trước. Nàng tiếng nói vừa ra, một đạo bái mạc năng ngự lưu kim kiếm khí liền gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc xuyên thủng cái kia lục bào nam tử nhục thân, lại đem nguyên thần quấy đến thất linh bát toái. Một màn này để cho Lưu Thanh Lăng sắc mặt đại biến, Thiên Đao đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Sở Huyền nhíu mày, vừa mới ngươi vì ta chỉ rõ phương hướng, người này còn muốn vụng trộm hướng đối với chúng ta động thủ, ta liền tiên hạ thủ vi cường đem hắn chém giết. Lưu đạo hữu, ngươi thật đúng là gặp người không quen, nếu không phải là có ta tại, chỉ sợ đã trở thành thủ hạ của người nọ vong hồn. Lưu Thanh Lăng cười lớn vài tiếng, vô ý thức lui lại mấy bước, đa tạ Thiên Đao đạo hữu một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống, nàng liền chạy như bay, dùng tốc độ nhanh nhất thôi động nguyên thuyền gỗ rời xa Sở Huyền. Nhưng mà, nàng mới vừa vận phát lực, thì thấy một đoàn bóng đen từ nơi không xa mảnh vụn bên trên bỗng nhiên hướng nàng đánh tới. Cẩn thận nhìn lên, cái kia rõ ràng là một đầu giống như cột điện ngũ cảnh âm thi. Vội vàng phía dưới, Lưu Thanh Lăng chỉ có thể vô ý thức nâng lên tỉ bà, kích thích ngọc dây cung. Thúy âm hộ thân, lôi âm chẳng tà. Còn một tiếng, như thực chất sóng âm khuấy động ra, tạo thành một đạo xanh biếc vòng bảo hộ ngăn tại phía trên. Đồng thời, càng có một tầng uy năng cường hãn lôi quang vòng bảo hộ quanh quần bên trên. Oanh! Lượn lờ ngọn lửa cự quyền bỗng nhiên đập tới, chỉ một quyền liền để vòng bảo hộ ảm đạm vô quang. Lưu Thanh Lăng con người chợt thu nhỏ. Nàng ký thác kỳ vọng lôi âm vòng bảo hộ, hoàn toàn không có đối với đầu này âm thi tạo thành cường đại sát thương. Đây chính là nàng chuyên vì áp chế âm thi quỷ hồn mà tập được âm luật. Theo lý mà nói hẳn là đối với âm thi có phá lệ hữu hiệu sát thương mới đúng. Nàng nhưng lại không biết, trước mắt đầu này ngũ cảnh âm thi chính là khó được thuần dương tiên cương thể nội âm sát chi khí đã bị chuyển hóa làm thuần dương chi khí. Không sợ chút nào khu túy chạm tà lôi đỉnh. Vâng. Tại nàng còn chưa trước khi phản ứng lại, tiểu hổ quyền thứ hai đã rơi xuống. Một quyền này, ngạnh sinh sinh đánh bể thúy âm vòng bảo hộ. Lưu Thanh Lăng giống như không có hàng rào bảo vệ dê con, triệt triệt để bại lộ ở tiểu hổ trước mặt. Giống. Tiểu hổ há miệng, phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Lưu Thanh Lăng lập tức ném ra ngoài hơn 10 cái phù lục, muốn dựa vào cái này ngăn cản phút chốc. Nhưng sau lưng cũng đã truyền đến Sở Huyền trêu tức âm thanh. Lưu đạo hữu, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ ngươi căn bản không phải thiên âm tu sĩ? Phía trước lấy ra cũng không phải chúng sinh cựu thiếu ngư. Sau một khắc, lưu kim kiếm khí gào thét mà tới, đồng thời xuyên thủng đục thân cùng nguyên thần, đem hắn tại chỗ rào sát. Hai người này đục thân cùng nguyên thần đều bị hắn ném vào trong tịnh thổ giới, dù sao cũng là ngũ cảnh tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần, tự nhiên muốn bật tận kỳ dụng. Làm tốt. Sở Huyền tán dương tiểu hổ một câu, liền đem hắn thu hồi tịnh thổ giới. Vừa mới đi theo sau lưng Lưu Thanh Lăng tiến lên lúc, hắn liền lặng yên không một tiếng động đem tiểu hổ thả ra, khiến cho mai phục cùng một khối lục địa mảnh vụn phía trên. Nơi này nhìn bốn phương tám hướng đều có thể phi độn, nhưng trên thực tế chỉ có bị tiểu hổ ngăn trở con đường kia mảnh vụn ít nhất, chạy trốn tốc độ nhanh nhất. Lưu Thanh Lăng chạy trốn, cùng với bị tiểu hổ ngăn cản, đều sớm tại trong dự đoán của hắn. Đến nỗi ngay từ đầu hắn là như thế nào phát hiện Lưu Thanh Lăng khác thường, kia liền càng đơn giản. Vũ Đại đỉnh tiêm đại giới bên trong, Thiên Âm đại giới xưa nay danh tiếng rất tốt, nàng này rõ ràng chính là nhìn vào một điểm này, cố ý ngụy trang thành Thiên Âm tu sĩ tiếp cận hắn. Nhưng Thiên Âm tu sĩ từ trước đến nay đều khí chất thanh lãnh, không nói cười tùy tiện. Nàng này lại sửa không được trong xương cốt mỹ ý loại này cấp bậc ngụy trang, lừa gạt một chút những người khác còn có thể, lại không lừa được hắn. Dù sao nếu không có quá cứng ngụy trang cùng phản năng lực ngụy trang, hắn vẫn là một cái luyện khí tiểu tu lúc liền đã chết không nơi tang thân. Nếu hắn đoán không sai, người này hẳn là trung đẳng đại giới âm mị đại giới tu sĩ. Nay đại giới âm thịnh dương suy, am hiểu nhất đem tự thân khuôn mặt đẹp hóa thành lưỡi dao. Trừ cái đó ra, cái kia cái gọi là chúng sinh cửu khiếu ngư cũng là một sơ hở. Chúng sinh cửu khiếu ngư quả thật có 9 tầng khác nhau bà quang, nhưng Lưu Thanh Lăng lấy ra rõ ràng là cùng với tương tự cửu thải cá. Chúng sinh cửu khiếu ngư có thể không tác dụng phụ mà tăng cường nguyên thần, cửu thải cá cùng nó điểm giống nhau chỉ có một cái, chính là có thể ăn, hơn nữa cửu thải cá chất thịt còn phá lệ tươi đẹp. Nếu như không cẩn thận phân biệt, rất dễ dàng đem hai loại cá nói nhập là một. Đến nỗi cái này lục bào nam tử, liên thủ đoạn đều không cơ hội vận dụng liền chết, hắn mặc kệ không hỏi người này thân phận. Hắn đoán chừng hai người này chính là xương nhất khí kết tu. Một cái phụ trách dẫn dụ, một cái phụ trách sau lưng đánh lén. Thủ đoạn như vậy rõ ràng lần nào cũng đúng. Chỉ tiếc bọn hắn gặp không đắc tội nổi người. Còn tốt bọn hắn không có lừa gạt ta chúng sinh đại giới vị trí. Sở Huyền nhìn qua phía trước lục địa mảnh vụn, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không nói hai lời, ra tốc hướng trước mắt lục địa mảnh vụn đâm thẳng đầu vào. Đã hủy diệt đại giới, trong đó tuyệt đại đa số đều đã không có sinh cơ. Nhưng khối này lục địa mảnh vụn tại đã trải qua dài rằng giặc hoang vu sau đó, tựa hồ đã bắt đầu tỏa ra sự sống. Hắn đem thần thức bày ra, liền thấy được không thiếu thú nhỏ đang vì sinh tồn mà bắt đầu. Chính là chỗ này. Tìm một hồi, Sở Huyền tại một mảnh mênh mông bên hồ ngồi xếp bằng xuống. Tiên lực ngưng tụ thành lưỡi câu cùng sợi tơ, rơi vào trong hồ lớn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sở Huyền từ đầu đến cuối tâm như bình hồ, không nóng không nổi. Thẳng đến sau 7 ngày, pha mới run lên bần bật. Mắc câu rồi. Hắn bỗng nhiên nhấc lên, một đôi phát ra cựu sắc bảo quang con cá liền rơi vào lòng bàn tay. Cũng liền vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được hai cô cường đại khí tức tự đứng ngoài mà đến. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức đem đầu này chúng sinh cựu khiếu ngư thu vào càn khôn túi. Nghĩ nghĩ, lại đem càn khôn túi ném vào tịnh thổ giới, lúc này mới yên tâm. Sau một khắc, cái kia hai đạo khí tức liền đã mất đi. Hắn ném đi ánh mắt, cái kia rõ ràng là hai tên thần đạo tu sĩ. Hai người một nam một nữ, tất cả dung mạo mỹ lệ, thân mang rực rỡ kim đạo bảo, nổi bật lên như thần như thánh. Cảnh giới của hắn cũng là ngũ cảnh. Hai người này rõ ràng cũng không ngờ tới, nơi đây lại có người đã mất. Nam tu liếc Sở Huyền một mắt, khối này lục địa mảnh vụn về ta 9 tầng mây cung, nhanh chóng rời đi. Sở Huyền cười ha hả chắp tay, vâng vâng vâng, lúc này đi. Nữ tu chợt gọi lại hắn, ngươi là có hay không câu được chúng sinh cửu thiếu ngư? Sở Huyền lắc đầu, này ngư cực kỳ hiếm thấy, ta ha có thể câu được. Nữ tu cái chán thông thần mắt chậm rãi mở ra, vô thanh vô tức đảo qua Sở Huyền toàn thân. Sở Huyền thật sâu nhíu mày, bị cái kia mắt dò quan sát, hắn lại có bị nhìn xuyên cảm giác. Đi đi. Nữ tu đạm mặt nói. Sở Huyền trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đủ cười, sở mô cầu chúc hai vị câu được cá lớn. Nói xong, vội vàng ngồi lên nguyên thuyền gỗ rời đi. Trên người hắn không có chúng sinh cựu thiếu ngư, thông thần mắt cái gì cũng không phát hiện, chỉ là một cái thông thường tần tấn ngũ cảnh linh tu thôi. Nữ tu thấp giọng nói, lượng hắn cũng không dám lừa gạt ta thần đạo tu sĩ. Nam tu thì cười nhạo một tiếng. Một bên khác, Sở Huyền lấy ra một khối kỳ lạ tiên ngọc, nhàn nhạt mở miệng, không mắt đạo hữu, ta chính là thiên đạo, ta chỗ này gặp hai cái ngũ cảnh thần đạo tu sĩ. Chờ, trong vòng một ngày liền đến. Tiên ngọc bên kia truyền đến một đạo bình tĩnh âm thanh. Chương 1764, hắn đuổi vô cứu lại mạnh, cũng chỉ có một người. Chương 1764, hắn đuổi vô cứu lại mạnh, cũng chỉ có một người. Một ngày sau, một chiếc thượng phẩm yên mộc chu ngự không mà đến. Bên trên ngồi xếp bằng chính là một vị thân mang ám kim trường bảo, miếng vải đen che mắt, eo buộc linh đăng, cao lớn thân ảnh. Không mắt tiên tôn, đuổi vô cứu. Thiên đao đạo hữu, hạnh ngộ. Đuổi vô cứu xa xa hướng Sở Huyền gật gật đầu. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Phía trước hắn đem truyền âm tiên ngọc giao cho Sở Huyền, Sở Huyền đem hắn giao cho trưởng bối của nó Sở Thiên Đao, cũng không phải cái gì việc khó đoán. Sở Huyền mỉm cười, cái kia hai tên thần đạo tu sĩ đều là ngũ cảnh, ngay tại cái kia chúng sinh đại giới bên trong mảnh vỡ. Bây giờ đang tại thả câu chúng sinh cửu thiếu ngư. Nói xong, hắn điểm nhẹ mi tâm, lấy ra một điểm sáng hướng đuổi vô cứu bắn tới. Đuổi vô cứu tiếp nhận, đặt tại mi tâm, lập tức gật đầu, hai người này ta có chút ấn tượng, hẳn là 9 tầng mây cũng được tuyển chọn thần tử, nhưng một mực không thể cạnh tranh thành công. Có cần hay không ta từ bên cạnh lực trận? Sở Huyền mỉm cười. Đuổi vô cứu lắc đầu, thực lực bọn hắn đồng dạng, một mình ta là đủ. Hảo, ta liền ở đây chờ đợi đạo hữu tin tức tốt. Sở Huyền cười khẽ, hắn ngược lại là mừng rỡ như thế, chờ một lát liền có thể đi vào sở thi, cớ sao mà không làm đâu. Đuôi vô cứu nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước, liền tốt giống như một đạo cuồng phong đâm vào khối này đại giới bên trong mảnh vỡ. Sở Huyền không có chờ đợi quá lâu, một nén hương còn chưa đốt hết, Bùi Vô Cửu âm thanh liền từ trong truyền âm tiên ngọc truyền đến. "Đều giải quyết." Sở Huyền chân đạp viên mục chu, không nhanh không chậm tiến vào đại giới mạnh vụ. Bên ngông bên cạnh hồ, thình lình đã ngược lại hai cô thi thể. Cái kia hai cái trước đây không lâu còn bên vang đắc ý một nam một nữ, đường đường ngũ cảnh tiên tôn, bây giờ trợn trừng hai mắt, gáy mắt tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình cứ như vậy dễ dàng chết. Sở Huyền ánh mắt đảo qua bọn hắn thi hải, trong lòng khẽ gi một tiếng. Hắn tựa hồ không ngửi được bất luận cái gì hương hỏa khí. Chẳng lẽ bị đồ vật gì cướp đi? Hắn nhìn về phía Bùi Vô Cứu, vị này ngày xưa thần tử trên mặt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì, tựa như chém giết hai cái này ngày xưa đồng môn, bất quá là chuyện thường ngày mà thôi. Bùi Vô Cứu hướng Sở Huyền gật gật đầu, hợp tác vui vẻ, lần sau nếu lại gặp phải thần đạo tu sĩ, nhớ kỹ lại gọi ta. Đương nhiên. Sở Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Loại này hảo sinh ý đi nơi nào tìm? Kiếm lợi lớn được chứ? Sở Huyền đột nhiên hỏi, thần đạo tu sĩ càn khôn túi, phải chăng có cái gì giấu giếm thủ đoạn? Bùi Vô Cứu gật đầu, có. Thần đạo tu sĩ càn khôn trong túi có dấu giếm thần đạo ấn ký, không phải thần đạo tu sĩ mở ra bọn hắn càn khôn túi, tất nhiên sẽ khởi động ấn ký, lọt vào liên tục không ngừng truy sát. Đa tạ. Bùi Vô Cứu khẽ gật đầu, đạp nhẹ mặt đất, thân thể liền tốt giống như bắn ra đồng dạng, hướng thiên ngoại bay đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sở Huyền lấy đi hai người này càn khôn túi, cũng lập tức rời đi. Hai tên ngũ cảnh tiên tôn thân tử đạo tiêu tuyệt không phải việc nhỏ, nơi này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rước lấy không thiếu thần đạo tu sĩ, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Quả nhiên, hai người rời đi về sau vẫn chưa tới 5 canh giờ, liền lập tức có nhiều tên thần đạo tu sĩ tuần tự đến. Người cầm đầu tay áo đồng bền, tám tên điểu điệu nữ tu tùy thị, hán tuyệt mỹ gương mặt âm nhu đến tựa như nữ tử, chính là Bách Hoa Tiên Tôn Lục Thanh Nhụy, chín tầng mây cung đệ cửu thần tử. Phía sau ba người, theo thứ tự là Hạ Hoài Giang, Lang Quỳnh Nghiêm, Mùa Đồng, đều là ngũ cảnh tiên tôn. Thần đạo đại giới là cao quý đỉnh tiêm đại giới, ngũ cảnh tiên tôn chính là trong đó cốt cán sức mạnh, số lượng chỉ nhiều không ít. Hạ Hoài Giang bày ra thần thức, nhìn một chút ven hồ tình huống, lập tức nhíu mày, hai người bọn họ tuy là tần tấn ngũ cảnh, nhưng cũng không phải người yếu gì, nhưng từ chiến đấu vết tích đến xem, tựa hồ không có bao nhiêu năng lực phản kháng liền bị chém giết. Lăng Quỳnh trầm giọng nói, chẳng lẽ là Vu đạo tu sĩ tùy thời hạ thủ? Nghiêm Mùa Đông lắc đầu, rất không có khả năng, Vu đạo tu sĩ không có phân tán, thẳng đến chỗ sâu đi, bọn hắn có chính mình sự việc cần giải quyết. Bạch Hoa Tiên Tôn Lục Thanh Nhụy bình tĩnh nói, không cần đoán, là chúng ta vị kia làm phản đệ thất thần tử. Nghe nói như thế, ba người đều hơi biến sắc mặt, trăm miệng một lời, Bùi Vô Cứu. Vị này đệ thất thần tử đáng sợ, đến nay còn cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lần trước Bách Hoa Tiên Tôn tại hạ tầng thiên ngoại thổ ngõ hẻm đã bắt được Bùi Vô Cứu cái đuôi, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc, chính mình thậm chí còn lưu lại vết thương. Phải biết, kể từ Bùi Vô Cứu làm phản thần đạo sau đó, Bách Hoa Tiên Tôn Lục Thanh Nhụy liền thành bên trong ngũ cảnh thụ nhất coi trọng một vị, mà Bùi Vô Cứu bị quét đi thông thần mắt, tan rã hương hỏa, thực lực đã không bằng trạng thái đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, Lục Thanh Nhụy cũng vẫn là hơi thua Bùi Vô Cứu một bậc. Bọn hắn nếu không gặp may mắn đụng tới Bùi Vô Cứu, chỉ sợ cũng biết rơi vào kết cục như thế. Lục Thanh Nhụy phát giác ba người này cảm xúc, cười lạnh một tiếng, sợ cái gì? Hắn Bùi Vô Cứu lại mạnh, cũng chỉ có một người, chẳng lẽ có người dám giúp hắn đối phó ta thần đạo đại giới? Hắn thủy chung là cái cô gia quả nhân, mà chúng ta lại có liên tục không ngừng hậu viện. Các ngươi như cùng Bùi Vô Cứu giao thủ, chỉ cần kiên trì phút chốc, chúng ta lập tức chạy đến. Ta ngược lại muốn nhìn, chúng ta vị này thất sư minh lấy một chọi hai, địch ba thậm chí địch bốn, có hay không còn có thể duy trì bất bại chiến tích? Hạ Hoài Giang bọn người nhao nhao gật đầu nói phải. Sau mấy tháng, cuối cùng tìm được một cái. Một tòa hoang vu đại giới bên trong mảnh vỡ, Sở Huyền nhìn xem trước mắt u tối kim loại tảng, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Vật này nguyên trạng trải qua thương hải tăng điển, sớm đã khó mà phân biệt. Bất quá hắn vẫn miễn cưỡng nhìn ra, đây cũng là một cây đèn. Đây cũng là vô danh khách muốn hắn tìm kiếm mấy thứ đồ một trong số đó. Vô danh khách muốn vật này, đến tột cùng có chỗ lợi gì? Sở Huyền hơi có vẻ hoang mang. Vật này phía trên không cảm giác được nửa điểm tiên nguyên, hiển nhiên đã trở thành phế vật rác rưởi. Hắn thu hồi vật này, suy nghĩ phút chốc, liền hướng phụ cận một chỗ dịch thành mà đi. Cái gọi là dịch thành, là lợi dụng đại giới mảnh vụn cải tạo mà thành an toàn cứ điểm. Trong đó thường trú vài tên ngũ cảnh tu sĩ. Các tu sĩ nếu là thụ thương, chỉ cần thanh toán phí tổn liền có thể ở đây nghỉ ngơi. Nếu nóng lòng ra tay một chút bảo vật, cũng có thể ở đây giao dịch. Đương nhiên, đánh thuế tương đối cao. Khoảng cách gần hắn nhất chính là một phần của Chân Long đại giới một tòa dịch thành Long Bí thành. Chân Long đại giới, một trong ngũ đại đỉnh tiêm đại giới, cũng là trong đó duy nhất dị tộc. Còn lại bốn cái đỉnh tiêm đại giới, Thần đạo, Vũ đạo, Thiên âm, Đan hà thì cũng là nhân tộc đại giới. Chân Long đại giới địa vị tựa hồ có chút siêu nhiên cùng cổ lão. Bây giờ cái này bốn cái đỉnh tiêm đại giới trở thành đỉnh tiêm đại giới phía trước, Chân Long đại giới liền đã tồn tại. Thần đạo, Vũ đạo, Thiên âm, Đan hà đánh tới đánh lui, chưa bao giờ chân chính trêu chọc qua Chân Long đại giới. Những thứ này cổ lão long tộc lại cũng chỉ là tại cày cấy chính mình một mẫu ba phần đất, cũng tương tự an phận vô cùng. Sở Huyền đi tới Long Uy thành, chính là muốn tìm một chút tòa kia hoang vu đại giới mảnh vụn tình báo, từ đó làm rõ ràng vô danh khách để cho hắn tìm đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng không tin tưởng vô danh khách tồn tại như vậy, chỉ là tùy tiện để cho hắn tìm chút rác rưởi đơn giản như vậy. Chương 1765, hậu bối là lão tổ mới là hậu bối, 1, chương 1765, hậu bối là lão tổ mới là hậu bối, 1, Long Uy thành. Một vị áo bào xám trung niên chân đạp lên một chu, đến thành này biên giới. Chỗ cửa thành người canh giữ chính là hai tên nhất cảnh long nhân. Long nhân, đầu rồng thân người, trên thân còn có không ít chân long đặc thủ, là chân long cùng nhân tộc kết hợp sinh hạ hậu duệ. Long nhân gặp áo bảo xám trung niên rơi xuống đất, lập tức hỏi, người nào? Sở Thiên Đao, xuất thân vô cực đại giới. Long nhân gật gật đầu, ra vào thuế một lần 10 khối tiên nguyên thạch. Sở Huyền nộp 10 khối tiên nguyên thạch, thuận miệng hỏi, cái kia nhất cảnh tu sĩ muốn làm sao tiến vào Long Bí Thành? Nhất cảnh tu sĩ có khả năng kiếm được tiên nguyên thạch cũng không nhiều. Một hơi lấy ra 10 khối tiên nguyên thạch, thuộc về là móc sạch gia sản. Một vị khác long nhân cười nhạo một tiếng, không đóng nổi liền không cho vào. Sở Huyền không có nhiều lời nữa, xài bước đi vào Long Bí Thành. Long nhân lưng tựa chân long, mà chân long đại giới địa vị siêu nhiên, mà khác bốn cái đỉnh tiêm đại giới cũng cực ít cùng chân long đại giới nổi lên va chạm. Cho nên cho dù tự thân chỉ là nhất cảnh, đối với hắn cái này ngũ cảnh tiên tôn lại không có bao nhiêu tôn kính, cũng liền nằm trong dự liệu. Đến nỗi long nhân cao ngạo thái độ, hắn chỉ là cười một tiếng chi. Long nhân ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, cần gì phải hắn chọc tới một thân này tao. Tự nhiên có người lại đối phó đám này long nhân. Hắn đi không có mấy bước, quả nhiên liền nghe được chỗ cửa thành truyền đến la hét ầm ĩ âm thanh. Hắn lười nhắc để ý, sải bước tại trong Long Uy thành tiến lên. Bên trong Long Uy thành bố trí kỳ thực rất đơn giản. Hai đầu đại đạo đem Long Uy thành chia cắt trở thành bốn cái khu vực. Ngoại trừ bắc khu chính là chân long trụ sở, ngoại giới tu sĩ không thể tự tiện vào bên ngoài, còn lại ba khu cũng có thể tùy ý ra vào. Sở Huyền trực tiếp đi tới khu đông, nơi đây xem như Long Uy thành phường thị. Các tu sĩ có thể ở đây tự do mua bán. Hắn ở đây đi dạo vài vòng, bỗng cảm giác im lặng. Nơi này thực sự là khắp nơi đều tràn ngập tự do khí tức. Trong gian hàng đều không phải là chín thật một giả, mà là chín giả một thật. Một chỗ hàng giả bên trong miễn cưỡng có thể phân biệt ra được mấy cái thật sự. Nhưng liền xem như những thứ này thật sự, phẩm cấp cũng đều quá thấp, đối với hắn cái này ngũ cảnh nguyên thủy kim tiên mà nói hoàn toàn vô dụng. Một lát sau, hắn đi vào một nhà tên là Phong Nôn Các cửa hàng. Xoay mấy vòng, tựa hồ duy chỉ có cái này Phong Nôn Các coi như có chút có độ tin cậy. Trong cửa hàng chỉ có hai người, râu tóc bạc phơ lão hầu, chính phủ cán vẽ phủ. Thiếu nữ áo xanh thì đang phí sức mà đem lên đậu phụ phơi khô cổ phụ từng cái phân biệt. Phù đạo, xem như đơn giản nhất nghề phụ một trong, đặt vào đạo này tu sĩ nhiều hơn nữa. Vị lão hầu này rõ ràng chính là một vị tạo nghệ không tầm thường phụ sư. Mắt thấy có người đi vào, lão hầu nhíu mày, hoan nên, đạo hữu có cái gì yêu cầu? Phu cận đã hủy diệt đại giới tình báo. Sở Huyền mỉm cười. Lão hầu gật đầu, chờ, ta tìm một chút. Nàng đẩy cửa vào phòng sau. Sở Huyền tùy ý dò xét trong cửa hàng đồ vật, ánh mắt cuối cùng rơi xuống thiếu nữ áo xanh trên thân. Thiếu nữ này đang vì phân biệt cổ phù mà nhức đầu. Hắn nhìn lướt qua, liền tùy ý nói, ngươi vừa mới đặt ở bên tay trái cái kia mấy trường, cũng là ngụy trang một loại phù lục. Ngươi bên tay phải những cái kia, nhưng là tịnh hóa, xua tan một loại phù lục. Cùng một loại phù lục đều có quy luật mà theo. Thiếu nữ áo xanh sửng sốt một chút, cẩn thận phân biệt cái này mấy trường, lập tức hai mắt tỏa sáng, thật đúng là đa tạ tiền bối. Chương 1765, hậu bối là lão tổ mới là hậu bối, 2, chương 1765, hậu bối là lão tổ mới là hậu bối, 2, lúc này, lão hậu mới từ sau phòng đi tới, kinh ngạc nhìn về phía Sở Huyền, không nghĩ tới đạo hữu phù đạo tạo nghệ thâm hậu như vậy, những thứ này cổ phù lại dễ như trở bàn tay liền có thể phân biệt. Hiểu sơ thôi. Sở Huyền mỉm cười. Lão hậu cầm trong tay tiên ngọc đẩy tới, trong này chính là phụ cận đã hủy diệt đại giới tình báo, tổng cộng 31 cái đại giới. Bao nhiêu tiên nguyên thạch? Lão hậu mỉm cười, lão thân chào giá từ trước đến nay rất cao, ít nhất phải 10 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng tiên nguyên thạch dễ kiếm, phù đạo tông sư khó tìm. Đạo hữu như nguyện ý giúp ta chuyện, phần tình báo này liền miễn phí tặng cho ngươi lại như thế nào? Sở Huyền gật đầu, cứ nói đừng ngại. Lão hầu mỉm cười, ta chỗ này có mấy chương cổ phù, tan nát vô cùng, khó mà khôi phục, chỉ cần đạo hữu giúp ta khôi phục, tình báo này liền miễn phí đưa tặng. Nói xong, đưa tay phất một cái, ba tấm cổ phù liền xuất hiện tại trên đài. Sở Huyền nhìn lướt qua, đây chẳng lẽ là thanh tiêu cổ phù? Lão hầu càng là kinh ngạc, đạo hữu hảo nhãn lực, một mắt liền nhận ra được, cái này ba tấm chính xác cũng là ngũ cảnh thanh tiêu cổ phù. Sở Huyền nhìn rất lâu, chỉ vào một tấm trong đó đạo, chương này đơn giản nhất, ta đã có chữa trị mạch suy nghĩ. Nói xong, ở bên cạnh trống không trên lá bùa nâng bút liền vẽ. Hơn bạn còn lại đạo văn lộ, không có phút chốc dừng lại, nước chảy mây trôi, nhất khí a thành. Trở thành. Sở Huyền khẽ nhả một ngụm trọc khí. Lão hầu đã lộ ra vẻ chấn động, đạo hữu phù đạo, trên ta xa. Sở Huyền lắc đầu, phía trước từng may mắn từng chiếm được thanh tiêu cổ phù, cho nên có chút kinh nghiệm thôi. Cái kia mặt khác hai tấm, thiên đầu vạn tự không thể nào nói đến, thực khó khăn trong lúc đội vàng chữa trị, cần tiêu phí rất nhiều công phu lĩnh hội. Lão hầu đội vàng nói, không sao không sao, đạo hữu đại khái có thể đem cái này hai tấm thác ấn xuống tới, mang về chậm rãi chữa trị. Nàng cao hứng nói, lão thân công tôn chi, đó là hậu bối của ta công tôn luyện, không biết đạo hữu tục danh. Sở Thiên Đao. Công tôn chi lập tức gật đầu, Thiên Đao đạo hữu, ngày sau nếu có thể đem hắn khôi phục, lại đến Phong Luân Các tìm ta chính là, ta phần lớn thời gian đều ở đây tọa dịch trong thành ngợi. Sở Huyền gật đầu, cũng tốt. Thác ấn cái này hai tấm thanh tiêu cổ phù sau, hắn quay người liền đi, không có lại dừng lại. Hắn bây giờ trong tay tiên nguyên thạch thật đúng là không nhiều. Như thế nếu có thể tiết kiệm không thiếu tiên nguyên thạch, ngược lại là kiếm lời một bút. Đến nôi cái kia còn lại hai tấm thanh tiêu cổ phù, hắn kỳ thực cũng có thể chữa trị, nhưng không cần phải làm vậy. Chữa trị một tấm chứng minh thực lực của mình cũng liền đủ, cần gì phải mạnh hơn danh tiếng. Ngoài ra, hắn tại Phong Luân Các ngây người không bao lâu, lại cảm thấy có chút khó chịu. Cái này công tôn chi, công tôn luyện tổ tôn hai người, nhất định có quỷ. nhất là cái kia nhìn như thiên chân vô tà thiếu nữ áo xanh Công Tôn Uyển, mang đến cho hắn một cảm giác càng là kỳ dị. Chỉ sợ hậu bối là lão tổ, lão tổ mới là hậu bối. Vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn, không nên bại lộ quá nhiều. Sở Huyền rời đi sau đó, Công Tôn Uyển từ cả bàn trên bữa chú thu tầm mắt lại, ngồi thẳng lên duỗi lưng một cái. Công Tôn Chi thấp giọng hỏi, lão tổ, hắn là người ngài muốn tìm? Công Tôn Uyển gật gật đầu, có khả năng năm thành. Năm thành? Quá khứ những cái kia phủ sư bên trong, ngài cho cao nhất đánh giá cũng bất quá là ba thành. Công Tôn Chi rất là kinh ngạc. Đi đi. Công Tôn Uyển tùy ý nói. Công Tôn Chi không hiểu, đi cái nào? Ở đây từ bỏ. Đương nhiên là đi Thanh Tiêu trận chủng. Công Tôn Uyển cười cười, năm thành có thể đã đầy đủ. Cái kia Sở Thiên Đao khả năng cao sẽ lại không tới nơi đây, nhưng hắn nhưng cũng am hiểu sâu Thanh Tiêu phù đạo, ngày sau nhất định sẽ tìm được Thanh Tiêu trận chủng. Ở nơi đó chờ hắn, tối tiện lợi. Tính cả cái này Sở Thiên Đao, những năm này chúng ta đã lục tục ngo ngoe tìm được 4 cái rất có hy vọng phụ sư. 4 người liền đã đầy đủ, không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Văn Bối hiểu rồi. Công Tôn Chi chỉnh trọng gật đầu. Rời đi phía trước, Công Tôn Uyển ngựa vọng thiên bên ngoài, cảm khái một tiếng. Thanh Tiêu lão tổ, ngài trận chủng cũng nên lại thấy ánh mặt trời. Chương 1766, như vậy ta liền cũng không phải là một thân một mình. Chương 1766, như vậy ta liền cũng không phải là một thân một mình. Một, thời gian vội vàng trôi qua. Đảo mắt đã là mấy năm sau đó. Sở Huyền tại cái này táng giới bên trong đi như gió. Trong tay góp nhặt bảo vật càng ngày càng nhiều. Cùng Bùi Vô Cứu hợp tác số lần cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao thần đạo đại giới là cao quý đỉnh tiêm đại giới một trong, số đông thần đạo tu sĩ tự nhiên chính là vênh vang đắc ý, đem chính mình coi như cao hơn nhất đẳng nhân tộc. Đã như thế, cùng Sở Huyền khó khăn miễn sẽ xuất hiện một chút mâu thuẫn cùng xung đột. Bất quá, hắn từ trước đến nay không vui chém chém giết giết, loại sự tình này liền giao cho Bùi Vô Cứu. Hắn sẽ chỉ ở sau đó liệm thi hải. Rất nhiều người hảo tâm không để lại dư lực dưới sự trợ giúp, cảnh giới của hắn càng ngày càng tăng. Bây giờ đã thuận lợi đạt đến phúc địa kỳ hậu kỳ. Hắn nội thị thể nội phúc địa, đại nhật bên trong đã ngưng kết đại lượng hương hỏa. Chỉ có điều, bây giờ lỏng lẻo một đoàn, cũng không có hướng về kim thân pháp tướng ngưng tụ xu thế. Sở Huyền khẽ nhả một ngụm trọc khí, lập tức ổn định lại tâm thần, lấy tâm thần khống chế hương hỏa, dẫn đạo bọn chúng dần dần ngưng tụ làm kim thân. Kim thân pháp tướng cũng không nhất định là thân người. Cái gì phi cầm tàu thú, sông núi non sông, chỉ cần bóp đi ra, cái gì cũng có thể. Sở Huyền cũng không có ý định đem kim thân pháp tướng bóp thành bộ dáng của mình. Một khi đấu pháp, kim thân pháp tướng mặt to đĩa chẳng phải là sẽ bị vô số người thấy rất rõ ràng. Cái này cũng không lợi cho hắn che giấu thân phận. Đến nỗi muốn bóp thành cái gì, trong lòng của hắn sớm đã có suy nghĩ. Tại hắn tinh điêu tế chắc phía dưới, kim thân pháp tướng hình dáng chậm rãi hình thành. Đây là một gốc đại thụ, cành lá rậm rạp đại thụ. Sở Huyền vì nó đặt tên là đại thụ kim thân. Tên mặc dù đơn giản, nhưng cũng già dặn, đủ để biểu đạt cái này kim thân pháp tướng đặc điểm. Hắn tùy tiện tìm vài đầu ngũ cảnh hoang thú thử một chút, đại thụ kim thân uy lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chấn áp đại bộ phận ngũ cảnh hoang thú. Trừ phi gặp phải những cái kia huyết mạch cực kỳ cổ lão ngũ cảnh hậu kỳ, viên mãn hoang thú, bằng không chính là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Một ngày này, hắn đang cùng một tòa hoang vu lục địa bên trong mảnh vỡ, tiếp tục phát hỏa đại thụ kim thân. Nói chung, kim thân pháp tướng càng là rõ ràng, càng là khổng lồ, uy lực cũng liền càng mạnh. Tăng lớn kim thân pháp tướng, chỉ cần thật nhiều hương hỏa. Nhưng nếu muốn sử kim thân pháp tướng càng thêm rõ ràng, thì không khỏi không tiêu phí dày công tới tạo hình. Chút thời gian này tỉnh không được. Bất quá, hắn đang hết sức chuyên chú tạo hình kim thân pháp tướng lúc, giải bên ngoài khinh linh minh lại đột nhiên chết không thiếu. Đi tới Tuyên Cổ Thiên sau, hắn mua không thiếu xuất từ thánh cổ đại giới cổ trùng. Vô luận là chết hay sống, vô luận cảnh giới cao thấp, cái gì đều phải. Những thứ này cổ trùng đều giao cho thần hy, lấy thừa đủ thiếu, mượn tăng cường dưới trướng cổ trùng thực lực. Khinh linh minh, xem như Sở Huyền thường dùng nhất điều tra cổ trùng, tất nhiên là trước hết nhất hưởng thụ lấy bực này thay đổi tiến hóa. Ăn một khối nhỏ nguyên mục chi sau, lại có thể nhẹ nhõm thích ứng táng giới bên hoàn cảnh. Giải tại phụ cận khinh linh minh bọn mình, mang ý nghĩa có người tới gần nơi này khối lục địa mạnh vụn. Đương nhiên, không nhất định là đến đây vì hắn. Hắn đối với chính mình ngụy trang thủ đoạn tương đương tự tin, cho dù cùng cảnh giới tu sĩ cũng rất khó nhìn thấu. Bành, một thân ảnh từ đám mây đập tầm ầm rơi, đụng vào mảnh này lục địa, đập gãy vài tòa đá lởm chởm núi đá, lúc này mới dừng lại. Một thân ảnh khác ngay sau đó rơi xuống đất, râu tóc xám trắng, thần sắc lạnh nhạt, là một vị nam tử trung niên. Hắn thân mang đáy xanh huyền văn đạo bảo, rõ ràng chính là Thanh Hoa tu sĩ. Đem đồ vật giao ra, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Chương 1766, như vậy ta liền cũng không phải là một thân một mình. 2, chương 1766, như vậy ta liền cũng không phải là một thân một mình. 2, nam tử trung niên sau lưng lơ lửng mấy ngàn đạo thanh sắc kiếm quang, thần sắc hờ hững. Bùi Trần tắt mất, một đạo bạch tí thân ảnh từ vô số đá vụn bên trong đi ra. Người này bà bay, ngực đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sợi tóc cũng đã lộn xộn. Duy chỉ có đáy mắt ngoan ý không có giảm bớt chút nào. Nàng ngũ quan rất là mỹ lệ, chính là từng cùng Sở Huyền từng có gặp mặt một lần kiếm khư tu sĩ Ninh Tố Thường. Mơ tưởng, đây là ta lấy trước đến, vì sao phải cho ngươi? Ninh Tố Thường cắn chặt răng, càng là một bước cũng không nhường. Nam tử trung niên nghe răng cười, chỉ là tam cảnh, phát luôn bừa bãi, tự tìm cái chết. Ninh Tố Thường phun ra một búng máu, không chút do dự ngự sử bản mệnh tiên kiếm đâm đi lên. Làm, bản mệnh tiên kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, toàn thân của nàng các nơi cũng lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Nam tử trung niên sắc mặt dữ tợn, tựa như đã thấy Ninh Tố Thường thân thể này chia năm xẻ bảy bộ dáng. Giá trị này thời điểm, một vị áo bào xám trung niên nhân đột ngột xuất hiện. bàng bạc khí tức cầm văng xuống, thậm chí không có sử dụng cái gì ngoài định mức thủ đoạn, đơn thuần chỉ là lấy tiên lực nghiền ép. Trong nháy mắt, cái kia nam tử trung niên nhục thân cùng nguyên thần liền bị ép thành một miệng, thậm chí đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Linh Tố Thường đầu tiên là kinh ngạc và phần, tiếp đó cảm nhận được áo bào xám trung niên nhân khí tức, lập tức giật mình nói, "Vũ cảnh tiên tôn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Nàng vô ý thức dò xét bốn phía, nghĩ ngợi chạy trốn phương pháp. Vị này ngũ cảnh tiên tôn nhìn xem rất lạ mặt, sẽ không phải cũng là tới cướp bảo bối a? Sở Huyền xoay người lại, thản nhiên nói, "Ngươi là Linh Tố Thường a?" Linh Tố Thường sững sờ, tiền bối nhận ra ta. "Huyền tiểu tử thu ngươi tặng một khối thí kiếm thạch." Sở Huyền tùy ý nói. Linh Tố Thường sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại, "Ngài là Thiên Đao tiên tôn?" Sở Huyền khẽ gật đầu. Linh Tố Thường kinh hỉ và phần, "Đa tạ Thiên Đao tiên tôn ân cứu mạng. Ngươi vì cái gì bị cái kia Thanh Hoa tu sĩ truy sát?" Linh Tố Thường chần chờ mấy tức, cuối cùng vẫn đem trong ngực đồ vật lấy ra, tiền bối ngài nhìn, chính là bởi vì vật này. Sở Huyền tập trung nhìn vào, đây là một khối bị băng phong lưới kiếm mảnh vụn. Tuy chỉ có một ngón tay dài ngắn, nhưng cách thật dày băng xương lại như cũ có thể cảm nhận được trong đó lăng lệ cùng sắc bén. Trong lòng của hắn khẽ di một tiếng, khối này lưới kiếm mảnh vụn, cùng hắn từ tiên tổ nơi đó lấy được băng phong kiếm gãy, tựa hồ đồng căn đồng nguyên. Chẳng lẽ đều là tới từ cùng một kiện tiên khí? Cái kia Thanh Hoa tu sĩ tên là Âu Dương Hành, là Thanh Hoa đại giới bên trong kiếm tu, hắn cũng nhìn chúng vật này, cho nên muốn theo đuổi giết ta. Linh Tố Thường bất đắc dĩ nở nụ cười, nhược tiên bối để ý, liền tặng cho tiền bối. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt vị này Thiên Đao tiên tôn dù nói thế nào cũng coi như là có chút giao tình tiền bối. So với không có chút nào giao tình, thậm chí có truy sát mối thù Thanh Hoa tu sĩ Âu Dương Hành, rõ ràng hòa ái dễ gần nhiều. Sở Huyền lại lắc đầu, hắn chướng mắt thứ này, khối này lưỡi kiếm mảnh vụn mặc dù sắc bén bức người, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng tam giai tiên thiên tiên khí tương đương. Tu sĩ từ tứ cảnh bắt đầu, liền bắt đầu sử dụng tiên thiên tiên khí, tứ cảnh tu sĩ đối ứng là 1-2 tam giai tiên thiên tiên khí. Đến ngũ cảnh, liền đối với ứng chính là 4-5 lục giai tiên thiên tiên khí. Tuyên cổ thiên cùng nhau so tại còn lại đại giới càng thêm cổ lão, cũng liền có càng nhiều trời sinh đất dưỡng bảo vật, có thể dùng đến rèn đúc tiên thiên tiên khí. Dù vậy, cường hành tiên thiên tiên khí cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, mà hắn đã là ngũ cảnh, với hắn mà nói có giá trị tiên thiên tiên khí ít nhất phải có tứ giai. Vật này ngươi là từ đâu chỗ phải đến? Sở Huyền tùy ý hỏi. Linh Tố Thường thấp giọng nói, chỗ kia phụ cận chính là thần đạo đại giới cùng Thanh Hoa đại giới liên thủ thiết lập dịch thành, bọn hắn đã chiếm cứ tòa kia lục địa, tiền bối một người chỉ sợ không tốt tiếp cận. Vạn bối là quấn vào vòng xoáy mới ngẫu nhiên tiến vào tòa kia lục địa. Thanh Hoa tu sĩ gặp vạn bối chỉ là tam cảnh, lúc này mới chỉ phái một cái tân tấn tứ cảnh theo đuổi giết. Vòng xoáy là táng giới uyên bên trong tồn tại một loại vô hình thiên hai, một khi không cẩn thận đi vào, chính là trời đất quay cuồng, thời gian cùng không gian đều khó mà phân biệt, không biết chính mình phiêu lưu đến phương nào. Đã từng có lục cảnh ngọc tôn không cẩn thận rơi vào vòng xoáy, trực tiếp bị quăng đến đã thăm dò táng giới bên ngoài tình huống. Sở Huyền bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là may mắn. Ngươi nói cái kia dịch thành là thần đạo cùng Thanh Hoa cùng nhau thiết lập, chính là bây giờ còn tại trong kiến tạo. Rất tốt, như vậy ta liền cũng không phải là một thân một mình. Chương 1767, vô mục đuổi vô cứu, tới giết các ngươi. Chương 1767, vô mục đuổi vô cứu, tới giết các ngươi. Linh Tố Thường nghe một mặt một bức, rõ ràng không rõ Sở Huyền là có ý gì. Sở Huyền cũng không muốn giải thích với nàng. Từ nàng ở đây phải đến trong tòa kia tân kiến dịch thành địa điểm cùng đại khái thực lực sau đó, liền đem người này đưa đến phụ cận Long Uy Thành. Phía trước, Linh Tố Thường mong chờ cho hắn đưa ẩn chứa kiếm ý thí kiếm thạch, còn rất có thành ý mà tới cửa hai lần. Lại thêm, nàng còn cho ra cái kia kiếm gãy địa điểm tình báo. Đối phó cũng không phải là người khác, mà là sớm đã có thù hận Thanh Hoa đại giới. Cứu nàng này một mạng, đối với Sở Huyền tới nói chính là tiện tay mà làm. Dù sao hắn từ trước đến nay là thiện chí giúp người công đức đại tu. Đem Linh Tố Thường đưa về Long Uy Thành sau, Sở Huyền lập tức thông qua tiên ngọc liên hệ Bùi Vô Cứu. Bất quá lần này tiên ngọc đối diện không có lập tức chuyển về âm thanh, sau một lát mới có Bùi Vô Cứu hơi có vẻ thô trọng âm thanh vang lên, chuyện gì? Vừa mới đang cùng nhân đấu pháp. Sở Huyền tùy ý hỏi. Bùi Vô Cứu không có che lấp, trực tiếp gật đầu thừa nhận, vận khí không tốt, truy sát thần đạo tu sĩ lúc không cẩn thận đã rơi vào tà nhãn nện cả bấy. Tà nhãn nện hoang thú một trong, mặc dù đơn độc một cái tà nhãn nện cũng chính là nhất cảnh nhị cảnh tiêu chuẩn, cá biệt cường đại tà nhãn nện mới là tam cảnh, nhưng tà nhãn nện chưa từng đơn đả độc đấu, một khi hiện thân chính là ngàn vạn thậm chí hơn nữa. Bọn chúng chỗ đáng sợ nhất chính là ở cái kia nhiếp hồn đoạt phách 8 con tà nhãn. Chỉ cần nguyên thần không đủ cường đại, rất dễ dàng liền rơi vào tà nhãn nện trong cả bẫy. Bùi Vô Cứu không cẩn thận rơi vào tà nhãn nện cả bẫy, còn có thể toàn thân trở ra, thực lực quả nhiên không tầm thường. Có nhất dịch thành, đang từ thần đạo cùng Thanh Hoa liên thủ khởi công xây dựng bên trong Sở Huyền chậm rãi nói. Bùi Vô Cứu lập tức truy vấn, ở nơi nào? Bao nhiêu người? Thực lực gì? Sở Huyền thản nhiên nói, địa điểm ta tự sẽ nói cho ngươi, bất quá, đạo hữu vừa bị thương, hay là trước dưỡng dưỡng thương. Bùi Vô Cứu lắc đầu, vết thương nhỏ mà thôi. Giết người chuyện lớn, địa điểm nói cho ta biết, giết phía trước thần đạo tu sĩ ta liền đi qua. Sở Huyền gật đầu, mặt hướng táng giới bên cái đức, đưa lưng về phía Thiên Vũ xương cốt, phía bên trái phía dưới đi thẳng hẹn 20 vạn dặm, nơi đó có một mảnh vụn khu vực. Cái kia tân kiến dịch thành, liền giấu ở mảnh vụn trong khu vực. Thiên Vũ xương cốt là táng giới bên trong một chỗ khó được tiêu chí. Cách mấy chục vạn dặm liền có thể nhìn thấy đồng bền thuần trắng lông vũ. Càng đến gần, lông vũ liền càng nhiều. Nghe nói, Thiên Vũ xương cốt chính là một vị cường đại cổ yêu vẫn lạc tạo thành. sau khi chết chỉ còn dư một bộ cực lớn tái nhợt khung xương, hắn huyết nhục đều đã bị ngũ đại đỉnh tiêm đại giới chia cắt hầu như không còn. Nhưng cho dù những xương cốt này, nhưng như cũng vô cùng cứng rắn, sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã. Ba ngày sau ta tại phụ cận chờ ngươi. Tiên Ngọc bên kia truyền đến Bùi Vô Cứu cơ hồ không có tâm tình chập chờn lời nói. Rất tốt. Sở Huyền gật đầu đáp lại. Thần La Thành, nơi đây chính là thần đạo cùng Thanh Hoa liên thủ dựng lên dịch thành. Bởi vì đang tại trong bí mật tu kiến, cho nên cũng không có trừ hai cái này đại giới bên ngoài tu sĩ. Dịch thành chỗ cao, hai tên tu sĩ một trước một sau đứng thẳng, đang quan sát tòa này nhanh chóng khởi công xây dựng bên trong dịch thành. Gần trước tu sĩ, một thân ám kim đạo bào, tuy là trung niên, khuôn mặt nhưng như cũ tuấn lãng, chính là thần đạo đại giới ngũ cảnh tiên tôn Hạ Hoài Giang. Dựa vào sau tu sĩ, một thân đấy xanh huyền văn đạo bào, bộ dáng mỹ lệ lạnh lùng, chính là Thanh Hoa đại giới ngũ cảnh tiên tôn Lãnh Thiên. Chết bởi tuyển cơ đường phố Lãnh Thiên hành, là nàng ký thác kỳ vọng một cái hậu bối. Hạ Hoài Giang nhìn xem chân không chạm đất các đệ tử, lộ ra vẻ hài lòng, đã như thế, cái này Thần La Thành xây thành, cũng liền tại 2-3 ngày bên trong. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể cướp tại Vu đạo phía trước, nhận được món kia bảo vật. Buồn cười Vu đạo tu sĩ, còn không biết vật kia liền tại đây phiến lục địa bên trong. Hắn ánh mắt vượt qua Thần La Thành, nhìn thấy cách đó không xa khối kia tựa như bất động lục địa. Khối kia lục địa mạnh vụn, đến từ một cái đã hủy diệt đỉnh tiêm đại giới. Trong đó có một dạng đồ vật, chính là thần đạo cùng Vu đạo đều đang tìm trọng bảo. Đến nỗi đỉnh tiêm đại giới bị hủy diệt lúc đoạn lịch sử kia, vậy thì không phải là hắn có khả năng biết được. Đoạn lịch sử kia quá xa xưa, hắn tuy là ngũ cảnh, trước đây vẫn còn không thể sinh ra. Chỉ sợ thần đạo đại giới những cái kia thất cảnh, bắt cảnh các lao đầu tử, mới biết được cái kia đoạn kỹ càng quá khứ. Đúng, phía trước đánh bậy đánh bạ tiến vào cái kia phiến lục địa kiếm khư nữ tu, bắt trở lại sao? Hạ Hoài Giang thuận miệng hỏi. Lãnh Tiền lúng túng nở nụ cười, ta đệ tử kia còn chưa trở về, bất quá, xin ngài yên tâm, nhất định có thể đem người bắt trở lại. Hạ Hoài Giang khẽ gật đầu, chuyện này không thể tiết ra ngoài, nhất là không thể để cho Vu đạo biết. Ngươi hẳn là biết rõ. Lãnh Tiền liên tục gật đầu, là, ta biết rõ. Thanh Hoa luôn luôn là Vu đạo tùy tùng, nhưng nàng lại tại ở đây cùng thần đạo liên thủ thiết lập dịch thành. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ làm cho Vu đạo thái độ đối đại Thanh Hoa đại biến. Nhưng nàng không quan tâm. Thanh Hoa đại giới bên trong, sao lại chỉ có một thanh âm? Có người thân cận Vu đạo, có người thân cận thần đạo, lại không quá bình thường. Vì xung kích lục cảnh, nàng nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Giờ này khắc này, Thần La Thành bên ngoài, mảnh vụn khu vực. Hai chiếc quên mục chu nhẹ nhàng trôi nổi tại mảnh vụn trong bóng râm. Tòa này Thần La Thành bên trong chí ít có hai tên ngũ cảnh, hơn 10 tên tứ cảnh. Sở Huyền bình tĩnh nói. Đùi Vô Cứu gật đầu, coi như ba cái ngũ cảnh cũng không sao, một mình ta là đủ. Vẫn là cùng lúc trước một dạng, giết sạch sau đó ta cho ngươi truyền tin, ngươi tới nhặt xác. Sở Huyền cười gật đầu, hảo. Nói xong, Đùi Vô Cứu tăng tốc độ, liền thẳng tắp xông vào Thần La Thành. Tựa như xông vào bầy dê sói đói. Sở Huyền thì quan sát từ đằng xa đứng lên. Đùi Vô Cứu phía trước rơi vào tà nhãn nện xào huyệt, bây giờ có thương tích trong người, thật đúng là không chắc chắn có thể bình yên vô sự, toàn thân trở ra. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn rất hiếu kỳ tòa này Thần La Thành ý nghĩa tồn tại. Nơi đây cũng không phải là đã tìm tòi táng giới bên khu vực biên giới, cách đó không xa liền có một tòa Tinh La đại giới dịch thành, tựa hồ không tiếp tục thiết lập dịch thành tất yếu. Nhưng mà thần đạo cùng Thanh Hoa tránh đi tất cả hai mắt, vụ trộm nơi này thiết lập dịch thành, bản thân cái này cũng rất không tầm thường. Nếu không phải Ninh Tố Thường bên dưới trời xui đất khiến bị vòng xoáy đặt vào bên cạnh lục địa, chỉ sợ thần đạo đại giới đạt được mục đích phía trước, ngoại nhân cũng sẽ không biết được một chút. Sở Huyền không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng nơi này tốn công tốn sức, lại là bí mật hành động, lại là tân kiến dịch thành, tuyệt không có khả năng là vì một điểm tiểu lợi. Cái này thần bên trong La Thành, chỉ sợ còn ẩn giấu cái gì đại sát khí. Ngược lại Bùi Vô Cứu đi trước một bước, liền để vị này vô mục tiên tôn đi dò xét một chút lộ. Nếu coi là thật có cái gì đại sát khí, hắn lại xem tình huống quyết định, đến tột cùng là hiện thân tương trợ, vẫn là lập tức tối lui. Hắn cùng Bùi Vô Cứu bây giờ là đồng bạn hợp tác quan hệ. Một khi lợi ích cùng nguy hiểm không ngang nhau, trực tiếp bán đi đồng bạn hợp tác, cũng không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên chuyện. Vâng anh! Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại thiên thạch, đạp nát đang tại kiến tạo bên trong lầu cát, thẳng tắp nện vào Thần La Thành trung ương. Thần đạo tu sĩ cùng Thanh Hoa tu sĩ rung động trong ánh mắt, một vị miếng vải đèn che mắt, eo buộc linh đang thanh niên từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Vô mục Đùi Vô Cứu, tới giết các ngươi. Đùi Vô Cứu ngẩng đầu lên, nét miệng lên, sát ý sôi trào. Chương 1768, Mộng Yểm đại giới thủ đoạn. Ngươi là Mộng Yểm tu sĩ. Chương 1768, Mộng Yểm đại giới thủ đoạn. Ngươi là Mộng Yểm tu sĩ. Thần trong La Thành. Đùi Vô Cứu đột nhiên xuất hiện, lệnh tất cả tại chỗ tu sĩ đều sợ hai bàn phần. Trung hạ tầng thiên tu sĩ, cái nào chưa nghe nói qua vô mục tiên tôn Đùi Vô Cứu hiển hách hung danh. Xuất thân thần đạo đại giới, lại giết thần đạo tu sĩ giết đến phong sinh thủy khởi. Nhưng mà thần đạo đại giới khước đối với hắn không thể làm gì. Mấy lần bắt, không chỉ có không có thể bắt đến ngược lại tổn binh hào tướng. Bây giờ bọn hắn ở chỗ này như thế bí mật mà kiến tạo dịch thành, thế mà cũng rước lấy cái này sát tinh. Cái này sao có thể? Hạ Hoài Giang mặt ra lắc một cái, vô ý thức nhìn về phía Lãnh Thiền, cả giận nói, nhất định là ngươi đệ tử kia không có thể bắt đến cái kia kiếm khư nữ tu, tiết lộ phong thanh. Lãnh Thiền sắc mặt khó coi, nàng cũng không nghĩ đến lại sẽ có dạng này gì đâu. Đệ tử của nàng chính là tứ cảnh, đuổi theo giết một cái tam cảnh kiếm tu, không chỉ có không thể giết chết, còn phản để cho đối phương chạy thoát. Chạy thoát thì cũng thôi đi, còn để cho Bùi Vô Cứu biết. Cái kia đang chết sở tại, đợi hắn trở về, nhất định muốn hung hăng giáo huấn một hồi. chúng ta có thể đối phó được hắn sao? Lãnh Tiền liền vội vàng hỏi. Nàng tuy là ngũ cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không dám nói bừa mình có thể cùng Bùi Vô Cứu giao thủ. Người này hung danh, nàng thế nhưng là đã sớm nghe nói qua. Hạ Hoài Giang cắn chặt răng, bằng vào chúng ta hai người thực lực, nhiều nhất thoáng hạn chế, mà không cách nào đem hắn đánh giết. Bất quá, ta xem hắn tựa hồ có thương tích trong người. Nếu trước tiên hướng Lục Thanh Nhụy bọn người đưa tin, chỉ cần kiên trì đến bọn hắn đuổi tới, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Lãnh Tiền hơi biến sắc mặt. Kiên trì đến Lục Thanh Nhụy bọn người đến. Lấy cái gì kiên trì? Một khi hai người lực có không đủ, thứ nhất chết khẳng định là nàng. Nàng đông nhiên nói, cái này thần bên trong La Thành, không phải có một đạo át chủ bài sao? Hạ Hoài Giang nhíu mày, đó là sư tôn phân phó dùng để đối phó vu đạo át chủ bài, há có thể? Lãnh Tiền thấp giọng nói, nếu có thể bắt sống Đuổi Vô Cứu, cũng là đại công. Hai người chúng ta đều có thể nhận được cực lớn khen thưởng. Sớm vận dụng lá bài tẩy này thì thế nào? Đã như thế, bắt sống Đuổi Vô Cứu đại công ngay tại hai người chúng ta trên thân, không cần chia lại cho Lục Thanh Nhụy bọn người. Hạ Hoài Giang đáy mắt lóe lên tinh quang. Trải qua Lãnh Tiền một nhắc nhở như vậy, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Như thế đại công, há có thể phân cho người khác? Hắn trầm giọng nói, ta hóa một đạo phân thân đi mở ra trận pháp, hai người chúng ta đi trước ngăn cản, chỉ cần ngăn trở một khắc đồng hồ thời gian liền đủ. Hảo. Lãnh Tiền nghe vậy vui mừng, có xác định thời gian liền tốt. Hai người lập tức đón lấy Bùi Vô Cứu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức giao thủ. Bùi Vô Cứu, nơi này cũng không cho ngươi tùy tiện dương oai, ta khuyên ngươi hay là từ nơi nào đến, chạy trở về đi đâu. Trong cơ thể của Hạ Hoài Giang tuân ra cường hoành hương hỏa, trong chốc lát ngưng vị vô số binh khí, phong tỏa Bùi Vô Cứu bốn phía mỗi một tấc không gian. Lãnh Tiền sau lưng kiếm mang bắn ra, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, trực chỉ Bùi Vô Cứu thiên linh. Bùi Vô Cứu đáy mắt lấp lóe nguy hiểm chi ý, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn liền tốt giống như trở thành một người khác. Thị sát như mạng. Hắn cười quái dị một tiếng, đã lâu như vậy, các ngươi vẫn còn không biết rõ làm như thế nào đối phó ta, nếu là biết, liền không nên lấy ra hương hỏa chi lực. Nói xong, cái chán cái kia vắng vẻ trong lỗ máu đột nhiên bay ra một thanh mỏng như cánh ve vô hình chi kiếm. Lãnh Tiền biến sắc, mặc dù không nhìn thấy, nàng lại như cũng có thể cảm nhận được cấp độ kia lăng lệ cùng sắc bén. Hạ Hoài Giang cảm giác lại muốn so với nàng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì trôi này vô hình chi kiếm xuất hiện một sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác mình cùng hương hỏa chi lực liên hệ trở nên dị thường mặt được. Người trôi kiếm này, hắn đột nhiên biến sắc, thông thần mắt luyện thành vô ảnh kiếm, chuyên trảm hương hỏa. Bùi Vô Cứu cười lạnh. Sau một khắc, vô ảnh kiếm đột nhiên lướt qua. Những nơi đi qua, hương hỏa ngưng tụ thành binh khí lập tức tựa như nước trong không nguồn, nhao nhao cứng ngắc giữa không trung, đồng thời cấp tốc nứt toát ra. Lãnh Tiền thanh sắc cự kiếm lại không có bị ngăn cản một chút, tiếp tục thẳng tắp hướng về Bùi Vô Cứu đánh xuống. Bùi Vô Cứu bên hông linh đang đột nhiên từ đi bay ra, mấy chục đạo hương hỏa ngưng tụ thành kiếm sĩ bỗng nhiên nhào về phía thanh sắc cự kiếm. Thanh sắc cự kiếm tật chạm xuống động tác lập tức trì trệ, thật giống như bị bàn tay vô hình nắm ở tại chỗ. Ngươi làm sao còn có thể động dụng hương hỏa chi lực? Hạ Hoài Giang kinh ngạc và phẫn. Bùi Vô Cứu thản nhiên nói, đây chính là ta bị cầm tù thậm chí đuổi giết nguyên nhân. Tiếng nói rơi xuống, thanh sắc cự kiếm nổ bể ra tới, hóa thành vô số điểm sáng băng tán. Cái kia mấy chục đạo thấy không rõ diện mục hương hỏa kiếm sĩ lập tức hướng Lãnh Tiền đánh tới. Mỗi một đạo hương hỏa kiếm sĩ đều đủ để cùng tứ cảnh tương đương. Sau đó, linh đang bên trong càng là bay ra mấy trăm đạo hương hỏa thân ảnh, trong đó có kiếm khách, có cung thủ, hữu lực sĩ, thân phận đông đảo, làm cho người hoa mắt. Những thứ này hương hỏa thân ảnh lao thẳng tới trung quanh tu sĩ mà đi. Đương đương đương, kim thiết va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ thần La Thành. Hạ Hoài Giang cùng Lãnh Tiền liếc nhau, hai người thấy thế lập tức đổi công làm thủ. Dù là Bùi Vô Cứu lấy thương đổi thương, lộ ra sơ hở, hai người cũng hạ quyết tâm tuyệt không tiến công. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ thần La Thành đại môn tiến vào nội thành, chính là che giấu khí tức Sở Huyền. Thần trong La Thành hỗn loạn dị thường, thêm nữa dịch thành cũng không hoàn toàn xây thành, chỗ cửa thành tự nhiên cũng không có đủ loại cơ sở trận pháp. Hắn dễ như trở bàn tay liền trà trộn đi vào, lắc mình biến hóa, trở thành một cái phổ thông thanh hoa tu sĩ, kéo lên một cái hương hỏa thân ảnh liền bắt đầu đánh giả thi đấu. Hạ Hoài Giang Lãnh Tiền đột nhiên đổi công làm thủ, lập tức gây nên chú ý của hắn. Hai người động tác như vậy, hiển nhiên là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian là vì cái gì? Một, chính là chờ đợi viện binh. Hai, nhưng là vì một số thủ đoạn cường lực tranh thủ thời gian. Hắn mới một mực tại bên ngoài nhìn ra xa dịch nội thành bộ, cũng không có phát hiện Hạ Hoài Giang Lãnh Tiền hướng ra phía ngoài cầu viện. Theo lý thuyết, bọn hắn đang vì thủ đoạn cường lực tranh thủ thời gian. Ở nơi nào? Thần trí của hắn lập tức bày ra. Mấy bạn kinh linh minh cũng tỏa ra, cấp tốc di động, điều tra tòa này dịch thành mỗi một tấc không gian. Không bao lâu, hắn ngay tại dịch thành cái nào đó không xây thành trong phòng phát hiện khác thường. Tòa này trong gian phòng bỗng nhiên có một tòa trận cước. Cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thông qua tòa này trên trận tuyến trận pháp đường vân, đại khái cũng có thể phỏng đoán cả tòa trận pháp hiệu dụng. Dường như là lục cảnh trận pháp, đặc biệt nhằm vào tâm thần tiến hành công kích, nhưng lại có thể nhìn đến không thiếu nhằm vào vu đạo tu sĩ dấu hiệu. Sở Huyền hơi suy nghĩ một chút liền phản ứng lại. Nơi đây trận pháp nguyên là vì đối phó vu đạo tu sĩ mà thiết trí át chủ bài, không nghĩ tới Bùi Vô Cứu trời xui đất khiến xông vào. Hai người kia rõ ràng ngay tại vì khởi động trận này mà kéo dài thời gian. Nghĩ tới đây, bản thể của hắn lập tức hướng về trận pháp nơi trọng yếu nhanh chóng di động. Biết hai tòa trận cước vị trí, liền rất dễ dàng phán đoán trận pháp nồng cốt vị trí. Xem như một vị lược thông trận đạo công đức đại tu, loại sự tình này đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Trận pháp vị trí hệ tâm, Hạ Hoài Giang đang cực nhanh bóp ấn nhập quyết, khởi động trận pháp. Nhưng mà một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đột nhiên cắt đứt động tác cùng thanh âm của hắn. làm hắn hai mắt cũng đột nhiên trợn tròn. Ngươi là người phương nào? Sao có thể tìm tới nơi này? Sở Huyền mỉm cười, đùi vô cứu bạn đường. Thể nội thanh tiêu vạn tượng tiên phủ hơi hơi nhất chuyển, tiên nguyên tuôn ra, hóa thành một cái âm trầm đại thủ, đống nhiên nắm lấy Hạ Hoài Giang đầu người. Mộng hiểm đại giới thủ đoạn. Ngươi là mộng hiểm tu sĩ? Hạ Hoài Giang mở to hai mắt, răng rác một tiếng. Thiên linh nát bấy, nguyên thần bị đoạn. Sở Huyền lạnh lùng nở nụ cười. Cái này mặc dù chỉ là Hạ Hoài Giang một đạo phân thân, nhưng nguyên thần bên trong tồn tại ký ức lại hoàn toàn tương tự. Từ trong tự nhiên có thể đọc được vật hắn muốn. Hắn rất hiếu kỳ, ở đây đến cùng có cái gì, lại đáng giá thần đạo cùng thanh hoa vụng trộm thiết lập dịch thành. Chương 1769, vật này lại cùng chư thiên kính đồng căn đồng nguyên. Chương 1769, vật này lại cùng chư thiên kính đồng căn đồng nguyên. Sở Huyền chậm rãi vung tay, đem bể tan cảnh nguyên thần hất ra. Cái này Hạ Hoài Giang không hổ là thần đạo tu sĩ, dù là nơi này chỉ là một đạo vẹn vẹn có một phần mười sức mạnh phân thân, hắn nguyên thần cũng rất là cứng cỏi. Hắn phí hết không thiếu công phu, mới hoàn toàn mở ra nguyên thần công xiềng, nhìn trộm đến trong đó ký ức. Cái này thật đúng là đụng đại vận. Hắn lẩm bẩm nói. Toa này lục địa mảnh vụn, vốn là chỉ là một cái phổ thông hoang vu chi địa, cấp trên bảo bối đã sớm tại các tu sĩ nhiều năm khai quật phía dưới bị đào đến sạch sẽ. Nhưng trước đó không lâu một vị thần đạo tu sĩ bị hoang thú nhóm truy kích, trong lúc vô tình rơi xuống nơi đây, cơ duyên xảo hợp phát hiện nơi này bí mật. Toa này lục địa chỗ sâu, chôn giấu ước giới phế tích. Bên trong cùng bên ngoài, hoàn toàn là hai cái khác biệt đại giới đồ vật. Thêm nữa ước giới phế tích có thể ngăn cách thần thức dò xét, lúc này mới né tránh tu sĩ khai thác. Đến nơi ước giới, đó là cùng chân long đại giới đồng dạng cổ lão đỉnh tiêm đại giới. Nhưng nó sớm đã bởi vì không do nguyên nhân hủy diệt, vỡ nát vì vô số mảnh vụn, tán lạc tại táng giới bên các nơi. Ước giới sinh linh mạnh mẽ sau khi chết, sẽ lưu lại tên là hồi ước tiên nguyên viên châu hình dạng bảo vật. Cùng hồi ước tiên nguyên cộng minh sau đó, có thể thăm dò vào trong thời gian trường hà hồi ước, thu được vị này sinh linh mạnh mẽ khi còn sống năng lực. Nhưng nó còn có thứ hai cái tác dụng, nếu phối hợp lúc ngân xa, có thể lên ngược dòng thời gian trường hà, từ đó xem được quá khứ. Vũ đạo đại giới một mực tìm kiếm hồi ước tiên nguyên, vì thế thậm chí bắt đầu chủ động mở rộng táng giới nguyên chỉ vì tìm kiếm ước giới phế tích. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, có một tòa chưa bị khai thác qua ước giới phế tích, liền lặng yên nằm ở đây. Ngàn vạn năm tới, tránh thoát vô số tu sĩ ánh mắt. Sở Huyền thu tầm mắt lại, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Ước giới trong phế tích, không nhất định có hồi ước tiên nguyên tồn tại. Đây cũng chính là thần đạo đại giới không có gióng trống thua chiêng, mà là để cho Hạ Hoài Giang ở đây âm thầm thăm dò nguyên nhân. Nếu coi là thật có hồi ước tiên nguyên, làm sao có thể chỉ có hai cái ngũ cảnh ở đây, ít nhất sẽ phái ra lục cảnh ngọc tôn trấn thủ. Nói không chừng liền thất cảnh nguyên tôn đều biết hiện thân. Đúng lúc này, trong thân thể của hắn có một dạng đồ vật động. Hắn sửng sốt một chút, động không phải những vật khác, mà là đối với hắn mà nói chân quý nhất bảo vật. Chư Thiên Kính. Hắn đem thần thức dò vào trong Chư Thiên Kính bên trong, liền cảm giác Chư Thiên Kính hơi hơi phát nhiệt, dường như đang chỉ dẫn hắn. Chỗ kia ước giới phế tích. Hắn lập tức phản ứng lại. Chư Thiên Kính bỗng nhiên lại yên tĩnh lại. Tựa hồ làm ra như thế chỉ dẫn liền đã hao hết khí lực. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem tiểu hổ kêu lên, để cho hắn hướng mặt đất chạy tới giúp đỡ Bùi Vô Cứu, chính mình thì thẳng đến ước giới phế tích mà đi. Thời gian không nhiều lắm, chỉ cần mau chóng giải quyết đi Hạ Hoài Giang cùng Lãnh Thiển, đuổi tại thần đạo tu sĩ còn chưa phát hiện phía trước, tìm được ức giới bên trong phế tích bảo vật. Liền Chư Thiên Kính đều như vậy vội vàng, cái kia bảo vật giá trị chỉ sợ không giống như Chư Thiên Kính thấp bao nhiêu. Âm thi, vẫn là dương khí như thế cường thịnh âm thi. Một bên khác, Bùi Vô Cứu trông thấy một đầu cả người nhiễu lửa cháy hừng hực âm thi đột nhiên hiện thân, gia nhập vào chiến cuộc, không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn đời này chưa từng gặp qua kỳ dị như vậy âm thi, hơn nữa còn có ngũ cảnh thực lực. Đầu này âm thi một khi gia nhập vào chiến cuộc, liền lập tức phá vỡ rằng có thế cục. Hạ Hoài Giang Lãnh Tiền liên tục bại lui. Lãnh Tiền thậm chí bị Bùi Vô Cứu nắm lấy cơ hội, một kiếm chặt đứt nửa bên thân thể. Tiểu hổ một quyền nện xuống, thế đại lực chầm nắm đấm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lãnh Tiền lồng ngực liền trực tiếp lõm xuống, phun máu tươi tung tóe. Tiểu hổ trầm giọng nói, "Chủ nhân phái ta giúp ngươi." Bùi Vô Cứu gật đầu, "Là ta đánh giá thấp hắn." Hắn không nghĩ tới, Sở Thiên Đao tự thân có thực lực vũ cảnh, lại vẫn xúc dưỡng một đầu vũ cảnh âm thi. Ước giới phế tích. Nơi đây cùng thần La thành tương liên, đại bộ phận thủ vệ đều đã chạy tới nội thành vây quét Bùi Vô Cứu, chỉ để lại hai cái rượu che tử. Bây giờ còn là say mềm trạng thái, hoàn toàn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Sở Huyền tâm tốt, dứt khoát để cho bọn hắn vừa ngủ bất tỉnh, liền như vậy thoát khỏi trong nhân thế tất cả phiền não. Xâm nhập ước giới phế tích sau đó, hắn nhìn xem trên lối đi hoa văn kỳ dị cùng bích họa, lập tức cảm giác chính mình tựa như đi tới một cái thế giới xa lạ. Nơi này lối kiến trúc, nhìn tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn đến mức quá nhiều giải quyết xong sẽ thân ham trong đó, phản phất bị một tấm từ xa xa chậm rãi đến gần lưới lớn bao phủ. Nếu là nguyên thần không đủ cường đại, rất dễ dàng thì sẽ càng hãm càng sâu, cuối cùng không cách nào tự kiềm chế. Trong đầu sẽ sinh ra vô số ký ức. Vừa mới bắt đầu vẫn là mình, về sau những ký ức này sẽ không ngừng gây dựng lại dị biến, cuối cùng dẫn đến tự thân tâm thần đều triệt để không phải người. Bất quá, Sở Huyền chỉ là hoảng hốt mấy hơi, liền cấp tốc tránh thoát bực này tâm dao động thần lay trạng thái. Hắn tự tay vung lên, hơn 10 vạn chỉ khinh linh minh bày ra. Một bộ phận tại phía trước do đường, một bộ phận bảo hộ ở bên cạnh, còn có một bộ phận thì tại đã tới trên đường ngủ đông xuống, cùng thông đạo hoàn cảnh hòa làm một thể. Đã như thế, một khi có người từ phía sau đuổi theo, hắn liền có thể trước tiên biết được. Sau một lát, hắn lộ ra vẻ kỳ dị. Tìm đòi ước giới phế tích quá trình, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Ở đây không có hoang thú, không có sát trận, không có huyễn trận, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chẳng lẽ nơi đây trên vách tường cổ quái đường vân mới là nguy hiểm lớn nhất. Hắn lộ ra cổ quái chi sắc. Hắn nguyên thần từ trước đến nay viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ một mảng lớn. Không khách khí nói, hắn bây giờ nguyên thần cường độ đủ để cùng lục cảnh tu sĩ bình quân trình độ tương đương. Trừ phi gặp phải những cái kia chuyên tu nguyên thần lục cảnh tu sĩ, bằng không đều không chút nào sợ hãi. Cho nên cũng không có chú ý tới trên vách tường cổ quái hoa văn uy hiếp. Không cẩn thận liền không nhìn uy hiếp lớn nhất, còn trách ngượng ngùng. Không đầy một lát, hắn liền đã tới ước giới phế tích chỗ xấu nhất. Cảnh tượng của nơi này làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vách tường hoàn toàn là chiếu lấp lánh mặt kính, vô số mặt kính tổ hợp thành cái này khổng lồ không gian dưới đất. Vô luận hướng phương hướng nào nhìn lại, cũng là khó mà nói rõ quang quái lục ly. Mà ở chỗ này tận cùng dưới đáy, trường trên trăm khỏa viên châu lặng yên nằm ở nơi đó. Mà lấy Sở Huyền tâm trí, giờ khắc này cũng cảm thấy hô hấp trì trệ. Những thứ này, tất cả đều là hồi ức tiên nguyên. Mặc dù kích thước nhỏ một chút, nhưng số lượng nhiều a. Thông qua những thứ này hồi ức tiên nguyên, hắn có thể dễ dàng mà thăm dò vào trong thời gian trường hạ, nhận được ức giới cường giả khi còn sống năng lực cùng cảm ngộ. Nếu là lại phối hợp lúc ngân xa, hắn thậm chí có thể thăm dò vào thời gian trường hạ, tìm được đỉnh tiêm đại giới cường hoành tiên pháp. Phải biết, cũng không phải mỗi một cái đỉnh tiêm đại giới tiên pháp đều có thể hoàn toàn truyền thừa đến bây giờ. Theo lý thuyết, có một chút thất lạc tiên pháp còn ở bên ngoài. Nếu có được đến, thực lực của hắn đắc sẽ tăng vọt. Nhưng cái này còn lâu mới là gây nên chư thiên kinh chấn động nguyên nhân. Hồi ức tiên nguyên cũng không phải là nơi đây trọng yếu nhất bảo vật. Cái kia trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng tản ra yêu đất chấn động hay ngọc, mới là trọng yếu nhất chi vật. Hắn vô ý thức đưa tay đi đụng vào. Chư thiên kính càng là hiện lên trước người. Khay ngọc phảng phất chịu đến triệu hoán, đột nhiên chui vào trong chư thiên kính bên trong. Ngay sau đó, chư thiên kính lập tức chìm vào trong cơ thể của Sở Huyền chỗ sâu nhất. Sở Huyền tâm bên trong cả kinh. Vật này lại cùng chư thiên kính đồng căn đồng nguyên. Chương 1770, truy ước tiên nguyên đã bị đuổi vô cứu cấp đi. Chương 1770, truy ước tiên nguyên đã bị đuổi vô cứu cấp đi. Sở Huyền không có ở nơi này lãng phí thời gian, thanh lý mất hết thảy vết tích sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Nơi này có trên trăm khỏa truy ước tiên nguyên, chỉ là điểm này, một khi tiết lộ ra ngoài cũng đủ để lệnh đỉnh tiêm đại giới điên cuồng. Càng không nói đến cái kia cùng chư thiên kính đồng căn đồng nguyên thay ngọc. Cho nên, hắn phải lập tức rời đi. Không đầy một lát, hắn liền về tới Thần La thành nội thành. Lúc này Lãnh Thiền đã chết bởi tiểu hổ thế đại lực trầm dưới năm tay, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, đều bị triệt để nện đến chia năm xẻ bảy. Hạ Hoài Giang còn tại đau khổ chèo chống, nhưng bị bại cũng đã là vấn đề thời gian. Trong cơ thể của Sở Huyền Thanh tiêu vạn tượng tiên phù nhất chuyển, thừa dịp mặt Hạ Hoài Giang đang ngăn cản đuổi vô cứu cùng tiểu hổ lúc, âm trầm đại thủ đột ngột xuất hiện, trực kích thiên linh. Hạ Hoài Giang lập tức đau đớn vạn phần. Đuổi vô cứu nắm lấy cơ hội, vô ảnh kiếm hung mãnh đâm mà ra, hoàn toàn kết hắn tính mệnh. Hắn đương nhiên nhận ra cái này âm trầm đại thủ chính là mộng hiểm đại giới thủ đoạn, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngươi đi trước, ta còn có chút chuyện muốn làm. Đuổi vô cứu bình tĩnh nói, hai người này càn khôn túi ta sẽ tìm thời gian mang cho ngươi. Sở Huyền gật đầu, hảo. Hắn tin được đuổi vô cứu. Người này thuộc về một miếng nước bọn một khóa đinh người. Tất nhiên nói câu nói này, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn thu hồi tiểu hổ, lúc này quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Sở Huyền rời đi sau đó, đuổi vô cứu hít sâu một hơi, vô ảnh kiếm thẳng tắp cắm vào trong Hạ Hoài Giang đầu người. Như tơ như lũ hương hỏa chi lực liền từ trong hấp thu mà ra, hóa thành như thực chất bạch khí, kèm theo mỗi một lần hô hấp, chui vào trong người hắn. Thương thế trên người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bên hông cái kia ảm đạm vô quang linh đang, cũng giống như khô đét bọt biển hấp thu đầy đủ lượng nước, một lần nữa tràn đầy đứng lên. Một bên khác, Sở Huyền khống chế bên một chu hướng về một phương hướng phi nhanh hơn 10 vạn dặm, lại hướng về một phương khác hướng phi nhanh hơn 10 vạn dặm. Như thế biến ảo nhiều lần sau đó, liền một đầu đâm vào một tòa hoang vu lục địa bên trong. Bố trí tốt trận pháp sau đó, hắn trước tiên liền đem tâm thần xuyên vào chư thiên kính bên trong. Hắn so với ai khác đều càng muốn biết, chư thiên kính đến tột cùng xuất hiện cỡ nào biến hóa. Chư thiên kính nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền, bên trên phương thì lơ lửng khối kia khay ngọc. Cũng liền tại hắn đem ý niệm chạm đến khay ngọc trong nháy mắt, một tia cổ lão tin tức chui vào não hải. Thần vật tự hối, cũng rõ ràng. Khi nó tán thành chủ nhân của mình lúc, nó liền sẽ hướng chủ nhân triển lộ hết thảy. Chu Hợp Bàn. Đây cũng là Sở Huyền từ cái kia đoạn cổ lão tin tức bên trong cảm giác được tên. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Cho nên, liền có vũ đạo, chu đạo cái này hai đầu chí cao đại đạo. Chu Hợp Bàn cái tên này, liền đã chỉ rõ công dụng của nó. Chư thiên kính có thể mặc toa chư thiên, chính là vũ đạo chí bảo, cái này Chu Hợp Bàn chỉ sợ chính là trụ đạo chí bảo. Chẳng lẽ bọn chúng muốn là một thể? Sở Huyền lộ ra vẻ kỳ dị. Không nghĩ tới, chư thiên kính nắm giữ cường hãn như thế uy năng, lại vẫn cũng không phải là toàn bộ hình thái. Hắn thử nghiệm thôi động trụ hợp bàn, nhưng khối này miêu tả lấy tối tăm khó hiểu đường vân cổ lão khay ngọc chỉ là khó mà nhận ra mà chấn động một cái, liền lại không phản ứng. Không cách nào thôi động. Hắn nhíu mày. Tất nhiên cái này trụ hợp bàn chủ động tới đến bên cạnh hắn, hắn sẽ không kháng cự hắn sử dụng. Như vậy đại khái tỷ lệ là không có phong phú năng lượng. Hắn thử nghiệm rót vào tiên lực, khí huyết, khay ngọc lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ cần ẩn chứa trụ đạo chi lực bảo vật? Hắn đột nhiên phản ứng lại, tại càn khôn trong túi tìm một hồi, cuối cùng lật ra ba hạt hạt cát. Những hạt cát này nhìn bình thường không có gì lạ, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trong đó như có một đầu nhỏ bé thời gian trường hạ đang chậm rãi chạy xuôi. Đây cũng là lúc ngân xa, lục cảnh cực phẩm tiên tài. Hắn trong khoảng thời gian này tại táng giới bên tới tới đi đi, gặp không thiếu người hảo tâm, tự nhiên cũng góp nhặt một chút bảo vật, trong đó có lúc này ngân xa. Cấp thấp nhất một hạt lúc ngân xa, trong đó cũng ẩn chứa 10 vạn năm thời gian. Hắn thử nghiệm đem một hạt lúc ngấn xa tới gần trụ hợp bàn. Sau một khắc, lúc ngấn xa trở nên chấn động kịch liệt, đột nhiên chui vào trụ hợp trong mâm, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo lúc ngấn xa biến mất, trụ hợp bàn mặt ngoài tựa hồ có một tia khó mà phát giác ánh sáng nhạt. Sở Huyền lộ ra nét mừng, lúc này thôi động trụ hợp bàn, quả nhiên có một tia tin tức mới truyền đến. Thì ra là thế, càng là cách dùng như vậy. Hắn rất là kinh ngạc. Cái này trụ hợp bàn có thể dùng tại bất luận cái gì đồ vật trên thân. Nếu dùng tại tiên khí trên thân, có thể giúp đỡ trực tiếp để thăng phẩm giai, giảm bớt trong đó dài dằng dặc luyện hóa thời gian. Nếu dùng tại thiên tài địa bảo phía trên, có điểm kim hiệu quả, có thể giúp đỡ cấp tốc để cao năm. Nếu dùng tại tiên pháp phía trên, có thể thêm khoái cảm ngộ hiểu rõ tốc độ. Hơn nữa lúc ngấn xa chỉ có 10 vạn năm thời gian, nhưng dùng tại trụ hợp địa bàn lại có thể phát huy gấp 10 hiệu quả. Sở Huyền tin tưởng, nó tuyệt không chỉ ngần ấy hiệu dụng. Nếu là đầu nhập càng nhiều khi ngân xa, chỉ sợ còn có thể cho hắn kinh hỉ. Chư Thiên Kính không phải liền là một cái có sẵn ví dụ, không ngừng tìm về mảnh vụn, liền không ngừng tăng cường. Hắn lúc này ổn định lại tâm thần, vận dụng trụ hợp bàn tăng cường trong tay mình những thủ đoạn này. Thực lực đề thăng, vĩnh viễn không ngại nhiều. Thần La Thành, Lục Thanh Nhị bọn người lúc chạy đến, nơi đây chỉ có khắp nơi thi hải cùng phế tích. Lăng Quỳnh ngồi xuống tinh tế xem xét, cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm túc, là Bùi Vô Cứu thủ bút, Hạ Hoài Giang thông thần mắt bị quét đi, thể nội hương hỏa tiêu thất hầu như không còn. Nghiêm Mùa Đông kiểm tra Lãnh Tiễn thi hải rất lâu, nhíu mày, Lãnh Tiễn trên người có rất nhiều hỏa diễm thiêu đốt cùng quyền ấn, đây cũng không phải là Bùi Vô Cứu thủ đoạn. Lục Thanh Nhị nhìn qua một màn này, nắm chặt nắm đấm, Thần La Thành cực kỳ ẩn nấp, ngoại trừ chúng ta bên ngoài không có bất kỳ người nào biết được, Bùi Vô Cứu như thế nào tìm được nơi đây. Nghe được Lục Thanh Nhị lời ấy, hai người tất cả thở dài một tiếng, chúng ta cũng không biết. Nghiêm Mùa Đông đông nhiên nói, lần này e rằng có ngoại nhân tương trợ Bùi Vô Cứu, nói không chừng là người kia phát hiện Thần La Thành, đây mới gọi là tới Bùi Vô Cứu. Lục Thanh Nhị hít sâu một hơi, chuyện này tạm thời để ở một bên, việc cấp bách là xác nhận ức giới phế tích chỗ sâu tình huống. Nếu có truy ức tiên nguyên lại bị cướp đi, chúng ta sợ là tự vận cũng khó có thể bù đắp lại lỗi lầm. Lăng Quỳnh, sư tôn đưa cho ngươi đồ vật mang tới chưa? Lăng Quỳnh gật đầu, lập tức đem một cái lư hương giao cho Lục Thanh Nhị. Đây là hương hỏa lô, ẩn chứa trong đó sư tôn của hắn ban cho một tia hương hỏa, có thể bảo vệ hắn an toàn thông qua, sẽ không bị trong thông đạo ức giới đường vân mê loạn tâm thần. Bọn hắn phát hiện tòa này ức giới phế tích cũng không có bao lâu, vốn định dựa vào chính mình thủ đoạn mở ra, dạng này cũng có thể tại trước mặt trưởng bối tăng thể diện. Nhưng mà bọn hắn đã thử đủ loại biện pháp đều không thể thông qua. Thực sự không có biện pháp, liền đành phải ưỡn mặt đi mời sư tôn hỗ trợ. Vốn là Lục Thanh Nhị còn dự định chính mình thử lại thử một lần, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng sư tôn ban thưởng đặc biệt hương hỏa. Hắn đem hương hỏa hút vào thể nội, lập tức người nhẹ như yến, tâm thần cũng giống như bị hết sức vĩ lực gia trì. Lăng Quỳnh Nghiêm, Mùa Đông chăm chú, hắn lúc này hướng ức giới phế tích chỗ sâu đi đến. Thông qua thông đạo quá trình vô cùng thuận lợi, ngoại trừ nhỏ nhẹ huyết tượng, không có còn lại tình huống. Phế tích chỗ sâu cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm, nhưng mà thuận lợi đến nơi sâu xa nhất của phế tích, nơi đây lại không có vật gì. Có truy ước tiên nguyên dấu vết lưu lại. Lục Thanh Nhị phát hiện trên mặt đất lưu lại dịch tích. Những thứ này dịch tích tựa như ảo mộng, rất là thần dị. Nhưng đưa tay đi đụng vào, bất quá là bọt biển mà thôi, dễ dàng liền sẽ nát bấy. Đây chính là trong thiên địa hơi nước tràn ngập tại truy ước tiên nguyên mặt ngoài chứng minh. Hắn sát mặt xanh xám, lúc này rời đi ước giới phế tích, đem việc này nói cho Lăng Quỳnh cùng Nghiêm Mùa Đông hai người. Nơi này có truy ước tiên nguyên, chúng ta tới chậm, cái gì đã bị Bùi Vô Cứu cướp đi? Chúng ta phạm vào sai lầm lớn. Chương 1771, ngươi nhìn ta tin ngươi sao? Chương 1771, ngươi nhìn ta tin ngươi sao? Long Uy Thành, một tòa trong trà lâu. Các tu sĩ đang xì xào bàn tán. Nghe nói không, thần đạo cùng Thanh Hoa vụng trộm xây một tòa dịch thành, cái kia dịch thành phía dưới là ước giới phế tích. Ước giới? Truy ước tiên nguyên cái kia ước giới? Đúng a? Còn có thể có nào cái ước giới? Nói không chừng có bảo bối tốt đâu, đi đi đi, chúng ta cũng đi kiếm một chén canh. Chờ chờ, ta đi trước động phủ chuẩn bị một chút. Áo bào xám thanh niên quay người đi ra trà lâu, quẹo mấy cái cua quẹo sau đó liền biến mất vô tung. Cảnh tượng giống nhau tại Long Uy Thành các nơi phân biệt hiện ra. Rất nhanh, lời đồn đại này liền lan tràn ra. Không thiếu tu sĩ đều biết, thần đạo cùng Thanh Hoa hai cái đại giới phát hiện ức giới phế tích, đang tại lặng lẽ khai thác. Sở Huyền thu hồi tất cả phân thân, lộ ra một tia nụ cười. Dạng này đại hảo sự đương nhiên là hắn làm. Mặc dù cái kia ức giới phế tích bên trong bảo vật chân quý nhất đã bị hắn thanh không, nhưng người bên ngoài lại cũng không biết. Hơn nữa trong đó chính xác còn có một số ức giới những bảo vật khác, lúc đó vội vàng, hắn cũng không có nhìn kỹ, đại bộ phận đều xem nhẹ đi qua, thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi. Hiếm thấy xuất hiện một tòa ức giới phế tích, sao có thể để cho thần đạo cùng Thanh Hoa hai cái đại giới ăn một mình, nhất thiết phải đem ra công khai mới được. Nghe nói Vu đạo vẫn luôn đang tìm kiếm ức giới phế tích, thần đạo cùng Vu đạo sợ rằng sẽ bởi vì việc này bóp khởi ra tới. Chỉ cần bọn hắn đánh nhau, ta tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn. Bất quá, bọn hắn đem truy ước tiên nguyên biến mất uy kết đến Bùi Vô Cứu trên đầu, ngược lại có chút ra dự liệu của ta. Sở Huyền cổ quái nở nụ cười. Bùi Vô Cứu không hiểu thấu liền thành con nội hiệp, với hắn mà nói ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Hơn tháng sau đó, Đan Lục Thành. Nơi đây vì lệ thuộc Đan Hà đại giới dịch thành, phụ cận phân bố vài tòa tiên thảo tiên dược phong phú lục địa. Nội thành trà lâu, trong gian phòng trang nhã. Sở Huyền cùng Bùi Vô Cứu gặp nhau ở này. Nhiều ngày không thấy, Vô Mục đạo hữu tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Sở Huyền dò xét Bùi Vô Cứu vài lần, khẽ cười nói. Bùi Vô Cứu bình tĩnh nói, lại giết cái ngũ cảnh thần đạo tu sĩ, chính xác mạnh mấy phần. Ý tứ trong lời của hắn, kỳ thực chính là thừa nhận chính mình có cướp đoạt hương khói năng lực. Ngươi cầm Thần La Thành phía dưới út giới trong phế tích bà bối. Hắn đột nhiên hỏi. Sở Huyền lắc đầu, ta chính xác đi qua, nhưng trong này không có gì đồ vật. Bùi Vô Cứu ôm cánh tay, một độ ngươi nhìn ta tin người sao biểu lộ. Bất quá hắn cuối cùng cũng không nói cái gì, mà là lấy ra hai cái càn khôn túi lấy tới, đa tạ ngươi phá Thần La Thành trận pháp. Hắn cũng không phải người ngu, khi Hạ Hoài Giang lãnh thiển kéo dài thời gian, hắn liền ý thức đến hai người này nhất định là có cái gì át chủ bài cần thời gian thi triển. Lá bài tẩy như vậy khả năng cao chính là trận pháp. Nếu không phải người trước mắt thâm nhập dưới đất, phá giải trận pháp, hắn vô cùng có khả năng bị lưu lại trong Thần La Thành. Chờ Lục Thanh Nhị chờ ngũ cảnh tu sĩ đuổi tới, hắn coi như muốn chạy chạy không được rơi mất. Đến nỗi trên thân bắc một cái không hiểu thấu hoa, cũng là không quan trọng. Giận quá nhiều không nữa. Hắn căn bản vốn không quan tâm những thứ này. Sở Huyền mỉm cười, lúc này nhận lấy. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tựa hồ có người tới tìm ngươi, ta phải đi. Bùi Vô Cứu chậm rãi đứng dậy, lúc gần đi bỗng nhiên thấp giọng, ở viễn thành bên ngoài chỗ, gần nhất xuất hiện vòng xoáy tần suất cao hơn, tại khu vực kia chỉ cần cẩn thận chút. Sở Huyền lông mày nhướng lên, đa tạm nhắc nhở. Thiên Âm, Đan Hà hai cái đại giới xem như ngũ đại đỉnh tiêm đại giới bên trong nhân tài mới nổi, tại trong táng giới uyên thiết lập dịch thành cũng không nhiều. Nơi tốt cơ hồ đều bị thần đạo, vu đạo chiếm. Âm Viễn Thành chính là Thiên Âm đại giới thiết lập dịch thành. Nó cơ hồ ở vào đã tìm tòi táng giới bên khu vực biên giới. Bùi Vô Cứu một tiếng này nhắc nhở, để cho hắn không khỏi nghĩ đến Linh Tố Thường tao ngộ. Linh Tố Thường chính là không cẩn thận bị cuốn vào vòng xoáy, lúc này mới trời xui đất khiến tiến nhập Thần La Thành dưới đất ước giới phế tích. Cuối cùng dẫn đến hắn cơ duyên xảo hợp lấy được trên trăm khỏa truy ước tiên nguyên cùng với cái kia cùng chư tiên kính đồng căn đồng nguyên trụ hợp bản. Bây giờ vòng xoáy xuất hiện tần suất thêm một bước tăng nhiều, phải trang ý vị như thế nào? Vẫn là nói, vậy bản thân chính là táng giới bên dị động một loại biểu hiện. Bùi Vô Cứu rất nhanh rời đi. Vẫn chưa tới một hồi, liền có hai thân ảnh cùng nhau đi tới. Một người thanh xuân tịnh lệ, eo thon tinh tế lại tràn ngập báo cái một dạng lực bộc phát, chính là Ninh Tố Thượng. Một người khác thì khí chất ôn nhuận, tư thái sung mãn, tựa như chín muồi quả. Để cho Sở Huyền có chút bất ngờ là, hai vị này nữ tử bộ dáng tựa hồ có chút tương tự. Ninh Tố Thượng chắp tay, cao hứng nói, gặp qua Thiên Đao Tiên Tôn, vị này là mẫu thân của ta Ninh Lăng, đạo hiệu Bình Kiếm, cũng là thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái kiếm chủ. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Thiên Đao tiền bối. Nàng nhìn về phía Ninh Lăng, mẫu thân, cứu ta người chính là vị này Thiên Đao tiền bối. Ninh Lăng trịnh trọng nói, đa tạ Thiên Đao đạo hữu ân cứu mạng, ân này tình này, Bình Kiếm vĩnh sinh không quên. Nữ nhi cùng nàng nói xong kinh tâm động phách kinh nghiệm sau đó, lòng của nàng đều không khỏi nắm chặt. Nghe được là Sở Thiên Đao tương trợ, trong lòng trung quy là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa còn phá lệ may mắn. May mắn trước đây để cho nữ nhi đưa cho Sở Thiên Đao một kiện lễ vật, cũng coi như là kết một phần tiền duyên. Bằng không Sở Thiên Đao sao lại xuất thủ cứu người? Sở Huyền quét hai người một mắt, bình tĩnh nói, vừa có một phần tiện duyên, Sở Mỗ đủ khả năng đương nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Hai vị nếu không có sự tình khác liền thỉnh trở về a. Linh Lăng trầm giọng nói, không dối gạt Thiên Đao đạo hữu, ta còn thực sự có một việc hy vọng đạo hữu tương trợ, chuyện này một khi hoàn thành, đối với ta, đối đạo hữu, đối với kiếm khư đều có chỗ tốt. Sở Huyền lông mày nhướng lên, a. Đạo hữu không ngại nói một chút. Linh Lăng trịnh trọng nói, đạo hữu có biết kiếm khư đại giới cái này kiếm khư hai chữ đến từ đâu? Sở Huyền nhiều hứng thú nói, ta từng nghe nói qua, kiếm khư trên thực tế là từ một cái cổ lão trong phế tích khai quật kiếm pháp mà thành. Cái này một cổ lão phế tích thì đến bắt nguồn từ một cái đỉnh tiêm đại giới, kỳ danh là kiếm đạo đại giới. Chính là, Linh Lăng trầm giọng nói, bất quá Thiên Đao đạo hữu có chỗ không biết, kiếm đạo đại giới hủy diệt sau hóa thành mấy khối, trong đó lớn nhất một khối mới là kiếm khư, còn lại mấy bộ phận thì phân liệt ra tới thì táng giới bên trong phiêu đãng. Xem ra kiếm khư tu sĩ phát hiện một phần trong đó. Sở Huyền cười khẽ. Linh Lăng gật đầu, không biết Thiên Đao đạo hữu có muốn gia nhập vào, cùng nhau tìm đòi. Sở Huyền thản nhiên nói, trừ ta ra còn có người nào? Linh Lăng lập tức nói, có ta thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái hai tên ngũ cảnh kiếm tu, cùng với hai vị xuất thân trung đẳng đại giới ngũ cảnh kiếm tu, lại thêm ta, tổng cộng 5 tên ngũ cảnh kiếm tu. Sở Huyền lúc này lắc đầu, không có rảnh. Linh Lăng sửng sốt một chút, đạo hữu không có rảnh, xin lỗi. Sở Huyền lần nữa lắc đầu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn rời đi sau đó, Linh Tố Thường khó hiểu nói, Thiên Đao tiền bối hắn vì cái gì như thế một cái thân mang bạch y nam tử to con bước nhanh đi tới, cười nhạo nói, còn có thể vì cái gì, lòng sinh e ngại thôi, lo lắng chúng ta liên thủ hại hắn. Hứa, Hứa Bá. Linh Tố Thường thấp giọng nói, Lăng sư muội, ta đã nói với ngươi, chúng ta mấy người là đủ, không cần lại mời người khác. Hứa Nhậm Bình cười nhạt một tiếng, hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi, nếu lại trì hoãn thời gian, chỉ sợ sẽ bị cái khác lưu phái kiếm tu phát hiện, từ đó đứt mất. Linh Lăng yếu ớt thở dài, thật lâu mới mở miệng nói, Hứa sư minh nói có lý. Tất nhiên Thiên Đao đạo hữu trực tiếp như vậy liền cự tuyệt, như vậy chúng ta cái này liền lên đường đi. Nhìn xem mẹ con này hai người đứng dậy rời đi, Hứa Nhậm Bình buông xuống trong ánh mắt thoáng qua một tia trong dự liệu cười lạnh. Chương 1772, Hàng Cực, Thất Giai Tiên Thiên Tiên Khí. Chương 1772, Hàng Cực, Thất Giai Tiên Thiên Tiên Khí. Đan Lộc bên ngoài thành, một vị áo bào xám trung niên nhân đi bộ nhàn nhã giống như hành tẩu ở trong rừng rậm. Sau một lát, phía trước trên cây cối bỗng nhiên hiện lên một tấm dữ tợn mặt người, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Áo bào xám trung niên cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, lưu kim kiếm khí gào thét mà ra, liền đem cái này quả quái thụ hành sắt đến tận bã. Cây cối phụ cận tại thời khắc này nhao nhao đem sợi rễ từ dưới đất rút ra, đội vàng tránh lui. Cái này vốn là còn rậm rạp đã có chút mờ tối rừng rậm, lập tức liền trở thành bằng phẳng rộng lớn đất trống. Áo bào xám trung niên không đầy một lát liền tìm tới chính mình mục tiêu. Cái này nhìn giống như là một mặt trên cánh tay thuận cho nhỏ, mặt ngoài hoa văn trải qua thương hải tang điển sớm đã mơ hồ không rõ. Sở Huyền nhắm mắt suy tư phút chốc, đem vật này cùng Vô Danh Khách cho ra tin tức làm so sánh, chợt gật đầu nói, đúng là vật này. Vô Danh Khách để cho hắn tìm ba món đồ, nguyên bản cũng không có bao nhiêu đầu mối, nhưng ở Long Uy Thành, Đan Lộc Thành mấy người dịch thành dừng lại lúc, hắn đều sẽ chú ý vơ vét tình báo. Luôn có người thường trú tại dịch thành, cũng chỉ có người biết phụ cận đã hủy diệt đại giới có cái nào. Dũng tâm vơ vét phía dưới, hắn rất nhanh liền xác định ba món đồ này đều bắt nguồn từ cái nào đã hủy diệt đại giới. Lúc này mới có thể mau chóng khóa chặt bọn chúng đại khái phương vị. Bây giờ đã tìm được hai loại, còn lại cuối cùng một dạng. Cái kia một thứ cuối cùng, dường như là không ngừng chảy lấy chất lỏng sền sệt, bắt nguồn từ Minh Hỏa đại giới. Đây là một cái cơ hồ nổ thành cho tàn đại giới. Hắn sát trải rộng tại táng giới bên bên trong, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều nhỏ đến thương cảm. Còn sót lại một khối lục địa, hắn đã tiện đường đi một chuyến, cũng không có Vô Danh Khách thứ cần thiết. Nếu đã như thế tìm không thấy, cái kia khả năng cao cũng chỉ có thể đi đã tìm tòi khu vực bên ngoài tìm kiếm. Thế nhưng không phải ước nguyện của hắn. Dưới bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không đi tới không thăm dò táng giới bên. Ân, Luyện Thành. Sở Huyền lông mày nhướng lên, đưa tay từ trong chư thiên kính quan sát, lúc này lấy ra một thanh phát ra hàn khí âm vũ trường kiếm. Này kiếm nguyên bản chỉ có nửa người, là chém giết tiên tổ sau đó lấy được. Hắn tại Thần La Thành dưới đất ước giới trong phế tích, mặc dù thời gian vội vàng, nhưng vẫn là vô ý thức đem tầm mắt có thể đạt được những cái kia bảo vật chân quý cầm không thiếu. Trong đó có chuôi này băng kiếm tàn phá mảnh vụn. Chắp ba sau đó, chuôi này băng kiếm đã phục hồi như cũ 10/98. Tuy nói hắn khí đạo tạo nghệ không tính quá cao, nhưng đối mặt một kiện chừng 89/10 độ hoàn hảo tiên thiên tiên khí, khôi phục đứng lên cũng không tính khó khăn. Bây giờ cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn về phía nhượng bộ lui binh tà rừng cây, nâng lên băng kiếm xa xa chém tới. Oanh! Phô thiên cái địa băng tuyết cùng luồng không khí lạnh gào thét mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Còn không đợi những cái kia tà cây phản ứng lại, giữa thiên địa liền triệt để bị hàn ý bao phủ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái này rừng rậm xanh um tươi tốt liền đã thành một tòa trông rất sống động băng điều tác phẩm. Sở Huyền dẫm ở xốp trong đống tuyết, tùy ý đụng vào một gốc tà cây. Cây bên trong hồn phách cũng đã bị luồng không khí lạnh đông chết. Bên trong vùng rừng rậm này hết thảy sinh cơ đều chết ở băng tuyết túc sát bên trong. Hơn nữa, mấu chốt hơn là sinh cơ cũng không phải là bị hủy diệt, mà là bị băng kiếm cắt đoạn. Sở Huyền lộ ra vẻ tàn thán. Chôi kiếm này phẩm cấp rõ ràng tương đương cao, sợ là đã đạt đến thất giai tiên thiên tiên khí cấp độ. Tứ cảnh, dùng 1-2 tam giai tiên thiên tiên khí. Ngũ cảnh, dùng 4-5 lục giai tiên thiên tiên khí. Lục cảnh, dùng 7-8 cửu giai tiên thiên tiên khí. Chôi kiếm này ít nhất cần lục cảnh thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, Sở Huyền cảm giác thể nội lập tức liền phát hiện tiên lực thiếu hụt rất nhiều. Vung ra một kiếm, liền dùng ước chừng 8 thành tiên lực. Nếu không phải hắn tất cả phương diện đều mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ, một kiếm này vận dụng tiên lực cũng đủ để đem hắn rút khô. Này kiếm có thể dùng làm át chủ bài. Đến nỗi tiên lực không đủ, hoàn toàn có thể mượn nhờ tiên nguyên giám chứa đựng tiên lực. Lúc trước hắn từng chiếm được một kiện tên là tiên nguyên giám tiên khí, nhưng chứa đựng 3 lần tại tự thân tiên lực. Theo tự thân cảnh giới đề thăng, tiên nguyên giám có thể chứa đựng tiên lực sớm đã đạt đến hạn mức cao nhất. Nhưng cái này nhưng cũng không sao. Hắn có thể dễ dàng đem tiên nguyên giám phẩm cấp tăng lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho luyện khí phân thân đi làm. Đến nỗi tên, liền kêu Hàn Cực. Sở Huyền hài lòng gật đầu. Trong tay băng kiếm hơi hơi rung động, cũng không biết là đang cảm kích chủ nhân ban tên, vẫn là tại kháng cự. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, đang muốn đi những cái kia còn chưa có đi qua Minh Hỏa đại giới mảnh vụn thử thời vận. Chợt thấy một đạo cổ sáng màu xanh phóng lên trời, chung quanh mấy chục vạn dặm bên trong đều biết tích có thể thấy được. Quang mang này bên trong tựa như ẩn chứa vô số huyền ảo cùng đạo lý, để cho người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn tới gần, không nhịn được muốn đi phá giải cùng lĩnh hội. Lấy Sở Huyền trận đạo tạo nghệ, một mắt liền cảm giác tìm ra cổ sáng này quen thuộc khí tức. Thanh Tiêu trận đạo. Chúng kia sáng này xông thẳng thiên cung, rất có thể là cái nào đó ẩn chứa thanh tiêu trận đạo động phủ hoặc là di tích đột nhiên mở ra. Cái này cái gọi là táng giới nguyên dị động quả nhiên phi phàm. Hắn suy tư phút chốc, lúc này hướng phía đó bay đi. Cái này thanh tiêu trận đạo di tích mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn không thiếu tu sĩ tham dự. Bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, ngược lại là không cần liều mạng trực tiếp né tránh, có thể thử nghiệm tìm tòi một phen. Nghĩ tới đây, hắn lúc này lấy ra một chiếc thượng phẩm viên mục chu, hướng cổ sáng phương hướng đi thuyền mà đi. Cái này thượng phẩm viên mục chu tự nhiên chính là từ Hạ Hoài Giang nơi đó phải đến. Hắn xóa đi trên đó hết thảy vết tích, xác nhận không sai, lúc này mới cầm sử dụng. Mấy ngày sau, Sở Huyền chống đỡ gần cái kia cổ sáng màu xanh chỗ chỗ. Tại lúc trước hắn đã có không ít tu sĩ chống đỡ gần nơi đây, lại đều không có tùy tiện tiến vào. Sở Huyền quan sát đến trung quanh, không khỏi lông mày nhướng lên. Hắn phát hiện nơi đây đã sắp tới gần Âm Viễn Thành, chính là Bùi Vô Cứu nhắc nhở qua hắn vòng xoáy tần suất chi địa. Bất quá, ở đây lại không phải một tòa lục địa, mà là một mảnh hải dương mênh mông. Trong hải dương, lờ mờ, không thể phỏng đoán, tựa hồ có cái gì khổng lồ hư ảnh chợt lóe lên. Cổ lão cường hãn khí tức tản mạn ra, làm cho nhiều tu sĩ đều không rét mà run, lông tơ dựng thẳng. Cái kia cổ sáng màu xanh chính là từ hải dương nội bộ truyền ra. Sở Huyền nhìn lướt qua, phát hiện một tấm khuôn mặt cũ, đối phương rõ ràng cũng phát hiện hắn, mang lên người bên cạnh liền hướng hắn bên này bay tới. Người tới chính là một vị thiếu niên, chính là Đan Hà đại giới ngũ cảnh tu sĩ Hoàng Phụ Trì. Bên người nhân sự so với hơi lớn một chút trung niên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là Đan Hà đại giới ngũ cảnh tu sĩ. Thiên Đao đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hoàng phủ trì mỉm cười, vị này là ta một vị sư minh, Tống Hiến. Trung niên cũng hướng Sở Huyền gật gật đầu, liền coi như là bắt chuyện qua. Nơi đây có thể là Thanh Tiêu đạo tôn còn để lại đạo phủ, đạo hữu không bằng cùng chúng ta cùng nhau tìm đòi, cũng coi như là có người bạn. Hoàng phủ trì mời. Lần này Sở Huyền không có cự tuyệt, mà là dứt khoát gật đầu một cái. Bởi vì cái gọi là chỉ cần so đồng bạn chạy nhanh, nguy hiểm liền đuổi không kịp ta. Lần này tiến vào Thanh Tiêu đạo phủ, tình huống không rõ, chính xác cần hai người đồng bạn. Chương 1773, đỉnh tiêm đại giới tu sĩ, không dám đi ra mở đường. Chương 1773, đỉnh tiêm đại giới tu sĩ, không dám đi ra mở đường. Tống Hiến lông mày nhướng lên, vụ trộm cho Hoàng phủ trì truyền âm nói, sư đệ, người này là bằng hữu của ngươi, có thể tin được không? Thực lực như thế nào? Cũng đừng kéo cái vướng víu đi vào. Thanh Tiêu đạo tôn trong đạo phủ, sát trận huyễn trận nhiều vô số kể, chính chúng ta đều không chắc chắn có thể bình yên vô sự, không nhất định bảo vệ được hắn. Hoàng phủ trì bật cười, ta biết hắn, thực lực không tệ, ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước tầng dưới thiên bộ phát chiến sự à? Có người chữa trị ngũ cảnh thanh tiêu cổ trận, cứ thế đem thanh hoa đại giới một nhóm cốt cán giết sạch sành sanh. Tống Hiến sững sờ, ta có ấn tượng, cái này cùng người này có quan hệ gì? Hoàng phủ trì thấp giọng nói, người kia là Sở Thiên Đao văn bối, là Sở Thiên Đao tự tay bồi dưỡng được phù đạo, trận đạo thiên tài. Tống Hiến lập tức cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, đây cũng chỉ là lời thuyết minh hắn truyền đạo thụ nghiệp năng lực không tầm thường, không đủ để chứng minh hắn thực lực a. Hoàng phủ trì khẽ cười nói, tầng dưới thiên vạn giới phường một chuyện sau đó, thanh hoa đại giới phái một cái tứ cảnh đến đây trấn thủ, người này nhận được Sở Huyền Châu ở tình báo, muốn đem hắn chém giết, kết quả bị Sở Thiên Đao một kiếm trực tiếp chém thành một mịn. Đây không phải là cái gì phổ thông kiếm khí, mà là kiếm cư lưu kim kiếm khí. Nghe đến đó, Tống Hiến thần sắc mới rốt cục xuất hiện một tia động dung, lưu kim kiếm khí mặc dù là kiếm cư thả ra ngoài kiếm pháp, nhưng cũng không phải dễ dàng liền có thể luyện thành. Nếu thật như thế, người này chính xác không tầm thường. Sở Huyền đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Hai người này dường như đang truyền âm, đàm luận nội dung đoán chừng chính là hắn. Hắn chưa bao giờ cùng Tống Hiến gặp qua, người này đối với hắn có chỗ giữ lại cũng rất bình thường. Giờ này khắc này, hắn ánh mắt đều rơi vào nơi xa những tu sĩ kia trên thân. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tiến vào Thanh Tiêu đạo tôn động phủ sau đó, cái này một số người thì sẽ là hắn người cạnh tranh. Ánh mắt đảo qua, những cái kia có danh tiếng ngũ cảnh liền chiếu vào tầm mắt của hắn. Ngộ Nghiệm đại giới Mộng Như Lam, Thanh Hoa đại giới Thẩm Tây Hà, Thiên Phủ đại giới Trần Bội Phong các loại. Đỉnh tiêm đại giới tu sĩ cũng tới không thiếu. Trong tầm mắt liền có Thần Đạo, Đan Hà, Thiên Âm ba cái đại giới nhiều tên ngũ cảnh tu sĩ. Bạch Hoa Tiên Tôn Lục Thanh Nhị bỗng nhiên ngay tại trong đó. Sở Huyền bỗng nhiên chú ý tới một cái lẻ loi trơ trọi đứng tại ranh giới nữ tu, khắp chung quanh nhưng không ai có can đảm tới gần. Tựa hồ đối với người này có chút e ngại. Người nọ là ai? Hán thuận miệng hỏi. Hoàng phủ trì ném đi một mắt, hạ giọng nói, Cơ Đầu Tháng, Thiên Âm đại giới xuất thân, thực lực rất mạnh. Thì ra nàng chính là Cơ Đầu Tháng. Sở Huyền gật gật đầu. Hắn nghe nói qua cái danh hiệu này, Thiên Âm đại giới thiên tài, âm luật thiên phú cực cao. Thiên Âm đại giới vô cùng đặc thù, đàn, sắt, tranh, địch, tiêu, phân, xem các loại nhạc khí chính là bọn hắn tiên khí. Tuyệt đại đa số thiên âm tu sĩ, một đời chỉ có thể sử dụng một loại nhạc khí, một khi tuyển định liền vĩnh viễn không cách nào sửa đổi. Số người cực ít có thể sử dụng hai loại nhạc khí. Cơ Đầu Tháng có thể sử dụng ba loại, theo thứ tự là đàn, địch, trống. Trống đối với thiên âm tu sĩ tới nói nhất là đặc thù. Loại này nhạc khí có cực mạnh lực sát thương, còn có không tầm thường gia trì uy năng. Nghe nói thiên âm đại giới chân giới tiên bảo, chính là một tòa nguy nga khổng lồ trống lớn. Đồng thời có thể dùng ba loại nhạc khí, có thể tưởng tượng Cơ Đầu Tháng thực lực nên mạnh bao nhiêu. Người này vừa mới tấn thăng ngũ cảnh, liền đã có thể áp chế ngũ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đã từng tại trong táng giới uyên xâm nhập không tìm tòi khu vực, một mình hủy diệt một cái dị nhân đại giới, chém giết 10 tên ngũ cảnh truy binh toàn thân trở ra. Hắn đã sớm nghe cô gái này hiện hách hung danh, không nghĩ tới hôm nay có thể phải nếm gặp một lần. Dường như là phát giác hắn ánh mắt, Cơ Đầu Thắng cũng hướng bên này quăng tới một ánh mắt. Sở Huyền không có nhìn nhiều, lúc này rời ánh mắt. Hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức cô gái này thực lực, nếu là bị đối phương xem như lý, vậy coi như không xong. Cơ Đầu Thắng rõ ràng không có quá nhiều chú ý hắn cái này hạng người vô danh, liếc mấy cái sau đó liền không có lại nhìn, mà là tiếp tục chú ý bên trong đại dương kia cổ sáng màu xanh. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng có tu sĩ kìm nén không được. Một cái xuất thân bóng đen đại giới ngũ cảnh tu sĩ kích động, trước tiên xông vào trong hải dương. Gặp một lần cuối cùng có người dự định ăn cái này ngụm thứ nhất con cua, tất cả mọi người ném đi ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mánh lượt nhìn. Tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, vị yêu bóng đen đại giới ngũ cảnh tu sĩ dần dần tới gần cổ sáng màu xanh vị trí, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Ngay tại lúc hắn sắp đến lúc, một đạo khổng lồ bóng đen bỗng nhiên từ chỗ sâu vừa nhảy ra. Vực sâu miệng lớn bỗng nhiên mở ra, một ngụm liền đem bóng đen tu sĩ nuốt vào. Đám người tựa như đã thấy tu sĩ này hoảng sợ. Vâng, quang ảnh lấp lóe, sóng lớn mãnh liệt. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ cái kia miệng lớn bên trong bay ra, dùng tốc độ cực nhanh đường cũ trở về. Trong chốc lát, một đạo nguyên thần trở lại hải dương bên ngoài, sắc mặt sợ hãi. Bên người bạn bè đội vàng hỏi thăm gì tình huống. Bóng đen kia tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói, Minh Hà Sứa. Là Minh Hà Sứa, tuyệt sẽ không sai. Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ tất cả thần sắc xôn xao. Minh Hà Sứa, loại này hoang thú tại trong táng giới bên cực kỳ thưa thớt, nhưng dù là nhỏ yếu nhất Minh Hà Sứa cũng ít nhất là tam cảnh thực lực. Những cái kia lớn lên nhiều năm Minh Hà Sứa hoàn toàn rối ra, trừng vạn dặm chí cự, lớn đến có thể đem bầu trời đều che đậy đi bảo. Trong hải dương đạo hắc ảnh kia, hẳn là không đạt được vạn dặm chi cự, ước chừng chỉ có ngàn dặm. Thô sơ giản lược tính ra, hẳn là lục cảnh hoang thú. Cái này coi như khó làm. Mỗi đại giới lục cảnh tu sĩ, hoặc là đang bế quan, hoặc là thì tại địa phương khác. Dù sao táng giới uyên bên trong cũng không ít, ít nhất phải có lục cảnh tu vi mới có thể đi vào bí cảnh, phế tích. Hơn nữa, Thanh Tiêu đạo tôn động phủ nhiều vô số kể, trong đó tuyệt đại đa số cũng là Thanh Tiêu đạo tôn để mà cảm ngộ tân trận pháp tạm thời cho ở dạng này động phủ nội bộ khả năng cao không có cảnh giới rất cao bảo vật. Trước đó từng có giáo huấn như vậy. Thần đạo đại giới từng có một cái thất cảnh nguyên tôn phí hết sức chín châu hai hổ xâm nhập một tòa Thanh Tiêu đạo tôn động phủ chỗ sâu nhất, kết quả đào sâu ba thước cũng chỉ tìm được mấy chương ngũ cảnh cổ trận trận đồ. May mà cơ hồ muốn thổ huyết. Lần này cổ sáng màu xanh trùng thiên, tới lần tu sĩ tu vi cao nhất chính là ngũ cảnh, cũng không có lục cảnh ngọc tôn. Các tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Không khí trầm mặc bên trong, Cơ Đầu Tháng đi ra, thản nhiên nói, đỉnh tiêm đại giới tu sĩ, không dám đi ra mở đường. Lục Thanh Nhị tiến lên trước một bước, không cần ngươi giả bộ làm người tốt, ta tự sẽ đi ra mở đường. Hoàng phủ chí bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng Tống Hiến cùng nhau lên phía trước. Vũ đạo đại giới ngũ cảnh, là một vị tên là Vu Thủ đạo cao tuổi tu sĩ. Ta đỉnh tiêm đại giới ra tay mở đường, dựa theo lệ cũ, cũng đem dẫn đầu tiến vào động phủ tầm bảo, chư vị chờ đợi ở đây 3 ngày lại vào. Lục Thanh Nhị nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, không có ai đưa ra dị nghị. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Cơ Đầu Tháng không nói nhảm, chân đạp chống trận, dẫn đầu tiến vào Hải Dương. Lục Thanh Nhị hoàng phủ chỉ, Vu phòng thủ đạo bọn người theo sát phía sau. Sở Huyên ôm cánh tay, như có điều suy nghĩ. Vừa mới cái kia Minh Hà sứa thân ảnh chợt lóe lên, hắn bén nhạy phát giác thân thể mặt ngoài trận pháp đường vân. Cái kia chỉ sợ là bị Thanh Tiêu đạo tôn thuần dưỡng hoang thú, mà không phải là hoang dại hoang thú. Lấy hắn đối với Thanh Tiêu đạo nhân hiểu rõ, bình thường động phủ căn bản sẽ không có thủ vệ, trên cơ bản cũng là bố trí xuống sát trận huấn trận, về sau người nếu có thể phá giải vậy thì phá giải. Thanh Tiêu đạo tôn vui mừng nhìn thấy tình huống như vậy, cho nên tòa động phủ này tất nhiên rất không tầm thường. Chương 1774, tại sao còn muốn chạy? Chương 1774, tại sao còn muốn chạy? Cơ Đầu Tháng năm người một đầu đâm vào trong hải dương, lúc này cùng cái kia Minh Hà sứa bày ra chém giết. Giết được trình không có gì nguy hiểm. Năm người dù sao cũng là đỉnh tiêm đại giới ngũ cảnh tu sĩ, dùng hành áp ngũ cảnh tới nói cũng không đủ, thực lực tương đương cường hành. Minh Hà sứa tuy là lục cảnh hoang thú, hơn nữa còn tại hải dương người như vậy trong tràng, cuối cùng không địch lại năm tên thiên kiêu liên thủ. Cái này Minh Hà sứa cho bọn hắn tạo thành ngắn ngủi uy hiếp sau đó, liền bị Cơ Đầu Tháng bắt được sơ hở, một tiếng chống trận giống như kinh lôi, đánh trúng hắn bộ vị yếu hại. Lục Thanh Nhị theo sát phía sau, thương hỏa ngưng vị vô số lưỡi dao, cắm vào trong thân thể. Vu thủ đạo thể nội khí huyết cuồng tuôn ra, hóa thành một cây búa to chém tới. Hoàng phủ trì, Tống Hiến cũng bó tấn nhập quyết, mấy viên to bằng đầu người, dạng người rực rỡ cực lớn đan dược đống nhiên bay ra, tựa như thiên ngoại lưu tình, hung hăng đập tới. Minh Hà sứa không tránh kịp, bị những thứ này cường hành thủ đoạn liên tục đánh trúng. Dòng máu màu xanh lam nhạt từ miệng vết thương tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem mạng lớn nước biển nhuộm thành xanh lam. Cơ Đầu Tháng bọn người lập tức né tránh. Minh Hà sứa huyết dịch chính là kịch độc, có thể tùy tiện độc chết tứ cảnh trở xuống sinh linh. Bọn hắn tuy là ngũ cảnh, sẽ không bị trong nháy mắt hạ độc chết, nhưng cũng sẽ không khoe khoang, cố ý tại trong nọc độc ngâm trong bồn tắm. Thấy cảnh này, vây xem tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Minh Hà sứa mặc dù cường đại, thân thể giả thiên tế nhật, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là nhát gan. Nói đến lại thẳng thắn hơn, chính là lấn yếu sợ mạnh. Một khi bị đánh đau, ngay lập tức sẽ trốn. Thương thế không có khép lại phía trước nhất định sẽ không ra được. Còn có tu sĩ đã kích động, chuẩn bị ăn vào giải độc đan, đi vào bớt mấy khối Minh Hà sứa trên người huyết đủ. Bực này lục cảnh hoang thú trên người linh bộ kiện, cầm tới phường thị đi bán, cũng có thể kiếm được tiền rất lớn một bút tiên nguyên thạch. Trong đám người, phần lớn cũng là lộ ra vẻ cao hứng tu sĩ, nhưng Sở Huyền vẫn không có biểu tình gì. Đầu này Minh Hà sứa chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền bị đánh chạy. Vô luận là Cơ Đầu Tháng năm người, vẫn là Hải Dương bên ngoài những tu sĩ này, đều cao hứng quá sớm. Sau một khắc, cái kia vốn nên trốn về xào huyệt liếm một liếm vết thương Minh Hà sứa đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ trầm thấp hí dài. Bốn phía những cái kia thẩm thấu lam nhạt huyết dịch nước biển đột nhiên cuộn. Sau đó càng là tại Minh Hà sứa khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Cơ Đầu Tháng bọn người bao phủ mà đi. Trong chớp nhoáng này, năm người đều đống nhiên biến sắc, không chút do dự xoay người chạy. Bọn hắn không phải ngu xuẩn. Đầu này Minh Hà sứa tập tính hoàn toàn không giống truyền ngôn như thế, điều này cũng làm cho đại biểu cho rất không tầm thường. Dưới mắt lập tức rút lui mới là tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Sở Huyền trông thấy một màn này, không chút do dự, lập tức nhanh lùi lại, thẳng đến cùng tuyệt đại đa số tu sĩ đều kéo mở hơn 1000 dặm khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Không thiếu tu sĩ đều sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn một mắt. Không đến mức như thế sợ chết a. Tống Hiến tốc độ bay tại trong năm người xem như chậm. Thời gian mấy hơi thở, cái kia tựa như ảo mộng một dạng màu lam nước biển liền cách hắn chỉ có mấy trăm trượng. Đối với ngũ cảnh tới nói, mấy trăm trượng cơ hồ đồng đẳng với gần trong gang tấc. Hắn hoảng sợ kêu lên, sư đệ cứu ta. Hoàng phủ chí bất đắc dĩ, đành phải đánh ra một quả màu xanh thẳm cự đan. Tống Hiến thân thể bị cự đan nuốt hết, tốc độ lập tức tăng gọn. Nhanh phục dụng sư tôn ban thưởng giải độc đan, chúng ta tốc độ bay không đủ nhanh, chỉ có thể ngạnh kháng bực này nước biển. Hắn truyền âm nói, tốt tốt tốt, sư đệ ngươi quả nhiên sẽ không quên ta. Tống Hiến kích động và phần, lúc này mới rút sạch đem giải độc đan ăn vào. Bọn hắn sư tôn Báo Nguyên Tử chính diện chiến lược mặc dù không mạnh, lại là đan hà đại giới số 1 số 2 đan đạo tông sư. Báo Nguyên Tử nhất là am hiểu luyện chế giải độc đan. Tuyên cổ thiên bên trong đông đảo độc vật, cơ hồ đều từng bị Báo Nguyên Tử nghiên cứu qua. Minh Hà sứa độc cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn cũng không dám mạo hiểm nếm thử. có thể không trúng độc liền không trúng độc, chạy trước là hơn. Gặp nước biển tốc độ đuổi không kịp năm người này, Minh Hà sữa càng là nổi nóng. Bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt mồi chợt hất lên, bốn phía nước biển điên cuồng cuộn, tựa như sôi trào. Cái kia mau chóng bút đi độc chiều tốc độ lập tức tăng gọn, giống như là đuổi sát không buông tử thần. Trong nháy mắt liền lướt qua Hoàng Phủ Chỉ cùng Tống Hiến, hai bọn họ đã ăn vào Bão Nguyên Tử tự mình luyện chế lục cảnh giải độc đan, cũng không có lập tức bị ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần. Cơ đầu tháng, Lục Thanh Nhị tốc độ nhanh nhất, cùng lần này độc chiều gặp thoáng qua. Vu thủ đạo nhưng là thảm rồi, thân thể hoàn toàn bị độc chiều bao phủ. Người này là Vu đạo đại giới huyết mạch vu sư, sở trường khí huyết tu luyện, theo lý mà nói nhất là không sợ độc. Sự thật cũng chính là như thế, huyết mạch vu sư có thể không nhìn tuyệt đại đa số độc tố. Vu thủ đạo xem như ngũ cảnh huyết mạch vu sư, thậm chí có thể không nhìn một chút lục cảnh độc đan. Nhưng Minh Hà sứa nọc độc có cái đặc điểm, đối với nhục thân tính ăn mòn cực mạnh. Nói một cách khác, khí huyết càng mạnh, càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Vu thủ đạo ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, độc này chiều tốc độ lại vẫn có thể vô căn cứ tăng vọt, lập tức liền lâm vào trong đó. Càng là vận dụng khí huyết, bị ăn mòn tình huống thì càng nghiêm trọng, tốc độ cũng liền càng là chậm chạp. Hoàng Phủ Trì, Tống Hiến xa xa nhìn lại, nhìn thấy Vu thủ đạo cái kia to lớn thân thể một tấc mà hư thối, lộ ra bạch cốt âm u, sau đó ngay cả bạch cốt cũng bị ăn mòn trở thành nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan vỡ đầu hũ. Dù vậy, Vu thủ đạo vẫn còn sống sót, hơn nữa còn đang từng chút mà bơi ra hải dương. Huyết mạch vu sư mang đến cho hắn sinh cơ cường đại. Ăn mòn, khôi phục, hai loại sức mạnh không ngừng đan xen, vô cùng vô tận đau đớn cũng gia tăng tại vị này ngũ cảnh huyết mạch trên người phù thủy. Nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Cực lớn bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi từ hắn xuất hiện sau lưng, một ngụm liền đem hắn bao khỏa. Vị này đến từ đỉnh tiêm đại giới thiên tài vu sư, tại chỗ liền bị cuốn vào sâu thẳm âm lãnh hải dương chỗ sâu. Liên hô một tiếng sau cùng tiếng kêu rên đều không thể phát ra. Bành! Cơ đầu tháng tư người xông ra hải dương, mang theo một chùm bọt nước, lại không có mảy may dừng lại, tiếp tục hướng ra ngoài phi độn. Một chút đồng dạng đến từ đỉnh tiêm đại giới tứ cảnh tu sĩ nhìn thấy nhà mình ngũ cảnh liền cũng không dừng lại, nhìn nhau, lúc này đổi kịp. Không thiếu còn lại đại giới tu sĩ đều lộ ra vẻ không hiểu. Đây không phải đã xông ra vùng biển này sao? Tại sao còn muốn chạy? Chẳng lẽ độc kia chiều còn có thể lao ra? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không có nghi ngờ, bởi vì cái kia màu lam nhạt độc chiều đống nhiên cũng đi theo vọt ra khỏi hải dương. Mấy cái cách gần nhất tam cảnh tu sĩ bị rót đầu đầy đầy người, ngay cả âm thanh đều không thể phát ra, thân thể liền tựa như liệt hỏa thiêu đốt ở dưới người tuyết một dạng băng tan tuyết tan. Chạy chậm tứ cảnh tu sĩ trên thân nhiễm một điểm độc thủy, lập tức đau đớn không thôi mà kêu dên lên. Ngay sau đó, càng là có thật nhiều hơi mảnh một chút bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt mồi từ hải dương chỗ sâu rỗi ra không ngừng quét ngang. Bất kỳ tu sĩ nào một khi bị quét trúng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt mồi nuốt hết. Thực lực hơi mạnh một chút, còn có thể tạm thời chống cự. Thực lực nhỏ yếu, trong nháy mắt liền sẽ bị dung thành huyết thủy, hóa thành minh hà sữa chất dinh dưỡng. Thấy cảnh này tất cả tu sĩ đều trong lòng cuồng loạn, nhấc chân chạy. Hiện tại bọn hắn biết Sở Huyền vì cái gì không nói hai lời liền kéo dài khoảng cách. Những cái kia ở trong lòng âm thầm cười nhạo Sở Huyền vì đồ hèn nhát tu sĩ, bây giờ chỉ hận chính mình không có bao lâu hai cái đuổi. Thỉnh thoảng có người hoặc là nhiễm độc thủy, rơi xuống độc triều bên trong, hoặc là bị cực lớn bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt mồi quét chúng, trong khoảnh khắc hóa thành minh hà sữa chất dinh dưỡng. Cảnh tượng khủng bố không ngừng ở mảnh này hải dương chung quanh diễn ra. Chương 1775, trước mặt khu vực, vẫn là sau đó lại đến tìm tòi A. Chương 1775, trước mặt khu vực, vẫn là sau đó lại đến tìm tòi A. Sở Huyền thấy thế, thật sâu nhíu mày, lúc này quay người rời đi. Vốn cho rằng tới này Thanh Tiêu đạo tôn động phủ có thể vớt chút chất béo, nhưng hiện tại xem ra, quả thực quá nguy hiểm. Đỉnh tiêm đại giới xuất thân ngũ cảnh tu sĩ đều đã chết một cái, còn lại cũng chỉ có thể xoay người chạy. Trước mặt khu vực, vẫn là sau đó lại đến tìm tòi A. Hắn vốn là cách kia phiến hải dương xem như xa nhất, bây giờ dự định rời đi, tự nhiên nguy hiểm thấp nhất, rút lui tốc độ cũng là nhanh nhất. Nhưng mà hắn đang muốn rút lui, lại đột nhiên cảm thấy vừa mới còn không có vật gì trong không gian, lại bốc lên như tơ như lũ nguy hiểm khí tức. Vòng xoáy, rất nhiều vòng xoáy. Sở Huyền tại thời khắc này nhíu mày, cưỡng ép ngừng vô căn cứ bay vút thượng phẩm uyên một chu. Tại hắn trong cảm giác, trống rông phía trước đang có một cái năm trượng phương viên vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, giống như cự thú dương lên miệng lớn, lại giống như nện kết trái lưới lớn, chờ đợi người không biết tự tìm đường chết. Bên cạnh hắn cách đó không xa, vọt mạnh đi ra ngoài cơ đầu thắng cũng đột nhiên mở to hai mắt, bên cạnh lơ lửng cổ cầm tự động an ủi động, hướng phía trước đánh ra một đạo sóng âm. Sóng âm kia càng là bị vô hình tồn tại cho quay đến nát bấy. Thấy cảnh này, cơ đầu thắng cực nhanh đi ra thân hình cũng trong khoảnh khắc ngừng. Nàng không khỏi nhìn nhiều cách đó không xa Sở Huyền một mắt, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Người này tuy là ngũ cảnh tu sĩ, nhìn rất lạ lẫm, tựa hồ không phải thanh danh vang dội cường hãn ngũ cảnh, nhưng lại có thể như thế tinh chuẩn phát giác trước mặt vòng xoáy. Rõ ràng, tuyệt không phải thực lực gì không đầy đủ hạng người, hoặc là con nàng cũng không cách nào nhìn thấu nguy trang, hoặc là chính là một vị cũng không triển lộ quá không thực lực, gần đây quật khởi cường đại ngũ cảnh. Sở Huyền cùng cơ đầu thắng có thể phát giác phía trước vòng xoáy đồng thời lập tức dừng lại, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm được điểm này. Một cái đến từ trung đẳng đại giới ngũ cảnh tu sĩ còn tại hoang mang, hai người này vì cái gì đột nhiên ngừng lại, liền ngay cả người mang theo Huyền Mộc Chu đều bị vòng xoáy nuốt hết, không sót lại một chút nào. Trong vòng xoáy thời gian cùng không gian cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bị vòng xoáy nuốt hết người không nhất định sẽ chết, có thể rất nhiều năm sau mới có thể từ tại chỗ đi ra, cũng có khả năng bị quăng đến táng giới bên tùy ý một chỗ, nhưng khả năng cao sẽ bị vùng ra đã tìm tòi khu vực bên ngoài. Ai cũng không biết nơi đó có cái gì, Cho đến tận này, bị vòng xoáy vung ra đã tìm tòi khu vực bên ngoài, còn có thể sống được người trở về, lác đác không có mấy. Ở tên này ngũ cảnh tu sĩ sau lưng, lại có mấy người ngăn không được thân hình liên tiếp bị vòng xoáy nuốt hết. Liên tiếp mắt thấy cảnh tượng như vậy sau đó, phía sau tu sĩ cả đám đều kinh hãi không thôi, vô ý thức muốn dừng lại. Thế nhưng là sau lưng độc triều nhưng như cũ mãnh liệt mà đến, không nhìn thấy dấu hiệu dừng lại. Thật có thể nói là phía trước có lang sau có hổ. Có người thấy tình thế không đúng, lập tức hướng về còn lại phương hướng cực nhanh, nhưng cũng bị vô căn cứ nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này kinh hãi một màn, để cho tất cả tu sĩ đều lòng nóng như lửa đốt. Đáng chết, tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều vòng xoáy như vậy? Đây là muốn đem chúng ta đều hại chết ở đây a? Vâng. Lại một đầu cực lớn bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi bỗng nhiên từ trong hải dương bay ra, ven đường những nơi đi qua tất cả tu sĩ đều bị cuốn vào trong đó. Lục Thanh Nhị không tránh kịp, cũng bị bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi quét chúng, nhưng trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc liền tuôn ra đại lượng hương hỏa chi lực, bảo vệ được nhục thân của mình, nhờ vậy mới không có lập tức bị bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi hấp thu. Thấy mình đã không thể tránh khỏi hướng về hải dương rơi đi, hắn cắn răng, ngược lại lợi dụng bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi lực lượng khổng lồ, thẳng tắp hướng hải dương chỗ sâu cái kia cổ sáng màu xanh chỗ rơi đi. Tốc độ của hắn tựa như mũi tên, nhanh đến mức kinh người. Ở đó Minh Hà Sứa trước khi phản ứng lại, cứ thế xông vào cổ sáng màu xanh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Minh Hà Sứa cũng không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện cảnh tượng bực này, thể nội truyền ra một đạo tức giận hí dài. Càng lắm lời hơn cổ tay đột ngột xuất hiện, không ngừng quét ngang, phản phất muốn đem nơi đây toàn bộ sinh linh đều giết sạch tan sạch. Sở Huyền Chân đạp viên một chu, hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn bằng vào cảm giác tại cực nhỏ trong không gian xê dịch thay đổi vị trí. Hắn mỗi một lần đều có thể cùng vô hình vòng xoáy hiểm lại càng hiểm mà bỏ lỡ. Nhiều lần hắn đều cảm thấy vòng xoáy đã sát qua góc áo của hắn. Cổ lão mà nguy hiểm khí tức, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Liền sau lưng cơ đầu thắng đều nhìn ngây người. Cái này một mảnh rõ ràng trống rông xuất hiện nhiều như vậy vô hình vòng xoáy, nhưng người này phi độn tốc độ lại so với nàng nhanh hơn. Giống như là đi tới nhà của mình. Cũng chính là cái này ngắn ngủi phân tâm lúc, dưới chân nàng trượt đi, cũng bị một cái vòng xoáy nuốt hết. Sở Huyền nhìn lướt qua sau lưng, đi theo hắn phía sau tu sĩ càng ngày càng ít. Vừa mở thủy hoàng vừa trễ, Tống Hiến còn có thể đi theo. Nhưng không đầy một lát hai người này cũng bị vòng xoáy nuốt hết. Ngay tại Sở Huyền cho là mình sắp xông ra một khắc này, một đầu bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi bỗng nhiên nện ở bên cạnh hắn, cùng hắn gặp thoáng qua. Sau một khắc, bộ phận bên mép động vật cấp thấp để bắt ngồi thế mà từ trong nước ra tới, màu lam nhạt huyết nhục văng ra khắp nơi, phong kín chung quanh hắn mỗi một tấc không gian. Ngay phía trước, một cái vô hình vòng xoáy đột ngột xuất hiện, đem hắn nuốt vào. Đáng chết công đức còn không phát lực. Đây là Sở Huyền rơi vào vòng xoáy trước đây cái cuối cùng ý niệm. Sở Huyền lung lay chính mình hơi có vẻ hỗn độn đầu, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Dưới chân là kiên cố khô ráo mặt đất, phủ lên khắp đầy hoa văn phiến đá. Phía trên mờ mờ, dường như là một khoảng trời, bên trên bầu trời mang theo một quả bị tầng mây cản trở ảm đạm vô quang thái dương. Sau khi tầng mây rời đi về sau, hắn nhìn kỹ một chút, mới đột nhiên phản ứng lại, đây không phải là thái dương. Đó là một quả cực lớn u tối ánh mắt. Trong lòng của hắn cuồng loạn, trong đầu hiện lên một loại cổ lão hoang thú tình báo. Ảm dương mắt, cựu cảnh hoang thú, cổ yêu đại giới sùng bái tổ thú một trong. Hình dạng chính là một quả ảm đạm vô quang băng lãnh thái dương. Treo cao thiên khung bên trong, hờ hững quan sát trong thiên địa tất cả sinh linh. Ảm dương mắt chán ghét âm thanh, nó sẽ hủy diệt hết thể âm thanh, cho tới khi đầu nguồn chôn vùi mới thôi. Cho nên cổ yêu đại giới không cho phép có âm thanh tồn tại, giao lưu phần lớn lấy văn bản truyền đạt làm chủ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu liễm quanh thân toàn bộ khí tức, lại lấy tiên lực bao khỏa toàn thân, không để âm thanh tiết lộ một tơ một hào. Đối với ngũ cảnh tu sĩ tới nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Điều kiện tiên quyết là không gặp được những người khác. Vạn nhất gặp phải đối thủ, đối phương nhưng lại không biết Ảm Dương mục đích quy luật, nhất định phải ra tay, vậy thì khó làm. Sở Huyền tìm một cái chỗ bí mật, lại ngẩng đầu nhìn Ảm Dương mắt rất lâu, lúc này mới nhìn ra chút môn đạo. Ảm Dương mắt lấy vết rách lớn nhỏ tới phân chia trường ấu. Nhỏ yếu nhất Ảm Dương mắt, đường kính một vạn dặm, mặt ngoài có một đầu hình quán thân thể vết rách, cảnh giới chính là thất cảnh. Cương đại nhất cựu cảnh Ảm Dương mắt, đường kính 10 vạn dặm, mặt ngoài vết rách lấp đầy tiêu thất, không lỗ hổng không thiếu sót. Từ cái này một đặc thù tới suy đoán, kia hẳn là một khóa thất cảnh Ảm Dương mắt. Nó không đến mức phát giác được tất cả thanh âm, chỉ cần âm thanh không phải quá lớn, cũng sẽ không gây nên phẫn nộ của nó. Nhưng Sở Huyền vẫn là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn chỉ là ngũ cảnh nguyên thủy kim tiên, với hắn mà nói, thất cảnh, cựu cảnh, không có bao nhiêu khác nhau. Việc cấp bách là biết rõ ràng, cuối cùng là nơi nào đấy lòng của hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo nhân tộc kinh sợ âm thanh. Ngay sau đó liền có tiếng đánh nhau truyền đến. Cùng một trong nháy mắt, giữa bầu trời kia màu xám thái dương liền rơi xuống một đạo u ám của sáng. Cột sáng rơi xuống, vô thanh vô tức. Kinh sợ âm thanh cùng tiếng đánh nhau cũng đều biến mất không còn một mảnh. Thanh âm kia, dường như là đứng tại ta cách đó không xa tu sĩ. Sở Huyền lông mày nhướng lên. Người kia bị vòng xoáy nuốt hết, cùng hắn đi tới cùng một nơi. Chẳng lẽ những cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đều thông hướng cùng một nơi? Chẳng lẽ là Thanh Tiêu đạo tôn độc phủ? Hắn hô hấp trì trệ. Chương 1776, vậy hãy theo trực giác đi chương 1776, vậy hãy theo trực giác đi bầu trời xám xịt phía dưới, người khoác áo bào cho Sở Huyền chậm rãi đi tới. Thân ảnh của hắn không nhanh không chậm. Tốc độ có thể không khoái, nhưng nhất định không thể có âm thanh. 30 vạn chỉ khinh linh minh sớm đã tỏa ra, những thứ này tiểu trùng âm thanh nhỏ đến cực hạn, sẽ không gây nên Ảm Dương mục đích phát giác. Có bọn chúng đi trước một bước đem chung quanh tình huống xác minh, Sở Huyền liền có thể sớm tránh đi phong hiểm. vô luận là hoang thú, vẫn là trận pháp, hoặc là tu sĩ, cũng có thể hoàn toàn tránh đi. Bởi vì ai cũng không biết, gặp phải những thứ này ngoài ý liệu biến số đến tột cùng có thể bị nguy hiểm hay không. Sở Huyền ở đây buôn ba, cảm giác thời gian của mình quan niệm tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Hắn đã nhớ không rõ chính mình buôn ba bao lâu, đi qua bao nhiêu sông núi non sông. Hắn chỉ là lần theo trực giác của mình đi tới. Ở đây không tệ, tạm nghỉ phút chốc. Sở Huyền đi tới một cái sơn động ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhíu mày trầm tư, từ trong ngực lấy ra một khỏa truy ức tiên nguyên. Kể từ lấy được truy ức tiên nguyên hắn chưa từng sử dụng tới. Hắn như nhớ không lầm, ức tộc từng tao nộ cổ yêu ác xâm phạm, cổ yêu đại giới mời ra tổ thú ảm dương mắt. Rất nhiều ức tộc đối mặt cổ yêu công kích đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một khi phản kích, sẽ phát ra âm thanh, liền sẽ bị ảm dương mắt giết chết. Nếu như không phản kích, thì sẽ bị cổ yêu giết chết. Vì đối phó ảm dương mắt, may mắn còn sống sót ức tộc không ngừng nếm thử, cuối cùng tìm được giải pháp. Lấn cây rủ, kỳ thực cũng là đơn giản, chính là luyện thành một thứ, vật này có thể ở chung quanh tạo thành một cái triệt để ngăn cách thanh âm lĩnh vực. Đã như thế, liền có thể không bị ảm dương mắt phát hiện. Lúc trước hắn cũng như vậy nếm thử qua, nhưng thông thường tiên lực, khí huyết đều không đủ lấy hoàn toàn ngăn cách trong ngoài. Âm thanh giờ còn tốt, âm thanh nếu như quá lớn, cuối cùng vẫn là sẽ xuyên thấu ra ngoài, đến mức bị ảm dương mắt phát hiện. Luyện chế cái này lấn cây rủ, cần một loại cực kỳ hiếm thấy chủ tài. Đó chính là từ thời gian trường hạ bên trong lấy đi một bầu nước sông. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời gian nước sông cũng không thuộc về lập tức thời không, lấn dương trong lĩnh vực phát sinh hết thảy cũng đều không tại trước mắt thời không, lúc này mới sẽ không bị ảm dương mắt phát giác. Tuyệt đại đa số ước tộc đều biết như thế nào luyện chế lấn cây rủ, ta chỉ cần ở trong lòng mặc niệm vật này, thông qua truy ước tiên nguyên hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể nhận được vật này phương pháp luyện chế. Nhưng thời gian trường hạ nước sông muốn làm sao phải đến? Sở Huyền suy tư liên tục, lấy ra càn khôn trong túi một khỏa lúc ngân xa. Hắn muốn có 3 viên lúc ngân xa, một khỏa dùng tại trụ hợp trong âm, bây giờ còn lại 2 khỏa. Chuyên môn nói, lúc ngân xa chính là thời gian trường hà sản phẩm. Là thời gian trường hà lao nhanh mạnh lên lúc, một lần tỉnh cờ văng ra đất cát. Hắn suy tư liên tục, liền đem truy ước tiên nguyên cùng lúc ngân xa đặt chung một chỗ, rót vào tiên lực. Ông. Trong chốc ngắn này, hắn cảm giác chính mình từ trong vùng không thời gian này ngăn cách ra. Hốt hoảng ở giữa, tựa như chạm đến cổ lão quá khứ. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ mất đi hàng ngàn năm. Tại hắn dưới tình huống không biết chuyện, dưới chân công đức liên đài đột nhiên từ đi hiện ra, cao tốc xoay tròn, công đức kim quang đem toàn bộ sơn động tràn ngập, tựa như tại che chở thân thể của hắn cùng nguyên thần. Sau một lát, Sở Huyền Trọng mới mở to mắt, hắn trở về. Hắn cúi đầu xem xét, lòng bàn tay mình bỗng nhiên xuất hiện một thứ. Đó là một nắm vẩn đục nước sông. Trong nước sông chết xạ ra vô số hình ảnh cùng cảnh tượng. Trong đầu của hắn cũng vô căn cứ nhiều hơn một đạo cổ lão tin tức, chính là lấn cây dù luyện pháp. Lấn cây dù luyện pháp, thời gian nước sông đều có. Sở Huyền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nghe nói thời gian trường hà phi thường khủng bố, nếm thử lấy nước, rất có thể ngộ nhập chỗ sâu, đến mức quên đường rút lui. Hiện tại xem ra, tại hắn cái này hùng hồn khí vận gia trì, lấy nước quá trình cũng không có khủng bố như vậy đi. Hắn lúc này ổn định lại tâm thần, luyện chế lấn cây dù. Chỉ cần luyện hành, tùy thời cũng có thể sử dụng. Vật này cũng không phải tiên khí, mà là vật tiêu hao, dùng xong sau đó còn có thể lại luyện, đương nhiên đến lúc đó còn cần càng nhiều thời gian nước sông. Hơn tháng sau đó, hắn thuận lợi luyện thành lấn cây dù. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên phát giác được dưới chân công đức liên đài tốc độ xoay tròn bỗng nhiên biến nhanh hơn một chút, dường như đang vì hắn chỉ rõ phương hướng. Sở Huyền lông mày nhướng lên, tất nhiên trực giác phát lực, vậy hãy theo trực giác đi. Đi không có mấy ngày, phía trước trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đứng sừng sững lấy cao lớn bóng đen. Nhìn kỹ, đó cũng không phải cái gì bóng đen, mà là từng cây cách mặt đất to lớn của đá. Những thứ này thạch trụ tổng cộng 108 cây, nhìn như lộn xộn, trên thực tế dường như là dựa theo một loại nào đó đặc biệt đạo lý đứng sừng sững. Hắn lúc đi tới nơi này, trung tâm nhất cái kia thạch trụ phía dưới đã có 3 người ngồi xếp bằng. Trong 3 người, có 2 cái hắn đều nhận biết. Theo thứ tự là thần đạo tu sĩ Lục Thanh, nhị thanh hoa tu sĩ Thẩm Tây Hà. Người thứ 3 là một vị mặc sâu tông đạo bảo, xúc lấy râu ngắn trung niên tu sĩ. Mặc dù không có ấn tượng gì, nhưng nói chung có thể đoán ra, hẳn là thiên phủ đại giới tu sĩ. Phía trước tại đại dương kia bên ngoài lúc, hoàng phủ chỉ từng vì hắn giới thiệu một chút tu sĩ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vị này thiên phủ tu sĩ hẳn là Hứa Dưỡng Đức sư huynh đệ, tên là Hạ Vân Trương. Xem như Tư Không Tần, Trần Bồi Phong sư bá đồng lửa. 3 người cũng chú ý tới Sở Huyền hiện thân, chỉ là nhìn lướt qua cũng không nói lời nào. Thẩm Tây Hà nhiều hơn nữa nhìn Sở Huyền vài lần. Tầng dưới thiên ngoại thổ ngõ hẻm 4 là Thanh Hoa đại giới sản nghiệp, hàng năm chỉ là thu tô liền có đại lượng tiên nguyên thạch nhập trướng, có thể nói là Thanh Hoa đại giới ổn định nhất nguồn kinh tế. Nhưng bởi vì cái này Sở Thiên ao, ép Thanh Hoa đại giới xám xịt thu hồi tầng dưới thiên thanh minh cát, bộ phận này thu vào đầu nguồn liền triệt để đoạn mất. Nhưng phàm là cái Thanh Hoa đại giới tu sĩ, trong lòng đều hận thấu Sở Thiên ao. Đánh gãy người tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Bất quá, tại cái này quái dị chỗ quyết không thể có quá nhiều âm thanh, bằng không chắc chắn phải chết. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ, đều sớm đã biết rõ quy tắc của nơi này. Sở Huyền hơi lườm bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều tại chỗ suy tư điều gì, trước mặt trên mặt đất còn có rất nhiều phát họa vết tích. Trực giác tất nhiên chỉ dẫn hắn tới đây, liền nói rõ nơi này rất có giá trị. Hắn lúc này cũng ngồi xếp bằng xuống, quan sát đến nơi này thạch trụ, trong lòng dần dần buộc vòng quanh nơi này nhìn xuống tình trạng. Đang tại hắn suy tư đương lúc, Thẩm Tây Hà đống nhiên đứng lên, vô cùng tự tin đưa tay đặt tại thạch trụ mặt ngoài. Sau một khắc, tất cả thạch trụ phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn, im lặng lại cực nhanh biến ảo. Lục Thanh, nhị Hạ Vân Trương đều dừng lại suy tư, nhìn về phía Thẩm Tây Hà thao tác. Thẩm Tây Hà trận đạo tạo nghệ không tầm thường, bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào giải khai nơi đây thạch trụ giấu giếm câu đố, có lẽ có thể mượn nhờ Thẩm Tây Hà giải pháp từ đó suy luận. Sở Huyền không có mở mắt, chính hắn liền có giải pháp, nhìn người khác ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình. Hạ Vân Chương chú ý tới Sở Huyền nhắm hai mắt, không khỏi khẽ cười một tiếng. Không nhìn người khác, chiếu cố đóng cửa làm xe, dạng này có thể giải không mở thành tiêu đạo tôn lưu lại câu đố. Lục Thanh Nhị Hạ Vân Chương nhìn chăm chú, 108 cây thạch trụ không ngừng biến ảo phương vị cùng độ cao. Có nguyên bản cách mặt đất một thước, bây giờ cách mặt đất ba thước. Có nguyên bản cao tới 10 trượng, bị xuống đến 1 trượng. Có bản vị tại trận pháp phía đông nhất, bị điều chỉnh đến tận cùng phía bắc. Thẩm Tây Hà trên mặt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Nhanh nhanh, cũng nhanh giải khai. Chương 1777, phân ta một cái, bằng không thì chúng ta cùng chết. Một, chương 1777, phân ta một cái, bằng không thì chúng ta cùng chết. Một, Thẩm Tây Hà dạng này mừng như điên trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu, liền nhíu mày, tựa như gặp trở ngại to lớn. Sau đó tại không đến 10 hơi thời gian bên trong, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu không ngừng bốc lên nhiệt khí. Rõ ràng, đầu óc của hắn đang tại cực tốc suy tư, đến mức không cách nào khống chế cơ thể. Lại qua mấy hơi, hắn không thể kiên trì được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, không thể không lập tức buông bàn tay ra. 108 cây thạch trụ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tại chỗ. Trong nháy mắt, giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thẩm Tây Hà cười khổ một tiếng, trở về chỗ cũ, tiếp tục suy tư. Lục Thanh Nhị Hạ Vân Chương cũng đều thở dài, cúi đầu xuống tiếp tục trầm tư. Kể từ bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện nơi đây sau đó, liền một mực tại nếm thử phá giải tòa trận pháp này. Phàm là có chút trận đạo tạo nghệ người đều có thể nhìn ra, đây là thành tiêu đạo tôn lưu cho hậu nhân câu đố. Một khi phá giải, nhất định có phần thưởng thật lớn. Sau một lát, đột nhiên lại có người đứng lên. Lục Thanh Nhị Hạ Vân Chương ném đi ánh mắt, nhìn thấy cái kia đứng lên người càng là Sở Thiên Đao. Trong lòng Hạ Vân Chương kinh thường. Nhân gia Thẩm Tây Hà cũng coi như là trận đạo cao thủ, sau khi đi lên còn không có kiên trì bao lâu liền thua trận. Lục Thanh Nhị đã từng đi lên thử qua, kiên trì thời gian cũng liền so Thẩm Tây Hà lâu một chút mà thôi. Ngươi tính là gì nhân vật, cũng phải lên đi mất mặt. Lục Thanh Nhị nhìn nhiều Sở Huyền vài lần, lắc đầu, liền không tiếp tục nhìn. Hắn căn bản không tin Sở Huyền có thể có cái gì thành tích, ngay cả trợ hắn suy luận khả năng cũng không có, cho nên liền nhìn cũng lười nhìn. Thẩm Tây Hà thì càng là cười nhạo, chỉ lướt qua, liền tự mình chữa trị tự thân thương thế. Hắn tiêu hao quá nhiều tâm thần đi suy tư giải pháp, lại bị chưa thành hình trận pháp phản vệ, thương thế khá là nghiêm trọng, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Ba người cũng không có nhìn. Sở Huyền cũng không hề để ý, mà là tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm. Hắn đưa bàn tay đặt tại trung ương thạch trụ mặt ngoài, tâm thần trong nháy mắt liền tốt giống như rời khỏi thân thể, trôi nổi tại trên bầu trời. Không chỉ có thấy được 108 cây thạch trụ, còn chứng kiến phụ cận vạn dặm trong vòng cảnh tượng. Những thứ này cực lớn mà trầm trọng thạch trụ, giờ này khắc này có thể dễ dàng theo tinh thần của hắn mà động. Bất quá chỉ có thể tại quy định điểm vị cùng độ cao hành động. Hắn chỉ là dễ dàng mấy cái ý niệm, liền để mấy cây thạch trụ đến nên ở địa phương. Nhưng thao túng thạch trụ càng nhiều, tâm thần truyền đến cảm giác liền càng trầm trọng. Bất quá, loại áp lực trình độ này với hắn mà nói còn tính là một bữa ăn sáng. Dù sao hắn nguyên thần có được viễn siêu ngũ cảnh tu sĩ cường hãn. A, lúc này Lục Thanh Nhị bọn người phát hiện không thích hợp. Cái này Sở Thiên Đao, thế mà không có rất nhanh thua trận, mà là vẫn như cũ đứng ở chính giữa thạch trụ trước mặt khẽ động bất động. Trên thân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đổ mồ hôi, nhíu mày, nổi gân xanh bộ dáng. Tựa hồ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Cái này ba người đều ngồi không yên, vốn cho rằng là cái không tự lượng sức ra hỏa, không nghĩ tới là cái giả heo ăn thịt hổ. Người này trận đạo tạo nghệ ít nhất cùng bọn hắn đồng cấp. Cái này ba người đều tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm chung quanh thạch trụ mãnh liệt nhìn, hy vọng từ bên trong những thạch trụ biến động này nhìn ra một chút vết hiếu. Nhưng nhìn một hồi, bọn hắn liền một bước. Bởi vì những thứ này thạch trụ biến ảo tốc độ quá nhanh, nhanh đến thậm chí có tàn ảnh. Bọn hắn cũng không phải không nhớ được, mà là quá khiếp sợ. Thạch trụ biến ảo tốc độ cực nhanh, mang ý nghĩa thao túng người cơ hồ không có thời gian suy tính, hoàn toàn dựa theo đã có sắp đặt nhanh chóng thao tác. Sở Thiên Đao lợi hại như vậy sao? Tại hắn đứng dậy một khắc này, trong đầu đã làm xong hết thảy bố trí. Liên tại bọn hắn còn tại hoảng hốt một khắc này, giữa thiên địa truyền đến một đạo thanh thúy mà thấp kém âm thanh. Chương 1777, phân ta một cái, bằng không thì chúng ta cùng chết. 2, chương 1777, phân ta một cái, bằng không thì chúng ta cùng chết. 2, cùng cụ. Thạch trụ đã hoàn toàn quy vị. Sở Huyền lòng mở bàn tay, cái chán bước tiếp theo khoảng mồ hôi, chóp mũi cũng thở ra hai đạo khí thô. Vốn là không cần phải, nhưng bị giả thoáng một thương, giấu một dấu thực lực, hay là muốn tất yếu lắp đặt một trang. Thấy cảnh này, Lục Thanh Nhị ba người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sở Thiên Đao mặc dù phá giải trận này, nhưng cũng là rất gian khổ, cũng không phải là vô cùng đơn giản trong nháy mắt có thể phá. Bởi như vậy bọn hắn an tâm. Xem như xuất thân đỉnh tiêm đại giới cùng thượng đẳng đại giới thiên tiêu, nếu như dễ dàng liền bị một cái trung đẳng đại giới tu sĩ lấy nghiền ép một dạng sức mạnh hạ thấp xuống, tự tin của bọn hắn sẽ bị đả kích lớn. Trận pháp hoàn toàn quý vị, ba cái thất thải quang đoàn vô căn cứ hiện lên, vô thanh vô tức bay tới Sở Huyền trước người. Thẩm Tây Hà nhãn châu xoay động, hơi hơi xê dịch thân thể, càng là muốn tranh đoạt bên trái nhất một cái quang đoàn. Sở Huyền xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên cái này thanh hoa đại giới tu sĩ, mắt lộ ra hàn quang. Thẩm Tây Hà thấp giọng nói, "Như thế nào, ngươi muốn cùng ta khai chiến sao? Nơi này có ba cái quan đoàn, ta cầm một cái lại như thế nào? Ngươi cái cuối cùng tới đây, còn thân hơn mắt thấy ta thao tác, ngươi dám nói ngươi không có đạo văn ta ý nghĩ?" Nghe nói như thế, Sở Huyền đều phát phì cười. Quá khó được. Thời đại này còn có thể gặp phải không biết xấu hổ như vậy người. Ba cái quan đoàn, để cho ta cầm một cái, dàn xếp ổn thỏa tốt nhất, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta khai chiến, cùng một chỗ bị cái kia Ảm Dương mắt giết chết? Thẩm Tây Hà trừng Sở Huyền một mắt, lạnh nhạt uy hiếp nói. Thanh âm của hắn đệ rất thấp, nhưng ở chàng mấy người đều nghe rõ ràng. Có thể sống đến bây giờ tu sĩ, trên cơ bản đều biết cái gì cấp bậc âm thanh sẽ không gây nên Ảm Dương mục chú ý, cái gì cấp bậc âm thanh sẽ bị Ảm Dương mắt lập tức quan sát. Lục Thanh Nhị thấy thế không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem như thần đạo tu sĩ, đỉnh tiêm đại giới một thành viên, hắn còn không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Nhưng cái này Thẩm Tây Hà, đúng là thật không cần thể diện. Có thể thanh hoa tu sĩ vẫn luôn là như vậy đi. Đỉnh tiêm đại giới cùng thượng đẳng đại giới đều ngầm thừa nhận không tại hạ tầng trời phát triển thế lực, lưu cho trung đẳng cùng hạ đẳng đại giới, để tránh bọn hắn tích lũy phẫn nộ quá nhiều, toàn bộ liên hợp lại phản kháng. Duy chỉ có thanh hoa đại giới còn muốn đi bên ngoài thổ ngõ hẻm vòng má thu tô. Sở Huyền ánh mắt đảo qua Thẩm Tây Hà, lại lướt qua Lục Thanh Nhị, Hạ Vân Chương hai người. Giống như cười mà không phải cười nói, ngươi thật sự muốn phân ta một cái, bằng không thì chúng ta cùng chết. Thẩm Tây Hà cười lạnh nói, ta không tin ngươi không hiểu phân tức. Sở Huyền gật đầu, cho ngươi, cho ngươi. Hắn chậm rãi lấy ra một cái đen đỏ xen nhau ô lớn, chậm rãi đem hắn bày ra. Lấn cây dù triển khai trong nháy mắt, Lục Thanh Nhị hơi biến sắc mặt, không biết có phải là ảo giác hay không. Tại hắn trong cảm giác, dưới ô dù không gian, tựa hồ cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên Đao mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như lại tại cực xa chỗ. Thật giống như tại một mảnh khác trong thời không. Sở Huyền chỉ một ngón tay, thể nội thanh tiêu vạn tượng tiên phủ chợt nhất chuyển, cường hàn đến mức tận cùng lưu kim kiếm khí bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền đem Thẩm Tây Hà đầu người xuyên thủng. Một kiếm này, vừa chạm nhục thân, cũng diệt nguyên thần. Thẩm Tây Hà hoàn toàn không có dự liệu được, trên bầu trời treo cao lấy một khỏa Ảm Dương mục tình huống phía dưới, Sở Huyền thế mà còn dám ra tay. Hơn nữa cũng không nghĩ ra Sở Huyền thực lực lại cao hắn nhiều như vậy. Nhất kích phía dưới, tại chỗ vẫn lạc. Liên nhân vật phản diện nên có nói dọa khâu cũng không kịp nói. Một màn bất thình lình, để cho Lục Thanh Nhị cùng Hạ Vân Trường cũng đột nhiên giật mình, vô ý thức nhanh lùi lại. Nhưng mà, trong dự liệu màu xám cổ sáng lại không có rơi xuống. Ảm Dương mắt như hồ hoàn toàn không có chú ý tới tình huống nơi này. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, vắt đi ba cái quan đoàn, quay người liền đi. Lục Thanh Nhị, Hạ Vân Trương liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt rung động. Chương 1778, như cái khắp nơi phân phát nhiệm vụ lao ra ra. Chương 1778, như cái khắp nơi phân phát nhiệm vụ lao ra ra. Hạ Vân Trương hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động. Hắn thấp giọng hỏi, vừa mới Sở Thiên Đao ra tay rồi, lại không có phát ra âm thanh, ta không nghe lầm chứ? Lục Thanh Nhị trầm giọng nói, ngươi không có nghe lầm, ta cũng không nghe được âm thanh. Cái kia lưu kim kiếm khí ra khỏi vỏ tất có kiếm ngân vang, dùng âm thanh động cửu tiêu để hình dung cũng không đủ, nhưng ở trong tay Sở Thiên Đao quả thật không có âm thanh. Hạ Vân Chương sắc mặt nghiêm trọng, Sở Thiên Đao động thủ không có âm thanh, chúng ta động thủ lại có âm thanh, sẽ bị Ảm Dương mắt phát giác. Xem ra sau này như tại trên động phủ này lại đụng hắn, muôn ngàn lần không thể cùng hắn giao thủ, bằng không kia không may Thẩm Tây Hà chính là vết xe đổ. Lục Thanh Nhị cười lạnh một tiếng, Thẩm Tây Hà quá rêu rao, quá vô sỉ, nơi đây thạch trụ trận pháp là Sở Thiên Đao cấy ra, hắn lại mặt dày vô sỉ muốn chia mỏng ban thưởng, chết đáng đời. Bất quá, cái kia Sở Thiên Đao vẫn là để ta có chút ngoài ý muốn, lại nắm giữ không bị Ảm Dương mắt phát giác phương pháp, ánh mắt hắn lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Vân Chương cảm khái nói, cũng không biết phần thưởng kia đến tột cùng là cái gì, thực sự là làm cho lòng người ngứa. Càng la vật này. Ngoài vạn dặm, một tòa ẩn nấp trong sân đậu, Sở Huyền ngồi xếp bằng xuống, xem cái này ba cái quang đoàn sau đó, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba cái trong chùm sáng là ba tấm trận đồ, nhưng cũng là bán thành phẩm trạng thái, còn chưa hoàn thành. Sở Huyền thô nhìn cái này ba tấm trận đồ, liền cảm thấy một hồi choáng đầu hoa mắt, trong lòng lập tức dâng lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn nguyên thần cường độ, chỉ là xem liền hoa mắt váng đầu trận pháp, lại là cỡ nào phẩm cấp? Ít nhất là thất cảnh trận pháp, thậm chí có thể là bát cảnh trận pháp. Mà khi hắn chú ý tới những trận pháp này chưa bổ tu bộ phận lúc, hắn lập tức hiểu rồi thành tiêu đạo tôn dụng ý cái kia 108 cây thạch trụ, vừa vặn liền đã bao hàm cái này ba cái trận đồ thiếu hụt bộ phận. Theo lý thuyết, kẻ đến sau chỉ cần có thể giải khai thạch trụ trận pháp, cũng liền có thể bổ tu cái này ba cái trận đồ. Thành tiêu đạo tôn lưu lại câu đố này cùng ban thưởng, rõ ràng chính là chờ lấy dạng này một vị kẻ đến sau. Bằng vào ta bây giờ trận đạo tạo nghệ cùng nguyên thần cường độ, muốn triệt để cảm ngộ cái này ba cái trận pháp hoàn toàn không có khả năng, nhưng nhìn kỹ một chút, hẳn là có thể biết rõ trận pháp công dụng. Nghĩ tới đây, hắn tập trung tinh thần, chịu đựng choáng váng cưỡng ép cảm ngộ trận pháp, cũng đem tiểu hổ phóng ra, để cho tiểu hổ từ bên cạnh hộ pháp. 30 hơi thở sau, vô luận như thế nào lập tức đem hắn đánh thức. Sở Huyền tâm thần chìm vào trong trận đồ, hắn cảm giác chính mình chỉ nhìn một mắt, tiểu hổ nắm đấm liền rơi xuống, tại chỗ đem hắn từ cấp độ kia sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết trạng thái đánh rất đi ra. "Xin lỗi chủ nhân, đã 30 hơi thở." Tiểu hổ bất đắc dĩ nói. Sở Huyền nuốt nuốt nhíu đầu, cũng không biết là cảm ngộ trận pháp mang tới đau đớn, vẫn là bị tiểu hổ đập. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được cao thâm trận pháp đáng sợ. Bọn chúng giống như là một cái sâu không lường được động không đáy, làm cho người bất chi bất giác muốn đi tìm đòi, đến mức vĩnh cửu luân hãm trong đó. Nhưng cũng còn tốt, 30 hơi thở thời gian đã để hắn đại khái xem hiểu cái này ba cái trận pháp công dụng. Thứ nhất trận pháp là ổn dưỡng nguyên thần chi trận, cái thứ hai trận pháp là bảo tồn nhục thân chi trận, cái thứ ba trận pháp thì càng thần dị, là đem nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất chi trận. Cái này khiến hắn rất cảm thấy kỳ quái. Thanh Tiêu đạo tôn hy vọng kẻ đến sau phục sinh chính mình. Sở Huyền suy nghĩ phút chốc, cho rằng cái suy đoán này có khả năng rất lớn. Viễn cổ lão trèo lên để lại đầu mối, ở hậu bối dưới sự trợ giúp ngóc đầu trở lại, lần nữa uy trấn tứ phương, cuối cùng lưu lại một đoạn sư đồ giai thoại. Dạng này tiết mục quá thường gặp. Nếu như thế một vị viễn cổ lão trèo lên thật sự là một cái người tốt, như vậy đem hắn phục sinh, đối với hắn mà nói đúng là một chuyện tốt. Vô luận lợi ích vẫn là nhân mạch, đều có cực lớn để thăng. Nhưng hắn đối với cái này Thanh Tiêu đạo tôn, vô luận nhân phẩm, quá khứ hay là thực lực, đều biết chi rất ít. Như thế một vị bắt cảnh đạo tôn, lại không có còn sót lại to lớn gia tộc, cũng không có tông môn đạo thống. Tại các nơi còn để lại động phủ ngược lại là có rất nhiều. Sống được như cái khắp nơi phân phát nhiệm vụ lao ra. Chuyện này chỉ cần thận trọng, ai biết cái này Thanh Tiêu đạo tôn có cái gì hậu chiêu. Nếu là bình thường khởi tử hoàn sinh thì cũng thôi đi, chính xác tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu cần ta giao ra đồ vật gì, vậy coi như không xong. Hắn thường thấy ma đạo đại năng mượn xác hoàn hồn, đoạt xá trùng sinh chi loại tiết mục. Những cái kia mừng thầm, cho là mình đem ôm vào chân thô lớn người, đều không ngoại lệ đều thành cự phách phục sinh đầu một phần huyết thực. Hắn tuy nói không ít Thanh Tiêu đạo tôn trận đạo truyền thừa, nhưng đến nay vẫn như cũ đối với người này hoàn toàn không biết gì cả, có thể nói hoàn toàn không tin được vị này cái gọi là Thanh Tiêu đạo tôn. Đã như thế, cái này ba cái trận đồ nhưng là có chút gân gà. Bởi vì quá mức cao thâm, lấy hắn bây giờ trận đạo tạo nghệ rõ ràng không cách nào tự mình bố trí. Tạm thời thu, sau này có lẽ hữu dụng. Sở Huyền tất kỹ vật này, thời sau khi nghỉ ngơi, liền tiếp theo đi theo trực dẫn đi. Càn cối dạn nước đại địa bên trên, ba bóng người nhanh chóng bỏ chạy. Tỷ tỷ, chúng ta không phải tại kiếm đạo đại giới sao? Sao không hiểu thấu đến nơi này? Linh Hà nhìn xung quanh xa lạ cảnh tượng, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Linh Lăng chú ý tới trên bầu trời u ám con mắt, trong lòng đột nhiên giật mình, như có điều suy nghĩ. Gặp Linh Lăng không nói lời nào, Hứa Nhậm Bình trầm giọng nói, nơi đây hẳn là một vị nào đó đại năng đạo phủ. Nếu ta không có đoán sai, đạo phủ này chính là lợi dụng một khối kiếm đạo đại giới lục địa mảnh vụn kiến tạo mà thành. Những thứ này lục địa mảnh vụn đều bắt nguồn từ một cái đại giới, cho nên thiên nhiên có sẵn lấy cường đại lực hướng tâm. Bây giờ toàn bộ táng giới nguyên đều đang không ngừng di động, hai địa phương này tạo thành giao hội, ngược lại cũng không phải không thể hiểu được. Linh Lăng chỉ hướng u ám cự nhãn, hạ giọng nói, cái kia chỉ sợ là trong truyền thuyết hoang thú ảm dương mục con thú này đối với âm thanh cực kỳ mất cảm, một khi có âm thanh trêu chọc đến nó, nhất định đem thu nhận hủy diệt. Bất quá, chúng ta nói chuyện cũng không có bị nó phát giác. Như vậy nhìn tới cảnh giới của nó cũng không cao, cũng không phải là trong truyền thuyết cửu cảnh, hẳn là thất cảnh. Nghe nói như thế, Linh Hà, Hứa Nhậm Bình đều trong lòng cuộn loạn. Như thế cấp bậc hoang thú cơ hồ tuyệt thế hiếm thấy, không nghĩ tới lại bị bọn hắn gặp. Thế nhưng là, Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm chủ bọn hắn còn tại truy kích chúng ta, đến lúc đó nếu là gặp, đánh hay là không đánh? Linh Hà thật sâu nhíu mày. Linh Lăng như có điều suy nghĩ, chúng ta trước một bước đến chỗ này, bọn hắn chỉ sợ còn không biết tình huống nơi này. Điểm này vừa vặn có thể lợi dụng, có lẽ có thể đem những cái kia phản bội minh ước ra hỏa chém giết. Kiếm cư đại giới nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, số đông đại giới cũng đều là như thế. Thái Nhất canh kim kiếm khí lưu phái, cùng Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm khí lưu phái, kể từ phụ thân nàng một đời kia liền kết lẫn nhau không ra tay minh ước, lấy cùng đối phó còn lại lưu phái. Sau lần này bọn hắn tiến vào kiếm đạo đại giới tìm đòi, lại bị Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm khí lưu phái kiếm tu đánh lén. Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm khí lưu phái kiếm chủ thậm chí đều tự mình ra tay. Trừ bọn họ ba người bên ngoài, còn lại hai cái xuất thân trung đẳng đại giới ngũ cảnh kiếm tu đều đã tiếc nuối bất lạc. Linh Lăng vì thế tương đương ấy nấy. Hai người kia là nàng mời cùng nhau tìm tòi bí cảnh, kết quả lại rơi phải cá nhân tử đạo tiêu hạ tràng. Linh Hà nghe vậy trọng trọng gật đầu, "Hảo, tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi." Nàng là Ninh Lăng tứ muội, là Ninh Tố Thường tứ di, đồng dạng cũng là Thái Nhất canh kim kiếm khí lưu phái một thành viên. Lần trước nếu có thể mời được Thiên Đao đạo hữu liền tốt, nàng nhịn không được nói, "Ta nghe Tố Thường nói, vị kia Thiên Đao tiên tôn thực lực rất mạnh, nếu có hắn, hai vị kia trung đẳng đại giới đạo hữu không đến mức vẫn lạc Hứa Nhậm Bình lắc đầu, coi như nhiều cái sợ Thiên Đao, cũng bất quá nhiều tiễn đưa một cái mà thôi, ngươi đừng quên, hắn cũng là xuất thân trung đẳng đại giới." Cùng chúng ta thượng đẳng đại giới kiếm tu làm sao có thể so. Nói xong, hắn buông xuống hai mắt, đem tất cả ý nghĩ đều giấu vào đáy lòng. Chương 1779, cường tộc phụ tượng lệnh bài. 1. Chương 1779, cường tộc phụ tượng lệnh bài. 1. Kỳ quái, sao nhiều chút cùng động phủ này không hợp nhau đồ vật. Một ngày này, Sở Huyền không nhanh không chậm đi qua một mảnh hoang vu sông núi, đồng nhiên phát giác một chút ngoài ý liệu đồ vật. Thanh Tiêu đạo tôn tòa động phủ này, bên trong nhạc dạo chính là hoang vu khô héo, không có một mảng cỏ, khô cạn cằn cỗi. Sông núi là trơ trụi, giang hà là khô cạn rạn nứt, giống như bị hút khô sinh cơ, nhưng hắn bây giờ lại thấy được một điểm màu xanh biếc, cùng hết thể đều không hợp nhau. Cẩn thận tiến lên xem sau, hắn càng là có chút kinh ngạc. Gốc cây này cỏ xanh có hoàn toàn khác hẳn với nơi này khí tức, nhưng nó lớn lên rất là khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như là ngoại nhân mang vào. Huống chi, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đem như thế một gốc không có chút giá trị nào cỏ dại mang vào Thanh Tiêu đạo tôn độc phủ. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là ngoại giới cùng cái này độc phủ tiến hành dung hợp. Đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Táng giới uyên trung giới vực mảnh vụn nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều đều bắt nguồn từ cùng một cái đại giới. Bắt nguồn từ giống nhau đại giới mảnh vụn có cường đại lực hướng tâm. Bây giờ táng giới uyên lại có lớn như thế dị động, xuất hiện loại tình huống này thì càng là bình thường. Dung hợp tiến vào bên trong mảnh vỡ, có thể có người, cũng có thể là không có người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa càng nhiều biến số. Lúc này, tung khắp bốn phía khinh linh minh phát giác khác thường. Sở Huyền không khỏi hướng phía đó ném đi ánh mắt, quả nhiên xa xa phát hiện mấy đạo thân ảnh. Song phương cũng không có động thủ, mà là tại hài hòa hữu thiện giao lưu. Hắn không có tùy tiện tới gần, mà là để cho Khinh Linh Minh đi trước tới gần. Rất nhanh, hắn thì nhìn rõ ràng cái này hai nhóm người khuôn mặt. Để cho hắn có chút kinh ngạc là, trong đó một phương bên trong lại có cái kia từng gặp mặt kiếm khư tu sĩ Ninh Lăng. Bên cạnh còn có một cái bạch y nữ tu, cùng Ninh Lăng, Ninh Tố Thường ngũ quan đều có chút tương tự, bất quá hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng nhiều mấy phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng Ninh Lăng là người thân quan hệ. Cái kia bạch y nam tu, cùng Ninh Lăng khả năng cao cùng là thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái kiếm tu. Đến nơi đối diện những người kia, thì đồng dạng mang theo bộ kiếm, đạo bào lấy màu đỏ làm chủ. Đây là kiếm khư đại giới Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm khí lưu phái đạo bào trang phục. Nhưng hắn nhớ kỹ hai cái này lưu phái một mực có hỗ trợ Minh Ước, như thế nào bây giờ lại kiếm bạc nỗ trương. Khinh Linh Minh nghe lén phía dưới, cái này hai nhóm người giao lưu lập tức liền bị hắn thu hồi biết. Linh Lăng, Cảnh kiếm chủ, xin hỏi một câu, sư tôn ngươi cùng ta phụ thân trước đây quyết định hỗ trợ Minh Ước, các ngươi vì cái gì bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đem hắn xé bỏ? Xích Tiêu Ly Hỏa kiếm chủ Cảnh Phản Tân thản nhiên nói, cái này có gì dễ nói, tự nhiên là vì lợi ích lớn hơn nữa. Kể từ phụ thân ngươi sau khi ngã xuống, các ngươi thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái ngày càng suy thoái, sớm đã không xứng làm ta lưu phái minh hữu. Dùng các ngươi đi đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, cái này rất bình thường, không phải sao? Linh Hà lông mày dựng thẳng, các ngươi vô sỉ. Cảnh Phản Tân cười lạnh, nói chuyện nhỏ giọng một chút, cũng đừng kinh động đến cái kia Ảm Dương Mắt. Các ngươi vừa mới còn nghĩ dùng phép khích tướng, kích chúng ta độc thủ, dẫn phát Ảm Dương Mắt ra tay, chẳng lẽ không vô sỉ sao? Chúng ta bất quá là tám lạng nửa cân thôi. Song phương lẫn nhau ôn hòa giao lưu sau một lát, liền mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng lên. Khiếp sợ Ảm Dương Mắt bực này áp lực thật lớn, ai cũng không dám trước tiên động thủ. Bất quá, Sở Huyền chú ý tới Cảnh Phản Tân tiểu động tác. Người này tựa hồ có cái gì đặc biệt thủ đoạn, đang do dự phải chăng phải bận dụng. Sở Huyền lười nhác lẫn vào giữa bọn họ chuyện, ở lại tại chỗ khẽ động bất động, chỉ chờ bọn hắn nói dọa Khâu Phóng đủ mỗi người đi một ngả. Nhưng cũng liền tại lúc này, phía trước cách đó không xa mặt đất đống nhiên vô thành vô tức lõm xuống. Một bộ cực lớn thạch quan từ dưới đất hiện lên, lộ ra tại mọi người trước mắt. Thạch quan đào được lúc vô thanh vô tức, nếu không có đặc biệt chú ý tất nhiên không phát hiện được, nhưng mặt đất mảng lớn sụp đổ cũng rất dễ dàng phát giác được. Hai nhóm nhân mã đều lập tức ném đi ánh mắt. Cố này thạch quan xuất hiện chỗ khoảng cách Sở Huyền thực sự quá gần, cho nên vốn định ở một bên xem trò vui Sở Huyền, cũng bởi vậy rơi vào những người này trong tầm mắt. Linh Lăng kinh ngạc nói, là Thiên Đao đạo hữu. Linh Hà nhíu mày, thì ra chính là hắn vậy mà cũng ở nơi đây, thực sự là có duyên phận. Chương 1779, cường tộc phụ tượng lệnh bài. 2, chương 1779, cường tộc phụ tượng lệnh bài. 2, Sở Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, chung quy là người tính không bằng trời tính, công đức không bằng thiên ý. Hắn tiện tay phủi đi thạch quan đào được lúc bay tới bên người bụi trần, chậm rãi đứng dậy. Hướng cái này hai nhóm nhân mã đi đến. Hứa Nhậm Bình nhìn về phía Sở Huyền ánh mắt, đầu tiên là cực độ chấn kinh, tiếp đó đông nhiên đại hỉ, cao hứng nói, Thiên Đao đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, có ngươi tại, chúng ta liền không cần kiêng kỵ Xích Tiêu Ly Hỏa lưu phái bọn gia hỏa này. Sở Huyền không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nói lời này có ý tứ gì, đem ta cột lên các ngươi chiến xa. Linh Lăng nghe vậy vội vàng nói, cũng không phải là như thế, Thiên Đao đạo hữu chỉ là đi ngang qua. Cảnh Phản Tân ngửi lời lập tức nhìn nhiều Sở Huyền vài lần, cười lạnh nói, không cần biết ngươi là người nào, tất nhiên phá vỡ chuyện này, vậy thì đáng chết. Nói xong, hắn lấy ra một cái từ xương cốt điêu khắc thành lệnh bài. Lệnh bài này cổ lão mà thô kệch, trường to bằng đầu người, cùng nhân tộc bán tay không chút nào phối hợp. Mặt ngoài đường vân cũng tương đương thô ráp, giống như là tiện tay điêu khắc mà thành. Linh Lăng, Ninh Hà đều kinh nghi bất định, các nàng rõ ràng không có nhận ra cái này lệnh bài đến từ nơi nào. Sở Huyền thì nhìn nhiều lệnh bài vài lần, không khỏi khẽ gi một tiếng. Trước đó từng có cái cổ yêu đại giới, thực lực mạnh mẽ phi thường, dù là tại thượng đẳng đại giới danh sách cũng thuộc về cường đại nhất một nhóm. Chỉ cần trong đó bắt cảnh cổ yêu bước vào cửu cảnh, như vậy thì là đáng mặt đỉnh tiêm đại giới. Nhưng cổ yêu đại giới lại cuối cùng không hề có điểm báo trước mà phá diệt. Cảnh Phản Tân tay trong kia tấm lệnh bài, cần phải chính là bắt nguồn từ cổ yêu đại giới, thuộc về cường tộc phụ tượng. Nhiều năm trước đó, phụ tượng chính là Ảm Dương Mục Phụng Dưỡng tộc đàn một trong. Hắn đối với cổ yêu đại giới kỳ thực biết rất ít, những thứ này liên quan tới cổ yêu đại giới tình huống cũng là Vân Niệm Huyền cáo chi. Vân Niệm Huyền chi phía trước từng ngẫu nhiên được cổ yêu đại giới một trong bá chủ độ loan truyền thừa. Gọi hắn là cổ yêu đại giới truyền nhân cũng không đủ. Cho nên, hắn không chỉ có liếc mắt một cái liền nhận ra tấm lệnh bài này, còn biết rõ hắn tác dụng. Cảnh Phản Tân lấy ra phụ tượng nhất tộc lệnh bài lúc, Sở Huyền cũng lập tức liền hiểu rồi người này muốn làm cái gì. Treo cao thiên khung bên trong Ảm Dương Mắt vốn là phụ tượng nhất tộc chỗ cung phụng tổ thú. Thường thụ lấy đời đời cung phụng, Ảm Dương Mắt đối với phụ tượng nhất tộc dung nhẫn độ tự nhiên muốn cao hơn nhiều. Nắm giữ phụ tượng nhất tộc chi lệnh bài, liền có thể tại Ảm Dương Mục nhìn chăm chú làm một chút người khác làm không được chuyện. Thì như, ra tay công kích, mà đối phương lại không cách nào phản kích. Bởi vì một khi phản kích, liền sẽ lập tức thu nhận Ảm Dương Mục hủy diệt. Cảnh Phản Tân khẽ vuốt khối này cực lớn lệnh bài, thản nhiên nói, đến chỗ này phía trước có người đã sớm nói cho ta biết, Thanh Tiêu đạo tôn động phủ sắp xuất thế, cũng biết chúng ta tìm tòi khối kia kiếm đạo đại giới lục địa mạnh vụn, cuối cùng sẽ cùng cái này động phủ hòa làm một thể. Đến nỗi nơi này Ảm Dương Mắt, cùng chán ghét âm thanh đặc chất, ta đồng dạng đều biết. Ta làm đủ chuẩn bị, cái này mới có thể dẫn người đối với bọn ngươi bao vây chặn đánh. Vốn là không có ý định vận dụng vật này, tất nhiên xuất hiện một cái ngoài ý liệu biến số, còn có cái kia kỳ dị thạch quan, vậy thì vận dụng vật này cấp tốc giải quyết đi a. Hắn đem khí huyết rót vào trong phù tượng lệnh bài, một tôn cự tượng thân ảnh lập tức đem Xích Tiêu Ly Hỏa lưu phái vài tên kiếm tu hoàn toàn bao phủ đi vào. Giờ khắc này, Linh Lăng, Linh Hà đều chợt biến sắc. Đối phương lại có không nhìn Ảm Dương Mắt xuất thủ thủ đoạn. Chương 1780, cũng không phải là cứu, chỉ là bởi vì bọn hắn muốn giết ta, Một, chương 1780, cũng không phải là cứu, chỉ là bởi vì bọn hắn muốn giết ta. Một, hoang vu khô khốc bên trên đại địa. Một tôn cổ lão bàng bạc cự tượng uy nga đứng sừng sững, giống như sơn nhạc, tràn ngập kinh khủng chấn nhiếp chi lực. Linh Lăng, Linh Hà đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các nàng bây giờ không có nghĩ đến, đối phương càng là có chuẩn bị mà đến. Cái kia tại phía sau màn ủng hộ cảnh phản tân người đến tột cùng là ai? Lúc này, Sở Huyền tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi về phía trước mấy bước. Linh Lăng thấy thế cười khổ nói, Thiên Đao đạo hữu, không cẩn thận đem ngươi cũng liên lụy vào, thực sự xin lỗi. Sở Huyền không nói gì, mà là lấy ra một cái đen đỏ xen nhau ô lớn chậm rãi chống ra. Cái này ô lớn chống ra trong nháy mắt, Linh Lăng ánh mắt ngưng lại. Cái kia dưới ô dù không gian tựa hồ tự thành một thể, cùng ngoại giới không hợp nhau. Sở Huyền minh minh liền đứng tại trước mặt các nàng, lại giống như là xa cuối chân trời. Ân. Cảnh phản tân cũng phát giác có cái gì không đúng. Hắn không chút do dự nói, lập tức ra tay. Chỉ một thoáng, ba đạo liệt diễm kiếm khí quần quật liền gào thét mà đến. Sở Huyền cũng ra tay rồi. Chỉ có điều, cũng không phải là hướng về phía cảnh phản tân ba người, mà là hướng về phía Hứa Nhập Bình. Bang, kiếm xuất kiếm rơi. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Nhập Bình vẻ mặt trên mặt liền chợt cứng đờ. Nhục thể của hắn cùng nguyên thần sinh cơ đều ở đây một đạo lưu kim kiếm khí phía dưới tiêu tan như khói. Cảnh phản tân sau lưng những cái kia xích tiêu ly hỏa lưu phái kiếm tu trong nháy mắt sửng sốt. Trước hết giết đồng đội, ý tưởng gì? Linh Hà trợn tròn con mắt, ngươi vì sao muốn giết hắn? Nàng mặc dù không vui Hứa Nhập Bình nhưng người này dù sao cũng là thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái một thành viên, cùng các nàng hai tỷ bội là cùng một cái sư tôn. Kết quả lại bị Sở Thiên Đao một kiếm giết. Mặc dù nhưng mà, còn trách như bức. Sở Huyền thản nhiên nói, người này chính là các ngươi thái nhất canh kim kiếm khí lưu phái phản đồ, trước hết giết phản đồ, có vấn đề sao? Ta cũng không hy vọng chờ một lúc khai chiến thường có người ở sau lưng đâm đao. Người này biểu hiện quá cấp thiết, khả năng cao là phản đồ. Nếu như giết lầm, vậy thì giết lầm thôi, còn có thể sao thế? Cho đến lúc này, cảnh phản tân bọn người mới lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng thất thanh nói, ngươi cũng có không nhìn ảm dương mục đích thủ đoạn. Sở Huyền bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể có, ta vì cái gì không thể có? Linh Lăng, Linh Hà tỷ muội hai thì trong nháy mắt thần sắc phấn chấn, sắc mặt thậm chí có chút đỏ bừng. Như thế đại khởi đại lạc thế cục, thực sự để cho người ta có chút khó mà tự kiềm chế. Vô luận như thế nào, cuối cùng không đến mức vươn cổ liền giết, không có lực phản kháng chút nào. Cảnh phản tân nheo mắt lại, như thế nào đi nữa, cuối cùng muốn chết. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, lời nói không cần nói quá đầy. Lúc này, ba đạo giống như hỏa lưu tinh tầm thường liệt diễm kiếm khí đã tới người. Sở Huyền phản kích cũng vào lúc này xuất hiện. Thường ngực kim quang từ hắn thể nội mãnh liệt tuôn ra, qua trong dây lát ngưng tụ làm một gốc sừng sững trong thiên địa cực lớn kim cây. Khỏa này đại thụ thần thánh huy hoàng, tràn ngập lực lượng cảm giác, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là thương hỏa chi lực. Linh Lăng nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ người này ở đâu ra hương hỏa chi lực. Hương hỏa đạo thủ đoạn này cũng không phải là thần đạo đại giới mới có, những cái kia đuổi theo thần đạo đại giới tu sĩ cũng có thủ đoạn như vậy, nhưng cũng là trải qua thần đạo đại giới ban cho. Những tu sĩ kia trên cơ bản đều cùng thần đạo đại giới quan hệ không ít. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một loại khác tu luyện hương hỏa đạo phương pháp. Tỷ như vu đạo có tín ngưỡng vu sư bọn hắn là từ thần đạo đại giới giành được.